cái này vết rách. Không hề giống bị đập nện ra, ngược lại giống như là bị thứ gì từ nội bộ phá vỡ. Đây là... Hắn kiểm tra vết rách nội bộ. Một đầu mềm mại, nhìn không ra chất liệu dài nhỏ vật thể đang lẳng lặng lớn lên ở nơi đó. Nhỏ dài vật thể trên sinh trưởng rất nhiều đồng dạng chất liệu tơ mỏng. Ở nơi này vật thể đỉnh đầu, một cái đứt gãy có thể thấy rõ ràng. Đây là... Cái gì? Phía trên đồ đâu? Ở đâu? Ở đây. Thạch nhân thư tính, cái, tiến vào nội thất, lấy một vật đi ra. Nhìn xem như thế đồ vật, thạch nhân thư tính, cái, nhịn không được lại bắt đầu gào lên. Đều là ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Là ngươi mang tới nguyền rủa. Không có phản ứng gầm thét thạch nhân thư tính, cái, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn thạch nhân thư tính, cái, trong tay đồ vật. Vật kia cũng không tính quá lớn, có một cái thật dài chuôi, bên trên liên tiếp bốn khối mềm mại phiến hình dáng vật thể. Hắn vẫn như cũ nhìn không ra cái này vật thể chất liệu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cái này vật thể màu sắc. Toàn bộ vật thể, xanh tươi lướt át. Như là mặc thạch bộ tộc thạch nhân. Còn có chính hắn. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, nhưng mà hồng cân cầu tặc tháng 8 cũng không có truyền bá. Đợt 3, tiêu người cái này mạn gạ thật là dễ nhìn a. Chương 269, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ. Mang theo vũ khí của mình, hắn rời đi mặc thạch bộ tộc, đã lâu mà bước lên đường đi. Đã không có tiếp tục lưu lại nơi đó khả năng. Cái kia từ nội bộ phá vỡ không mạn đầu sọ đồ vật màu sắc đã nói rõ hết thảy. Lại lưu tại mặc thạch bộ tộc cũng chỉ hội trở nên gây gắt mâu thuẫn mà thôi. Còn không bằng thừa dịp song phương còn duy trì cơ bản nhất khắc chế thời điểm tự rời đi. Hắn cũng không muốn đối những cái kia sớm chiều ở chung được 10 cái gì mặc thạch các tộc nhân huy động vũ khí, nhưng hắn cũng không biết ngoan ngoãn đợi chờ mình bị mặc thạch bộ tộc tiến hành cái gì không giải thích được thẩm phán, sau đó giết chết. Rời đi, có lẽ là tốt nhất kết quả. Nhưng hắn lần này lữ trình cũng không phải không có chút nào phương hướng. Trước lúc rời đi, hắn hướng về những thư tính. Cái, đó thạch nhân cẩn thận hỏi thăm không nguyện chuyển những ngày này luân trong đã làm mỗi một sự kiện. Đi ở đâu, đại khái làm cái gì, đều gặp người nào, lần lượt hỏi một lần. Hắn luôn cảm thấy không nguyện chuyển nguyên nhân cái chết cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nếu như cái kia phá thể ra lục sắc vật thể là bởi vì xanh biết con dấu lực lượng, trước hết chết hẳn là chính hắn mới đúng. Phải biết không nguyện chuyển bởi vì quá lười biếng, đến chết trước cũng mới chỉ có 4 sao trung giai mà thôi. Nhưng thời khắc duy trì thời gian chiến tranh trạng thái hắn sớm đã ngưng tụ ra viên thứ 5 thúy ngôi sao, trở thành toàn bộ mặc thạch bộ tộc người mạnh nhất. Nhưng chết lại vẫn cứ là càng nhỏ yếu hơn không nguyện chuyển. Cái kia phá thể ra lục sắc vật thể cũng làm cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn biết rõ ngưng tụ 4 khỏa thúy tinh không nguyện chuyển thể phách rốt cuộc mạnh bao nhiêu hung hãn. Dù cho tiếp nhận trừng thập giác quái thú mâu thể gào thét cũng không biết tại chỗ bị chấn nát. Nhưng này cái hắn tiện tay liền có thể cắt đứt xanh biết vật thể lại dễ dàng thủng không nguyện chuyển đầu lâu. Lại là khó hiểu đồ vật. Hắn không hiểu nghĩ tới cái con kia bắt đi quái thú mẫu thể đại thủ. Sẽ cùng cái kia có quan hệ sao? Nếu như cùng cái kia có quan hệ, hết thể liền đều nói có thông. Đối mặt loại kia vĩ lực, hắn cũng chỉ có thể dùng thần để hình dung loại kia lực lượng cường đại. Thần, có thể thoải mái mà sáng tạo hết thảy, lại có thể thoải mái mà hủy diệt hết thảy. Không thể thuyết phục, không thể ngăn cản. Nhưng mà hắn cũng không có cúng bái loại cường đại này xúc động. Cho tới nay kinh lịch trải qua quanh quẩn tại trong đầu của hắn bên trong. Đối với những cái kia không thể ngăn cản lực lượng, hắn cũng có chút ít của mình lý giải. Thần, cũng là điên cuồng. Nếu như cái thế giới này thật sự là bởi cái gì sáng thế thần sáng tạo lời nói, vậy cái này sáng thế thần nhất định là một người điên. Đỗ Khang trước mặt, một cái mơ hồ bóng người chính cầm một cái hồng sán sán tiền mặt, trong tay điểm. Một tấm. Hai tấm. 10 cái. Đi theo bóng người động tác. Đỗ Khang đếm hết tiền giấy số lượng. Số lượng không đúng. Đỗ Khang nhíu mày. Thiếu đi 2 tấm, hẳn là 12 tấm. Các loại thoáng một phát, tại sao mình sẽ biết cái này? Bóng người giống như cũng phát hiện số lượng không đúng, điểm tiền giấy tay rõ ràng dừng lại một chút, nhưng không có nói cái gì, chỉ là đem tiền mặt nhét vào trong túi quần. Bóng người khuôn mặt từng bước bắt đầu rõ ràng. Nhìn xem bóng người kia khuôn mặt, Đỗ Khang giật mình. Đó là hắn từng tại trong gương nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần khuôn mặt. Đó là giáp sắc quái. Tỉnh. Giáp sắc quái. Tỉnh. A nha. Lung lay còn có chút mơ hồ đầu, Đỗ Khang nhìn trước mắt quen thuộc xúc tu khuôn mặt còn có bạch tuộc đầu, thở ra một hơi. Ừm. Thế nào? Đỗ Khang nhìn xem có cái gì không đúng tuấn hủ cùng nghi ơ là tốt, hơi nghi hoặc một chút, đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm. Giáp sắc quái, ngươi cứ nói đi. Tuấn thủ trịnh trọng vỗ vô Đỗ Khang bả vai, ngươi muốn giết người nào, nói ra. Ta giúp ngươi đi ăn nó đi. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang nghi ngờ hơn, cái gì muốn giết người nào?
Không có việc gì.
Ngươi vừa rồi tán phát địch ý thái trùng một chút, Tuấn Hủ còn tưởng rằng chính mình lại phải bị chém.
Ni ớ là tốt đem đang tại khinh suất Tuấn Hủ kéo đến một bên, chính mình cũng ngồi xuống, làm sao?
Bệnh cũ lại phạm vào.
Ni ớ là tốt theo mới quen trước mắt cái này giáp xác lạ thời điểm liền biết đối phương có nằm mơ tật xấu. Hắn biết rõ đây không phải việc nhỏ, nhưng hắn cũng không biết đi nhìn trộm mộng cảnh nội dung.
Đây không chỉ là căn cứ vào đối người mạnh tôn trọng, càng là tại đếm không hết hóa thân bị hủy diệt về sau chỗ tổng kết giáo huấn.
Không có việc gì.
Đỗ Khang lắc lắc chân, đúng rồi, những thực vật kia dáng dấp thế nào?
Cái kia đưa lên sinh vật sao?
Người cái này nỉ ở là tuật thở dài, dành thời gian vẫn là đi tìm tâm lý bác sĩ xem một chút đi.
Ngươi không tin được ta không quan hệ, nhưng là tốt xấu trước tiên đem tật xấu này.
Ta không tin được ngươi, cũng tin không được bọn hắn.
Đỗ Khang lắc đầu, tốt, đừng nói trước cái này.
Những thực vật kia dáng dấp thế nào?
Ngươi.
Nỉ ở là tuật thật sâu nhìn Đỗ Khang một chút.
Được rồi.
Trước tiên không nói cái này.
Những thực vật kia dựa theo thời gian mà tính hẳn là dáng dấp không sai biệt lắm.
Tuy nhiên thảm thực vật bao trùm suất không nhất định có cao như vậy, tuy nhiên hai ngày nữa hẳn là liền có thể đưa lên sinh vật.
Lần này đưa lên sinh vật liền tận lực đưa lên một chút đáng tin một chút đồ vật đi. Đỗ Khang suy tư một chút, tỉ như chảy ra nước mắt đúng vậy tiền canh ô quý các loại.
Tại sao có loại này kỳ quái đồ chơi?
Ni ớ là tốt có chút không hiểu, tại sinh vật thể bên trong tiến hành hai lần gia công rất phiền toái.
Trực tiếp dùng nguyên liệu nấu ăn tự mình làm không được sao?
Ni ở, thêm chút náo tử.
Đỗ Khang chỉ bày ở một bên cự đại giá nướng.
Chúng ta có nồi sao?
Ta.
Ni ở là tốt nửa ngày không nói ra được một câu.
Hắn quyết định lần này liên hoan kết thúc sau khi nhất định phải đi thêm cùng một chút thông minh tồn tại trao đổi một chút, đền bù chính mình quy trên sói mòn.
Cùng hai cái này ngu xuẩn hôn lâu thật sự là quá ảnh hưởng trí lực.
Trong nham động, hắn giơ ngang một cánh tay, duy trì cái này cứng ngắc tư thế. Không nhúc nhích.
Nhìn chằm chằm trên cánh tay nho nhỏ điểm đen, hắn yên lặng tính toán thời gian.
Đã qua một cái nhật luân, nhưng cánh tay lại không có bất kỳ biến hóa nào.
Thành công.
Thở ra một hơi, hết sức mệt mỏi hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Rời đi mặc thạch bộ tộc về sau, hắn lần theo không nguyện chuyển đã từng đi qua dấu chân lên đường tìm kiếm đi qua, lại không có tìm thấy được bất kỳ vật gì.
Nhưng ở hắn chuẩn bị tìm kiếm phương hướng mới thời điểm, phát sinh bất ngờ.
Chân của hắn bắt đầu ẩn ẩn làm đau.
Hắn có thể cảm giác được, có vật gì đang tại giữa hai chân của chính mình trưởng thành lấy.
Chậm chạp, lại kiên định.
Vật này sẽ bể thể ra.
Cùng không nguyện chuyển tình huống giống như lúc.
Đối mặt với không biết tình huống, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ có thể phụ cận tìm một hang động vào ở, yên lặng lãnh hội thứ này mang cho cảm giác của mình, đồng thời cầm cảm giác này âm thầm ghi ở trong lòng.
Hắn không tin thứ này hội đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể của mình, nhất định là có nguyên nhân gì.
Cái kia mọc ra bốn khối phiến hình dáng vật thể đồ vật quả nhiên thủng chân của hắn, chỉ dùng tam cái nhật luân.
Nhưng hắn vẫn không có chủ quan, chỉ là yên lặng chờ.
Trực giác nói cho hắn biết, cái này còn không xong.
Quả nhiên, hai cái nhật luân về sau, cái này xanh biết vật thể phía trên sinh trưởng ra mới đồ vật.
Đó là bởi rất nhiều nhỏ dài phiến hình dáng vật tạo thành màu trắng vật thể.
Lại qua hai cái nhật luân, màu trắng vật thể tựa hồ đã mất đi sinh mệnh lực, một chút thật nhỏ như cùng đá vụn như thế đồ vật rơi xuống. Rơi vào trên đùi của hắn.
Đây là.
Trực giác nói cho hắn biết, hắn tìm được trận này tai họa mấu chốt.
Quả nhiên, một cái nhật luân đi qua, chân của hắn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau.
Là những này thật nhỏ đá vụn à?
Bắt được các ngươi.
Bất quá, nên làm cái gì?
Thể hội toàn bộ quá trình hắn biết rõ vật nhỏ này lực lượng.
Tuy nhiên rất là yếu đuối, tùy ý liền có thể nghiền nát, nhưng chân chính bắt đầu biến hóa về sau, nhưng là thân thể không ngăn cản được.
Không đúng.
Ngăn cản được.
Không ngăn cản được chỉ là bởi vì thân thể còn chưa đủ cứng rắn.
Chỉ cần thân thể đầy đủ cứng rắn lời nói, những vật nhỏ này đừng nói biến hóa, có thể hay không tiến vào thân thể cũng thành vấn đề.
Mà muốn để thân thể trở nên càng cứng rắn hơn lời nói,
chỉ có thể dựa vào cái kia lục sắc con dấu lực lượng.
Rất dài tu hành về sau, hắn cuối cùng ngưng tụ ra viên thứ 6 thúy ngôi sao.
Mà những vật nhỏ kia, quả nhiên đối với hắn không có hiệu quả.
Thành công A.
Ngã trên mặt đất, hắn suy nghĩ xuất thần.
Hắn vô hình nhớ tới mặc thạch bộ tộc.
Bọn hắn, cũng đã phóng khí tu luyện lực lượng này.
Dù cho chưa hề quay về mặc thạch bộ tộc, hắn cũng có thể đoán ra nơi đó bây giờ tình huống.
Hắn nhặt lên trên cánh tay viên kia đá vụn bộ dáng thật nhỏ vật thể.
Nơi đó, đã là những thứ này ra viên.
Chương 270, Thanh Thanh Thảo Nguyên.
Thần sứ.
Sứ giả của thần.
Nhìn xem trước mặt chính hướng mình quỳ lạy xích hồng thạch nhân nhóm, hắn có chút kinh ngạc, lại có chút không nghĩ ra. đang ngưng tụ ra viên thứ 6 thúy ngôi sao, thành công chống cự kẻ ký sinh, cũng chính là những cái kia thật nhỏ vật thể ăn mòn về sau, hắn cũng không có lựa chọn trở về Mặc Thạch bộ tộc, mà là bước lên mới đường đi. Dù sao dựa theo cái này kẻ ký sinh biến hóa tốc độ đến xem, Mặc Thạch bộ tộc đã không tồn tại. Đi cũng chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi. Lữ trình không có phương hướng, hoặc là nói hắn đã sớm đã mất đi phương hướng. Toàn bộ thế giới tại hắn tu hành lúc sau đã biến hóa quá nhiều. Những biến hóa kia thành hoàn toàn thể kẻ ký sinh sớm đã bày khắp đại địa, khắp nơi có thể thấy được. Cái thế giới này, đã chết. Chỉ có hắn còn sống. Có lẽ hắn cũng cần phải chết đi, đuổi theo theo hắn và hắn kể vai chiến đấu các huynh đệ, đuổi theo theo Mặc Thạch bộ tộc các tộc nhân, đuổi theo theo Không Nguyện Chuyển đại ca. Nhưng mỗi khi hắn đối với mình giơ lên vũ khí thời điểm, bẩm sinh cầu sinh bản năng lại luôn ngăn hắn lại hành vi. Sống sót, thân thể của hắn tuân theo dạng này ý chí, phản kháng tinh thần của hắn. Hắn không biết chính mình nên đi hướng về phương nào, cũng không biết tương lai của mình ở nơi đó. Hắn cuối cùng nắm lực lượng, nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đã mất đi vận mạng thôi động về sau, chính mình sớm đã quên đi nên như thế nào tiến lên. Mê mang hắn dứt khoát từ bỏ đối tương lai suy nghĩ, tập trung tinh thần đầu nhập vào trong tu luyện. Nhưng ở hắn cảm thấy vận mệnh đã cách xa mình thời điểm, vận mệnh lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Đó là một cái nhật luân mới nổi lên, hắn vừa mới ngưng tụ thứ 8 miếng thúy ngôi sao, thân thể cứng rắn càng là có thể so với vũ khí. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt cái kia phiến bởi kẻ ký sinh tạo thành mênh mông màu xanh thời điểm, hắn lại không hiểu cảm thấy, cái này cảnh tượng rất đẹp. Đó cũng không phải tử vong biểu tượng, mà là tử vong sau tân sinh. Phát giác được một chút không đúng, hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Lại phát hiện cái kia cứng rắn như là hắc nham thạch giống vậy thân thể không biết chừng nào thì bắt đầu mềm mại. Mềm mại, có co giãn, lại ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Tựa như những cái kia đã từng chết ở hắn dưới kiếm quái thú. Sợ hãi hắn thử nghiệm dùng kiếm cắt thân thể của mình. Trong vết thương chảy ra chất lỏng màu đỏ. Cùng những quái thú kia một dạng. Dựa vào lục sắc con dấu lực lượng, hắn thảo phạt những hung tàn đó quái thú. Nhưng cũng là bởi vì cái này lục sắc con dấu lực lượng. Hắn sẽ biến thành những quái thú kia đồng loại. Hắn triệt để đã mất đi phương hướng. Từ bỏ tu luyện hắn chẳng có mục đích mà đi tới. Hắn biết rõ, hiện tại mình hết thể đều là sai. Hắn đi thật lâu, lâu đến chính hắn cũng không biết đi được bao lâu. Một cái mới bộ tộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng mà hắn cũng không có giống vừa tới Mặc Thạch bộ tộc thời điểm một dạng trực tiếp đi giao lưu, cũng không có đi hỏi thăm đối phương là như thế nào đang khắp nơi cũng là kẻ ký sinh trong hoàn cảnh sống sót. Hắn chỉ là yên lặng quay người rời đi. Hướng về phương hướng mới đi đến. Mình đã là triệt đầu triệt đuôi dị loại, chỉ làm cho cái kia bộ tộc tộc nhân mang đến hai ách. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn không có đi cái kia bộ tộc thạch nhân ngược lại đem hắn ngăn ở tại đây. Thần sứ. Sứ giả của thần. Thân thể đỏ thâm thạch nhân nhóm cũng không có đối với hắn cái này dị loại tiến hành công kích, ngược lại một mặt hô to, vừa hướng hắn quỳ bái. Đây là. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại nói mình là sứ giả của thần? Chờ thoáng một phát. Thần. Hắn cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì. Ta chỉ là một cái sai đường lữ giả. Hắn nhìn xem cái kia cầm đầu xích hồng thạch nhân. Các ngươi nói sứ giả của thần. Là ý gì? Không lớn trong hồ nước, trên đầu mang một cái hồ cá, trong ngực còn ôm một cái hồ cá sáu chân cự thú theo trong vòng xoáy hiện hiện. Lấy xuống trên đầu dưới nước bình oxy, Đỗ Khang thận trọng cầm một cái khác dưới nước bình oxy bên trong bạch miêu lấy ra. Nhìn thấy chung quanh xa lạ kia hoàn cảnh. Màu trắng mọc lông mèo ngẩng đầu hít hà. Tựa hồ là phát giác không có gì nguy hiểm, Bạch Miêu rất nhanh liền từ Đỗ Khang móng trái bên trong nhảy xuống, bắt đầu ở bãi cỏ bên trong vui chơi. Nhìn xem mênh mông xanh biếc vùng quê, còn có trên vùng quê top 3 top 5 cây cối, Đỗ Khang nhịn không được hít sâu một hơi. Không khí rất tốt. Đỗ Khang cảm giác rất hài lòng. Hiện tại, cái tinh cầu này mới xem như chân chính sống lại. Làm sao? Trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối đi ra, bây giờ bắt đầu đưa lên. Ngươi mèo. Mèo này tại ta nơi đó buồn bực quá lâu, thả nó đi ra chạy trốn, một hồi liền mang về. Đỗ Khang lắc lắc chân, bắt đầu đưa lên sinh vật đi, lần này sẽ không xảy ra vấn đề. Cái tinh cầu này đã biến thành thích hợp sinh mệnh ở tinh cầu. Tựa như đã từng là quê hương một dạng. Địa mẫu. Hắn nghi ngờ nhìn trước mắt xích hồng thạch nhân. Đúng vậy, đại địa mẫu thần. Xuất từ xích nham bộ tộc, tự xưng phỉ tỷ xích hồng thạch nhân đối với hắn giải thích. Sở hữu thạch nhân đều là do đại địa mẫu thần sinh đẻ ra, hắn là vạn vật thủy tổ. Ngươi chẳng lẽ không phải mẹ ngươi sinh ra? Mặc niệm ba lần giao lưu quan trọng hơn, hắn yên lặng cầm nghi vấn của mình thu vào đáy lòng. Như vậy hắn nhìn xem tự xưng phỉ tỷ thạch nhân, chống cự những cái kia kẻ ký sinh biện pháp cũng là đại địa mẫu thần giao cho các ngươi. Thần sư nói chính là những lục sắc đó đồ vật sao? Đó là đại địa mẫu thần phù hộ. Phỉ Tỳ làm lấy động tác cổ quái, một mặt thành kính, phủ cận mấy cái bộ tộc đều bị những lục sắc đó đồ vật giết chết, chỉ có Xích Nham bộ tộc không có bất kỳ cái gì sự tình. Đây là đại địa mẫu thần ân điện. Cảm thụ được theo Phỉ Tỳ phương hướng truyền tới kịch liệt nhiệt độ cao, hắn nhỏ không thể tra lắc đầu. Cũng không tồn tại cái gì ân điện, có lẽ là Xích Nham bộ tộc tộc nhân thể chất quá đặc biệt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những cái kia kẻ ký sinh tại còn không có biến hóa trước đó là e ngại nhiệt độ cao. Tận mắt chứng kiến quá sở vị thần tích hắn biết rõ, thần tuy nhiên chỉ là có cường đại lực lượng mà thôi. Thần, đều điên. Ngươi nói thần sứ. Lại là chuyện gì xảy ra? Thần sứ chính là ngươi loại tồn tại này. Phỉ Tỳ chỉ thân thể của hắn, vừa chỉ chính mình, ngươi dạng này, mềm mại, nhưng là có sức mạnh. Là bị đại địa mẫu thần chọn chúng tồn tại. Ta như vậy, cứng rắn. Nhưng chỉ là thạch đầu, không có tư cách đạt được đại địa mẫu thần chúc phúc. Tư cách? Chúc phúc? Hắn biết do của mình dị biến cũng không phải là bởi vì cái gì chọn chúng, mà là bởi vì tu luyện lục sắc trong ân ký lực lượng. Mà lục sắc con dấu nơi phát ra. Chẳng lẽ nói, muốn làm sao đi gặp đại địa mẫu thần? Hắn cũng học Phỉ Tỳ dáng vẻ mới vừa rồi, làm ra một chuỗi động tác cổ quái, ta muốn đi tiếp nhận đại địa mẫu thần chúc phúc. Đại địa mẫu thần phù hộ lấy chúng ta. Nhìn thấy hắn làm ra động tác, Phỉ Tỳ vội vàng đong đưa cánh tay đáp lại một câu. Xem ra ngươi đã đón nhận đại địa mẫu thần tác động. Phỉ Tỳ đối phương xa một ngọn núi xa xa nhất chỉ, đại địa mẫu thần chỗ ở chính ở đằng kia trong núi. Trong núi. Hắn có chút bất đắc dĩ, cái này nói cùng không nói không có khác biệt lớn. Năng lượng mang ta đi nhìn một chút không, ta vừa tới tại đây, đối hoàn cảnh còn không quen thuộc. Không được. Phỉ Tỳ lắc đầu liên tục, ngươi là thần sứ, có thể đi. Ta là thạch đầu, không thể đi. Bất quá đại địa mẫu thần chỗ ở rất dễ tìm, thì ở đỉnh núi lớn nhất trong nham động. Lớn nhất hang động à? Ta hiểu được, cảm ơn ngài trợ giúp. Không cần cảm tạ. Phỉ Tỳ mặt mũi tràn đầy thành kính, trợ giúp đại địa mẫu thần thần sứ là mỗi một cái Xích Nham tộc nhân nhất định phải làm. Bái biệt Xích Nham bộ tộc Phỉ Tỳ, hắn hướng về phương xa sơn phong đi đến. Cóng lấy hắn tất cả vũ khí. Thần minh à? Hủy diệt hắn ra hương lục sắc thân thể, những hung tàn đó quái thú, cái con kia từ trên trời giáng xuống đại thủ. Còn có khắp nơi xanh tươi, liên tiếp không ngừng mà hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Thần minh A. Hắn đẻ xuống lợi kiếm chua kiếm. Ngươi đến cùng, là cái gì đồ vật? Đỡ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đỡ S2, cần tiên sinh truyền bá. Hắn trọng tân định nghĩa tháng 8. Đỡ S3, ban đêm còn có một canh. Chương 271, Hắc Sơn Dê. Leo núi với hắn mà nói cũng không phải là phiền phải gì. Đối với đã ngưng tụ 8 khỏa thúy tinh hắn tới nói, dù cho trên lưng cái kia tầm 10 trôi thường xài vũ khí, cũng là cảm giác không ra cái gì gánh vác. Hắn thể phách sớm đã vượt rất xa thông thường thạch nhân, hóa thành chính hắn cũng không biết là cái gì đồ vật. Có lẽ, chỉ là một cái còn duy trì lý trí quái thú mà thôi. Nhưng mà mình thật còn duy trì lý trí sao? Bất quá này hết thể đều không trọng yếu, hết thể tất cả cũng sẽ ở cái này Nhật Luân nên đón chung kết. Thần A. Hắn nắm chặt 4 trôi lợi kiếm. Đi vào đỉnh núi trong nham động. Ngươi rốt cuộc là cái gì đông? Ách! Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt thân ảnh. Xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải là thân thể gì mềm mại quái vật, mà là một cái phổ thông đi nữa bất quá thạch nhân thư tính, cái. Có lẽ là không bình thường. 4 đầu cường tráng cánh tay, giống như núi khoan hậu thân thể, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, bên miệng lộ ra răng nanh, còn có trong lúc phất tay cái kia mạnh mẽ mà có lực động tác, đây hết thể đều ở đây ấn chứng trước mặt người đá này thư tính, cái. Cái kia đủ để mê đảo vạn vật mị lực. Ngươi. Đối mặt với xinh đẹp thạch nhân thư tính, cái, hắn sững sốt hồi lâu, lại không cách nào mở miệng nói ra một câu nói. Loại xinh đẹp này. Thế mà thật tồn tại. Lần đầu gặp mặt, dũng sĩ. Thạch nhân thư tính, cái, âm thanh kiên định mạnh mẽ, trong tay ngươi cầm. Là vũ khí sao? Tại sao muốn dùng nó đến nhắm ngay ta? Ta. Thật xin lỗi. Tay hắn bận bịu chân loạn mà thu hồi trong tay lợi kiếm, hắn không rõ. Vì sao đã chiến đấu 10 cái gì chính mình bất thình lình ngay cả kiếm đều nhận không xong? Vương lòng một chút. Thạch nhân thư tính, cái, cơ cơ đại thủ, không cần thu lại cũng được, vũ khí bản thân liền là dũng sĩ vinh dự biểu tượng. Ta, nhất định không thể thẻ ngắt, hắn vì thế cố gắng suy tư. Nhưng hắn trong đầu lại chỉ còn lại có trước mắt thạch nhân thư tính, cái, mỹ lệ. Ngài, chính là đại địa mẫu thần sao? Là ta. Thạch nhân thư tính, cái, âm thanh như sắt thép va chạm. Tới đi, hải tử. Thạch Nhân thư tính, cái, đối hắn vây vây tay. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi.
Sinh vật đầu phóng công tác tiến hành rất thuận lợi.
Chuyện của tôi lốt nét.
Nước mắt là tiên canh ô quy, tử vong lúc lại đem chính mình trưng chín đại giá trư, vũ mau bị rút ra liền sẽ biến thành đồ ngọt đại điểu. Các loại các dạng cải tạo sinh vật bị thả vào trên cái tinh cầu này. Chúng nó hoặc là bay lên, hoặc là chạy, lại hoặc là chậm rãi bỏ, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này giữa đồng trống. Nhìn trước mắt cảnh tượng, khoát che giáp sát sáu chân cự thú nhẹ gật đầu. Đỗ Khang đối lần này sinh vật đưa lên rất hài lòng. Tuy nhiên trước mắt những sinh vật này nhìn như chỉ là lộn xộn bừa bãi chạy đi, nhưng Đỗ Khang biết rõ, chúng nó sẽ tự mình hình thành một bộ hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Bất quá, còn cần đưa lên một chút đỉnh chuỗi thực vật sinh vật đến thăng bằng chúng nó. Nì ở. Đỗ Khang kêu gọi một bên Nì ở là tốt, những đại gia hỏa đó chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Nì ở là tốt vung lấy trên mặt xúc tu, lập tức liền năng lượng ném.
Hả?
Thế nào? Đỗ Khang nhìn xem Nì ở là tốt, đối phương bất thình lình nghiêm túc lên dáng vẻ để cho hắn có chút không hiểu.
Không có gì, ta có một số việc phải xử lý.
Nì ở là tốt chỉ cách đó không xa hồ nước. Đồ vật ta đặt ở bán ngư nhân nơi đó, ta hiện tại có chút việc, chính ngươi trước tiên kéo qua thả đi.
Được, ngươi làm việc trước đi.
Nhìn xem vội vàng đi vào trong bóng tối Nì ơ là tốt, Đỗ Khang lắc đầu, hướng về trong hồ nước vòng xoáy đi đến.
Nì ơ là tốt cuối cùng sẽ tại không giải thích được thời điểm bận rộn, điểm này Đỗ Khang cùng Tuấn Hủ đều đã quen thuộc.
Đỉnh núi trong nham động, cao lớn vĩ ngạn thạch nhân thư tính, cái, ngồi tại một cái bởi cự nham điêu khắc thành cự đại ghế đá. Đưa mắt nhìn cái kia mọc ra bốn cái cánh tay chiến sĩ anh dũng đi xa.
Bọn nhỏ bây giờ đúng là càng ngày càng có ý tứ.
Lại muốn giết thần minh.
Can đảm lắm.
Bất quá này hài tử vừa mới nhìn thấy biểu hiện của mình.
Chẳng lẽ đứa nhỏ này chưa từng thấy qua thứ tính, cái, sao?
Thật sự là nhưng.
Và anh.
Ba đạo sĩ bạch quang mang xe qua, trực tiếp đánh bể thạch nhân thứ tính, cái, đầu lâu.
Nắm lấy phủ văn súng lục hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra. Mặt không thay đổi nhìn xem thạch nhân thư tính, cái kia không đầu tàn khu.
Chớ cùng ta giả chết.
Nì ơ là tốt nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
Cút ra đây.
Lại hoặc là ta giúp ngươi cút ra đây.
Ngươi chính là như thế cùng tỷ tỷ chào hỏi.
Một cái đầu mọc ra hai sừng, khuôn mặt mỹ lệ nhân loại nữ tính xuất hiện ở Nì ơ là tốt trước mặt.
Thời gian dài như vậy, ngươi còn không có học hội muốn đối tỷ tỷ nói lễ phép sao.
Hát sơn dê.
Nì ơ là tốt mở hai mắt ra. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt mỹ nữ.
Đây là địa bàn của ta, ngươi tới làm gì?
Khẩu khí đừng như thế xông lên a bị Nì ở lạ tuật gọi hát sơn dê nữ nhân che miệng cười nhẹ, tỉ tỉ tới nhìn ngươi một chút bạn mới những tiểu đó các nam bằng hưu, không được sao?
Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đầy trong đầu cũng là sinh sản sao?
Nì ở lạ tuật mặt không biểu tình.
Thời gian dài như vậy, ngươi thật sự là một điểm tiến bộ đều không có.
Tốt tốt tốt, ngươi nói đều đúng.
Được xưng hát sơn dê nữ nhân lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.
Tỷ tỷ chỉ là đối diện xem vừa nhìn cũng không được.
Hiện tại ngươi xem xong, có thể lăn.
Nì ở là tốt dùng phù văn súng lục chỉ hang động ở ngoài, còn ngươi nữa mang tới quân cờ, chính mình mang đi.
Lại hoặc là ta giúp ngươi xử lý sạch.
Cái gì mang tới quân cờ a được xưng hát sơn dê nữ nhân nụ cười hào quang mà chói mắt, cái kia dụng sĩ cũng không phải tỷ tỷ mang tới, người ta là sinh trưởng ở địa phương bản địa sinh vật a.
Bản địa?
Sinh vật?
Nì ở là tốt tay cứng đờ.
Ngươi nói.
Cái gì?
Cái kia dũng sĩ thế nhưng là vẫn luôn sinh hoạt tại trên cái tinh cầu này, thua thiệt tỷ tỷ còn vì cái kia dũng sĩ chuẩn bị hắn tha thiết ước mơ thân thể.
Được xưng hát sơn dê nữ nhân chỉ một bên không đầu thân thể, đáng tiếc nhưng là một đầy trong đầu chỉ biết là chém giết ngu xuẩn, ngay cả giao phối cũng không dám.
Nhìn xem cố kia bằng đá thân thể, Nì ở lạ tọt hít sâu một hơi.
Thạch đầu!
Ngươi thế nào?
Nữ nhân khép bờ môi của mình, ngươi ngay cả biết nhúc nhích thạch đầu cũng chưa từng thấy sao.
Phù văn súng lục réo vang, xí bạch cột sáng trực tiếp đem nữ nhân đánh thành một sợi khói xanh.
Ai nha, tức giận.
Giọng của nữ nhân tại trong nham động vang lên.
Vậy tỷ tỷ liền đi trước, ngươi ở chỗ này cùng của ngươi tiểu bằng hữu nhóm chậm rãi chơi đi.
Thật lâu.
Theo trong bóng tối đi ra, cao lớn hắc phu nam nhân ngồi liệt tại trong nham động ghế đá.
Hắn vừa rồi đã đi kiểm tra qua, trên cái tinh cầu này quả thật có thạch đầu tạo thành sinh mệnh, đồng thời còn vì số không ít.
Thậm chí đã sinh ra bước đầu văn minh.
Vung xuống phủ văn súng lục, Nì ở lạ tuật thở ra một hơi.
Mẹ nó.
Chính mình gần đây vận khí thật sự là quá kém.
Tuyệt đối không thể để cho giáp sát quái biết chuyện này.
Đầu kia giáp sát quái vốn là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, hiện tại lại thuộc về mất thăng bằng định trạng thái, có trời mới biết đem chuyện này điểm phát nổ về sau sẽ là một kết quả gì.
nhất định phải đem chuyện này ấn chết từ một nơi bí mật gần đó. Tu Cách Tư. Đại đoàn đen bóng thịt băm theo trong bóng tối chảy ra, leo đến bên chân của hắn. Đem cái này tinh cầu bên trên sở hữu không phải thán cơ sinh mệnh toàn bộ ăn sạch. Một tên cũng không để lại. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, canh ba cố sự tiết tấu vẫn không quá thích ứng, không lát nữa nỗ lực cải thiện. Đợt 3, tiêu người ta cảm thấy rất tốt là bởi vì cảm thấy cùng hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ một dạng đối lập ngạnh phái một chút, ngược lại không phải là bởi vì vấn đề khác. Chương 272, xanh cùng hắc. Dẫn theo vũ khí của mình, hắn xuống núi quay trở về Xích Nham bộ tộc. Không nên khinh thường, dũng sĩ. Tai họa còn chưa từng đi xa, kinh khủng hơn tai nạn trong tương lai chờ đợi ngươi. Là khiêu chiến vận mệnh vẫn là chờ đợi tử vong, dũng sĩ, lựa chọn của ngươi là cái gì? Đây là đại địa mẫu thần tại trước khi chia tay nói với hắn lời nói. Chỉ là kẻ ký sinh liền đã giết chết cái thế giới này, nhưng càng kinh khủng hơn nữa tai nạn. Này sẽ là cái gì? Hắn vô pháp tưởng tượng cái kia đến tột cùng là loại trình độ nào thiên tai. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình phải sống sót. Dù cho tai nạn khủng bố đến đâu, hắn cũng muốn sống sót. Huống chi, hắn cũng không phải không có phản kháng vận mạng cơ hội. Vươn tay, hắn nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay màu đen đơn ký. Lực lượng mới. Đó cũng không phải đến từ những cường đại đó quái vật lực lượng, mà là đến từ đại địa mẫu thần lực lượng, là thuộc về thạch nhân lực lượng của mình. Chỉ cần nắm giữ cố lực lượng này, chưa chắc không thể đối vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. Thậm chí tại đủ cường đại về sau. Hắn rất rõ ràng vị kia đại địa mẫu thần cấp ám hiệu của mình. Nhưng là bây giờ còn không được, chính mình cùng vị kia đại địa mẫu thần còn kém xa lắc. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên so với ai khác đều mạnh, mới có thể có thu hoạch được hết thệ tư cách, mới có thể có thủ hộ hết thệ tư cách. Nhìn xem những cái kia tới đón tiếp hắn Xích Nham bộ tộc thạch nhân nhóm, hắn trên mặt ý cười, hữu hảo duỗi ra đại thủ. Trong lòng bàn tay, màu đen ấn ký có thể thấy rõ ràng. Xích Nham bộ tộc à? Hắn cầm xích hồng thạch nhân đưa ra tay. Tiếp nhận đại địa mẫu thần ban ơn. Cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ đi. Cái gì? Ngươi còn có một tỷ tỷ? Khoác che giáp sát sáu chân cự thú kinh ngạc nhìn Hắc Phu nam nhân một chút. Việc này làm sao cho tới bây giờ đều không đã nghe ngươi nói. Ngươi lại không hỏi qua nỉ ở là tuật bất đắc di thở dài. Tóm lại, giáp sát quái, tuân thủ, trong khoảng thời gian này có bất kỳ thư tính, cái, tới tìm các ngươi, nhất là loại kia nhìn mị lực siêu quần, nhất định phải cẩn thận. Không có việc gì. Tuân thủ lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi lại không đến mức hại chúng ta. Không nhất định. Ni ớ là tốt nghiêm túc nhìn xem Tùn Hủ, nàng có thể làm ra chuyện gì đến ta cũng không dám cam đoan. Tóm lại cẩn thận không có sai lầm lớn. Không cần lo lắng nhiều như vậy, chúng ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Đỗ Khang khoát tay áo, vui vẻ lên chút, Ni ớ. Ngươi có đoạn thời gian không có cười qua. Có đúng không? Ni ớ là tốt vuốt vuốt mặt mình, điều chỉnh thoáng một phát bộ mặt biểu lộ. Gần nhất tương đối bận rộn, áp lực có chút lớn. Đỗ Khang rất rõ ràng, Ni ở là tuật là bởi vì đối với mình cùng bạch tuộc đầu có đầy đủ tín nhiệm, cho nên mới sẽ không che giấu tâm tình mình. Nhưng ngay cả ngày mặt nở nụ cười Ni ở là tuật đều không cười nổi, bầu không khí cũng quá mức buồn bực một chút. Đừng suy nghĩ nhiều. Tuần Thù đưa một cái đựng đầy chất lỏng quy sắc cấp Ni ở là tuật. Nếm thử, canh này uống rất ngon. Chuyện của tôi chấm. VN. Chờ một chút. Ni ở là tuật đi vào trong bóng tối. Đổi cái kia trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân đi ra, mới tiếp nhận cái kia chừng hai cái to bằng cái thất nho nhỏ quy xác. Đúng vậy quá ít điểm. Tuấn Thu lắc đầu, nhìn về phía Đỗ Khang, giáp sắc quái, ngươi lúc nào mới có thể làm một cái bát ô tô đi ra à chỉ ăn nướng cùng sống có chút án. Tài liệu hạn chế, lớn như vậy nổi căn bản làm cho không quen bất kỳ vật gì, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Xử lý giá nướng trên con ngồi Đỗ Khang nhìn Tuấn Thu một chút. Bạch tuộc đầu. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nói. Ngươi như thế luôn luôn ăn hết. Động lực là cái gì? Sẽ không chán sao? Vì sao lại chán? Tuấn Thù có chút không hiểu, chỉ ăn một vật sắc thực hội chán. Nhưng là chắc chắn sẽ có vị đạo tốt hơn đồ ăn xuất hiện a đi ăn những cái kia mới không được sao? Ê! Không phải chuyện này. Đỗ Khang trầm ngâm một chút, ta ý tứ nói là, nếu như không có cái kia càng ăn ngon hơn đồ vật đâu. Nếu như ngươi ở đâu một ngày ăn vào thứ ăn ngon nhất. Sau đó chán ăn. Về sau ngươi nên làm cái gì? Ta. Tuấn Phù suy tư một chút, lắc đầu. Sẽ không xuất hiện loại chuyện đó. Ngươi nói loại tình huống đó căn bản sẽ không tồn tại. Tuấn Phù cầm lấy nửa cái đại điểu, ngươi xem, thứ này ta nguyên lai chưa ăn qua, nhưng là bây giờ ăn vào. Vẻ mặt thành thật nhìn Tuấn Phù, Đỗ Khang không hiểu có chút bội phục cái này ra xanh phì tử. Tuy nhiên chỉ biết ăn, nhưng cái này cái bạch tuộc đầu vẫn sống ngoài ý liệu rộng rãi. Nhưng là, Đỗ Khang theo giá nướng trên cắt xuống một miếng thịt, nhét vào trong miệng. Con đường của mình, lại ở nơi nào đâu? Đây là, tên là Phỉ Tỳ Xích Hồng Thạch Nhân không thể tin nhìn mình hai tay. Đây là đại địa mẫu thần ban ơn. Nhìn xem Phỉ Tỳ kinh ngạc biểu lộ, hắn không hiểu nghĩ tới chính mình lần thứ nhất phát giác thân thể dị hóa thời điểm. Khi đó chính mình là hoảng sợ. Mà bây giờ Phỉ Tỳ là kinh hỉ. Đại địa mẫu thần đã giáng xuống thần dụ. Hắn làm lấy cổ quái mà huyền diệu động tác, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mới tai họa sẽ đến, tất cả thạch nhân đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp nhận cái này đại địa mẫu thần ban cho lực lượng, chống cự những cái kia không biết tai họa. Thanh âm của hắn len ken mạnh mẽ. Tương lai nắm ở chính chúng ta trong tay. Đại địa mẫu thần. Xích Nham bộ tộc thạch nhân nhóm ồn ào mà hoan hô. Đại địa mẫu thần. Đại địa mẫu thần. Nhìn trước mắt những này cuồng nhiệt thạch nhân nhóm, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt trước kia chỉ huy mặc thạch bộ tộc các chiến sĩ lúc luyện thành ra ủng hộ sĩ khí bản sự không có quên quá nhiều. Hắn biết rõ, chỉ bằng mượn chính mình là rất khó chống cự cái kia không biết tai họa. Chỉ có ngưng tụ lại đầy đủ lực lượng, mới có thể ở đó trận tai họa bên trong tranh ra một con đường sống. Cũng vì đại địa mẫu thần tranh ra một con đường sống. Hắn biết mình ý nghĩ là đang khinh nhờn một vị chân chính đáng giá tôn kính thần minh. Dù sao cái kia màu đen con dấu lực lượng vốn là bắt nguồn từ vị kia đại địa mẫu thần vô tư. Nhưng là hắn cũng không có cái gì cải biến ý tưởng ý tứ. Nếu như thần minh chỉ là có lực lượng cường đại quái vật, như vậy nắm địch nổi thần linh lực lượng chính mình, có phải hay không liền có thể có được chính mình hết thảy mong muốn. Hắn biết mình ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng cùng nhau đi tới đã mất đi quá nhiều hắn, thực tế không muốn lại mất đi bất cứ vật gì. Vì thế, hắn tình nguyện hy sinh chính mình hết thảy. Hết thảy. Dù cho hóa thân quái vật. Quá ít. Nhìn xem cùng nhiệt thạch nhân nhóm, hắn lắc đầu. Tiếp nhận lực lượng của thần thạch nhân vẫn là quá ít. Thần sứ, ngài là nói. Phỉ Tỳ ngẩng đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hắn. Nói đi, thần sứ, nên làm cái gì? Xích Nham bộ tộc cần tuân thần sứ hiệu lệnh. Đại địa mẫu thần dựng dục vạn vật. Hắn mở ra mình bốn cánh tay, bây giờ tai họa sẽ hàng lâm, đại địa mẫu thần đã ban cho lực lượng. Mỗi một cái thạch nhân đều muốn tiếp nhận lực lượng này, làm thế giới mà chiến, hơi lớn địa mẫu thần mà chiến, làm tương lai của mình mà chiến. Mỗi một cái. Phỉ Tỳ lập tức liền biết hắn ý tứ. Thế nhưng là, thần sứ, xác thực còn có một số sống sót bộ tộc. Nhưng bọn hắn cũng không tin đại địa mẫu thần A. Không sao. Hắn nắm chặt mình bốn cái quyền đầu. Bọn hắn sẽ tin tưởng. Chương 273, người một nhà. Là cái này. Tần thế giới sao? To lớn xấu xí bán ngư nhân chống thạch trụ, ngơ ngác nhìn trước mắt chim hót hoa nở. Ừm, tần thế giới. Khoát che giáp sát sáu chân cự thú gật đầu một cái. Bất quá này trong còn không có gì bộ tộc có trí tuệ. Đã gồng ngươi có thể cho ngươi một ít tộc nhân tới trợ giúp quản lý thoáng một phát. Đỗ Khang gãi gãi mình đầu tôm, thủy thiếu một chút là có chút phiền phức. Bất quá ngươi có thể cho bạch tuộc đầu giúp các ngươi làm một mảnh hải đi ra. Yên tâm, hắn hội đáp ứng. Không cần làm phiền thần minh. Đã gồng túi người nắm lên thổi phồng bùn đất tiến đến trước mặt, ngửi ngửi cái này bao hàm sinh mệnh lực hương thơm. Đã đủ. Đã đủ rồi. Thở ra một hơi, Đạ Gồng bình phục thoáng một phát kích động tâm tình. Đã đủ rồi, Thâm Uyên con trai không yêu cầu xa vời càng nhiều. Ê! Tùy ngươi vậy. Đỗ Khang khoát tay áo, nhìn xem Đạ Gồng, tuy nhiên nói thật, các ngươi cũng không cần thiết không phải cùng lửa con dân tranh một cái cao thấp. Các ngươi đánh lại lên, ta cùng bạch tuộc đầu cũng rất khó làm. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ta cũng biết Đạ Gồng cười khổ một cái, nhưng cái này không phải ta năng lượng nắm trong tay sự tình. Văn minh đã mọc rễ nảy mầm. Chính nó sẽ đi tìm kiếm thích hợp mình nhất đồ vật. Ta chỉ có thể cam đoan ta ở thời điểm, tận lực tránh cho cùng qua mạnh đối thủ giao chiến. Nhưng là nếu như ngày nào Thâm Viên con trai Văn Minh từ bỏ ta, đó cũng là ta chi phối không được sự tình. Như vậy phải không? Đỗ Khang trầm ngâm một chút, được rồi, chính ngươi chú ý một chút liền tốt, lửa con dân nơi đó ta về đi nói một chút. Đỗ Khang đối với chính trị phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Những sự tình này quan vô số thương xanh giang sơn sự tình hắn cho tới bây giờ cũng là có thể không lẫn vào cũng không lẫn vào. Bởi vì hắn biết rõ, lấy trí tuệ của mình còn không có năng lực mang trên lưng nặng như vậy trách nhiệm. Nhưng là tôm nhân cùng bán ngư nhân ở giữa sự tình. Có thể không đánh hay là không đánh tốt. Chuyện của tôi nét. Đỗ Khang không muốn cùng Tuấn Hú lại đánh thêm như vậy một cuộc. Thâm Uyên con trai trên dưới cảm tạ hỏa diễm đứng đầu khẳng khái. Đã gồng đối Đỗ Khang hơi hơi cúi đầu. Ngài nhân tử sẽ bị sở hữu Thâm Viên con trai ghi sâu trong lòng. Cái gì nhân tử? Đỗ Khang lắc lắc chân, chớ nói bậy bạn. Đỗ Khang rất rõ ràng, chính mình thực ra cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người. Nếu như không phải là một chút đã từng trong trí nhớ đạo đức ước thúc chính mình, mình tuyệt đối nhảy so với ai khác đều hoan. Nhưng Đỗ Khang cũng biết, đơn thuần tuân theo bản năng thực ra cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngài khách khí. Đa Gồng lắc đầu, ngài hung hoài. Đa Gồng, tới đây một chút. Trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân đối Đa Gồng vẫy vây tay. Đừng quá khách sáo, tất cả mọi người nhận biết thời gian dài như vậy. Đến, ta cho ngươi biết điểm tân thế giới sự tình. Ngươi yên tĩnh nghe liền tốt, đừng nói ra ngoài. Cảm thụ được đấy lòng truyền tới tin tức, Đa Gồng không thể tin nhìn Nhi ở lạ thuật một chút, lại phát hiện Nhi ở lạ thuật đối với hắn nhẹ gật đầu. Cần tuân dạy bảo của ngài. Hắn đối Nhi ở lạ thuật hành lễ. Đa Gồng rất rõ ràng cái này đến nay vẫn không rõ lai lịch cường giả có như thế nào năng lực, đối phương tất nhiên nói đừng nói ra ngoài vậy hắn liền chắc chắn sẽ không nói ra. Hắn không dám cầm toàn thể Thâm Nguyên con trai tánh mạng đến tùy hứng. Được Nhi ở lạ thuật thỏa mãn vô vô Đa Gồng bả vai, tại đây vốn là một cái man hoang tinh cầu, chúng ta cấp tại đây mang đến sinh mệnh cùng phồn vinh. Tại đây vốn là có một ít máy xì lịch sinh mệnh, ngươi để cho ngươi thủ hạ hải con dân cẩn thận một chút. Cái gì? Đa Gồng kinh ngạc ngẩng đầu. Lại phát hiện Nhi ở lạ thuật chính vung lấy trên mặt đầu kia to lớn xúc tu. Ta, tu thu, còn có giáp sắc quái ở chỗ này tung ra một chút dùng làm nguyên liệu nấu ăn sinh vật. Nhi ở lạ thuật chỉ cách đó không xa trong hồ nước bỏ ra tới ô quy, những vật này ngươi để cho hải con dân hỗ trợ quản lý thoáng một phát, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ăn một bộ phận, chớ ăn đến tuyệt chủng liền tốt. Ta hoài nghi những cái kia máy xì liệt sinh mệnh rất có thể bị cải tạo thành thán cơ sinh mệnh. Nhiệm vụ của ngươi đúng vậy để cho ngươi thủ hạ hải con dân giết sạch trên cái tinh cầu này sở hữu sinh ra văn minh sinh vật. Loại này mệnh lệnh. Đa Gồng nhịn không được liếc mắt một bên Đỗ Khang một chút. Hắn nhưng là biết rõ vị kia hỏa diễm đứng đầu tinh thần sạch sẽ. Tuy nhiên sống chung thời điểm là rất thoải mái, bất quá hỏa diễm chủ nhưng cũng là bởi vì cái này cùng Thâm Viên con trai mở qua chiến. Tuy nhiên tuân theo cái kia không giải thích được nhân nghĩa ý nghĩ, hỏa diễm chủ chỉ dùng trọng lực giếng mà không có hạ sát thủ. Nhưng Đa Gồng cũng không muốn cùng vị kia hỏa diễm chủ lại một lần nữa thù địch. Thâm Nguyên con trai có thể không chịu nổi vị kia dày vò. Về phần hải con dân vấn đề sinh tồn, giáp sắc quái cùng tuần hụ sẽ cho các ngươi tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh tồn. Cái này không phải khẳng khái, mà là các ngươi nên được. Việc này nói không rõ, đầu kia giáp sắc quái gần nhất trạng thái rất không ổn định. Ta cảm thấy chúng ta khả năng bị nhân vật gì âm. Cho nên lần này bởi thủ hạ của ngươi tới xử lý chuyện này. Cái gì? Đa Gồng đem mình nghi hoặc ép tiến vào đáy lòng. Năng lượng ám toán thiên diện thần loại cấp bậc này tồn tại. Sẽ là ai? Tóm lại, viên tinh cầu này quản lý công tác liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng hải con dân năng lực. Nhi ở là tốt vô Đa Gồng bả vai, miễn cưỡng Đa Gồng. Chớ có biếng nhác, ba người chúng ta đổ, ngươi cùng tộc nhân của ngươi tất cả đều biết chết. Cảm thụ được đập vào trên bả vai thủ trưởng, Đa Gồng cảm giác mình toàn thân đều ở đây phát lạnh. Loại cấp bậc này tranh đấu. Vì sao lại đem Thâm Nguyên con trai đều cuốn vào? Cảm ơn ngài cổ vũ. Đa Gồng đối Nhi ở lạ tọt không người một cái thật sâu. Van cầu ngài. Vung tha chúng ta đi. Dung đá sỏi bộ tộc Samuel. Hắn cầm thật chặt trước mặt thạch nhân đại thủ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Năng lượng nhìn thấy ngài thật là quá tốt. Ừm. Samuel cùng hắn nắm tay, hơi nghi hoặc một chút, ngươi là ai? Thế nào thấy có chút? Ta là một cái sai đường lữ giả. Hắn nhìn xem Samuel ánh mắt. Đến đây tỉnh lại các ngươi những này rốt nát thạch nhân. Tỉnh lại. Vô tri. Nhìn trước mắt cái kia cũng không phải là bởi thạch đầu tạo thành thân thể. Samuel lập tức liền biết đối phương ý đồ đến, đưa tay liền một quyền đánh qua. Nhưng là. Không có đánh trúng. Samuel mọi việc đều thuận lợi trọng quyền bị một cái đại thủ nắm chắc. Dung đá sỏi bộ tộc tộc trưởng đại nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, tính khí thật đúng là bạo. Hắn lộ ra nụ cười. Samuel đại nhân, ngươi vì sao không nhìn mình xảy ra cái gì đâu? Ngươi! Samuel dùng sức dây rủa lấy, lại phát hiện cánh tay cảm giác có cái gì không đúng. Lực đạo! Nếu so với lúc đầu lớn quá nhiều. Đây là... Samuel nhìn xem chính mình cái con kia bị bắt quyền đầu. Quyền đầu không còn cứng rắn, mà là trở nên vô hình mềm mại. Lại dồi dào lực lượng. Đây là... Cái gì? Samuel nhất thời ngây người tại nguyên chỗ. Đây là đại địa mẫu thần ban ơn. Hắn đối sau lưng ẩn nấp tại kẻ ký sinh bên trong xích nham bộ tộc thạch nhân nhóm phất phất tay. Những cái kia sớm đã chờ đến không nhịn được xích hồng thạch nhân nhóm nhìn thấy hắn hiệu lệnh, nhao nhao đứng dậy, xông về dung đá sỏi bộ tộc chỗ ở. Ta là tới đem cho các ngươi lực lượng. Hắn đối ngốc tại chỗ Samuel cười cười. Thứ nay về sau, chúng ta đúng vậy người một nhà. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyệt phiếu. Đợt 2, thần tiên sinh làm sao ngày ngày đang ăn gà a? Đợt 3, ban đêm còn có một canh. Chương 274, nhị ngũ tử. Đội trưởng, ta. A. Đừng làm rộn động tĩnh. Trên cổ treo một chuỗi hàm răng làm trang sức bán ngư nhân một tay lấy trẻ tuổi bán ngư nhân ép đến trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Muốn chịu chết chính mình đi. Đừng đem đội ngũ hố đi vào. Ta. Hô. Trẻ tuổi bán ngư nhân chậm một hơi, cũng thấp giọng, nha thúc, những tảng đá kia quả nhiên có vấn đề. Nói bao nhiêu lần. Đi ra liền gọi đội trưởng ta. Được xưng nha thúc bán ngư nhân vô một cái đối phương đầu, người nói cũng là nói nhảm. Những tảng đá kia không có vấn đề. Vĩ đại đả gổng sẽ để cho chúng ta tới sao? Đệ tam quân đoàn đi đầu đội, quân đoàn thứ 5 tiền trạm quân, còn có chỉ thuần phục với vĩ đại đả gổng vũ trang thân vệ đội. Nha thúc yên lặng chỉ sau lưng ẩn nút bán ngư nhân nhóm, ba cây mạnh nhất tinh nhuệ tiểu đội lái tới đây, ngươi cho rằng vĩ đại đả gổng là để cho chúng ta đến dạo chơi. Đội trưởng, trẻ tuổi bán ngư nhân liền vội vàng sửa lời nói, vì sao không có theo quân tế ti? Những tảng đá kia thực lực không yếu, không có thầy tế lời nói. Không có tế ti. Nha thúc lắc đầu, không thể dùng thủy, không thể đem động tĩnh làm lớn chuyện. Đây là vĩ đại đả gổng tự mình phân phó. Người vi phạm đi về hành quân pháp. Không thể dùng thủy. Trẻ tuổi bán ngư nhân khẽ giật mình. Chẳng lẽ là... Không sai. Nha thúc gật đầu một cái, hải con dân hôm nay tại vì thủy thần mình chăn thả canh rùa, tại đây chuyện xảy ra hải con dân hoàn toàn không biết. Người rõ chưa? Nhìn xem nha thúc nghiêm túc biểu lộ, trẻ tuổi bán ngư nhân rất nhanh liền lĩnh hội đối phương ý tứ. Bí ẩn nhiệm vụ A. Thâm Nguyên con trai trong lịch sử, chỉ có đại chinh phục thời kỳ mới xuất hiện qua đồ vật. Chính mình thế mà cũng có thể may mắn trở thành trong đó một thành viên. Ta hiểu được. Trẻ tuổi bán ngư nhân gật đầu một cái. Còn có cái gì phải chú ý sao? Phải chú ý. Nha thúc nhìn sang trẻ tuổi bán ngư nhân vũ khí sau lưng bối nang. Không cho phép sử dụng tam xoa kích. Hai nạn tới so với hắn tưởng tượng được nhanh hơn. Vẹn vẹn chỉ là chỉnh hợp dung đá sỏi bộ tộc về sau. Vừa mới trở lại xích nham bộ tộc hắn liền thu vào ở ngoài địch tới đánh tin tức. Mà địch nhân, là một đám thân thể mềm mại quái vật. Chuyện gì xảy ra? Hắn đều đâu vào đấy công chúng nhiều vũ khí treo ở trên người mình. Có thần lực, các ngươi còn ngăn không được. Chuyện của tôi nét. Bọn tiểu tử đánh không lại những quái thú kia. Không đúng. Phỉ Tì vội và nói, những cái kia không phải quái thú, tựa như là có trí khôn đồ vật. Có trí tuệ. Tay của hắn cứng thoáng một phát. Hai nạn. Cuối cùng phát triển đến loại trình độ này sao? Đi, đi tiền tuyến. Hắn vung tay lên. Nhìn xem những quái vật kia rốt cuộc là thứ gì. Bán ngư nhân nhóm đánh rất gian khổ. Trước mặt những địch nhân này thật sự là quá quái dị. Ngoại trừ một đôi tay là thân thể máu thịt, còn dư lại bộ phận cũng là thạch đầu. Một chút nắm lấy đoạn phủ các chiến sĩ có lẽ sẽ có ưu thế, nhưng này chút ít nắm lấy trường mâu các chiến sĩ thì triệt để luôn cuống. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trường mâu căn bản chọc không mặc những đá này. Nếu như có thể dùng một chút trọng hình trường binh khí hoặc là sẽ khá hơn một chút, nhưng là tam xoa kích không thể dùng. Bên trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, đây là một trận bí ẩn hành động, tuyệt đối không thể bại lộ dấu vết của mình. Mà có Thâm Nguyên con trai đặc sắc tam xoa kích tức thì bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán. Không thể dùng thủy, tương đương với đã mất đi tiểu đội vây công năng lực. Địch nhân không phải thân thể máu thịt, tương đương với đã mất đi cấp tốc đánh giết địch nhân tới đánh kích đối phương khí thế thủ đoạn. Bán ngư nhân các chiến sĩ cần mấy mâu mới có thể nện xuống những địch nhân kia lâu lâu, nhưng những địch nhân kia chỉ cần đánh chúng một lần liền có thể đưa yếu đuối bán ngư nhân vào chỗ chết. Nha thúc. Trẻ tuổi bán ngư nhân hiện lên hai thanh thạch kiếm, lấy hơi. Ngươi cảm thấy bây giờ là không phải rất giống. Giống. Nha thúc không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Quá giống. Trường mâu nhô ra, trực tiếp chớ vào một cái thạch nhân giữa hai chân. Nha thúc cánh tay vặn một cái, trực tiếp cầm một cái thạch nhân vấp ngã xuống đất. Nhắm ngay thạch nhân đầu lâu, nha thúc đông nhiên cầm trường mâu đâm xuống. Nhưng mà chỉ tràn ra điểm điểm hỏa tinh. Thật sự là quá giống. Trường mâu đổi đâm làm quét, trực tiếp tát bay dưới chân thạch nhân đầu lâu. Nhất định giống như là năm đó trận kia chinh phục cuộc chiến tái hiện một dạng. Chỉ bất quá đối thủ cũng không phải là những thân thể đó cao lớn mà lại võ kỹ cao cường đối thủ cũ. Nhưng Thâm Nguyên con trai cũng đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy chiến kỹ xảo. Trận chiến đấu này là công bằng. Sử dụng binh khí nặng. Hắn tỉnh táo rơi xuống mệnh lệnh. Dù cho bị nhìn đi ra cũng không cái gọi là, vĩ đại đả gổng sẽ không trách tội chúng ta, đây đã là sinh tử tồn vong thời điểm. Nha thúc cầm trong tay đã bốn con trường mâu tiện tay ném về phía một cái thạch nhân. Theo nhận được nhiệm vụ này thời điểm, chúng ta trở về không đi. Nha thúc gỡ xuống trên lưng tam xoa kích. Nhưng là đây là bí ẩn nhiệm vụ. đây là Thâm Nguyên con trai Phục Hưng. Nặng nghề tam xoa kích mang theo gào thét, bỗng nhiên đạp nát một cái thạch nhân đầu lâu. Các ngươi nguyện ý vì Thâm Nguyên con trai tương lai đi chết sao? Trả lời hắn, là đều nhịp động tác. 341 cán tam xoa kích bị bán ngư nhân nhóm dơ lên cao cao. Tốt. Nhìn xem cái kia đang hướng về chiến trường đi tới, có bốn cái cánh tay thân ảnh, nhà thúc lộ ra nụ cười. Địch nhân cường giả A. Ngươi muốn cho tộc nhân của ngươi sống sót sao? Nhưng là thật xin lỗi. Cước bộ phát lực, nhà thúc nhảy lên thật cao, tam xoa kích đối cái kia bốn cái cánh tay thân ảnh ầm ầm nện xuống. Vì thất hải tương lai, mời các ngươi đi chết đi. Hồi lâu sau, đại đoàn đen bóng thịt băng ngọ nguậy, nhích tới gần mảnh này đã an tĩnh lại chiến trường. Chít chít. Cảm thụ được khắp nơi vật thể, Sọt Gót hơi nghi hoặc một chút. Thang cơ. Không phải thang cơ. Ngọ nguậy thân thể của mình, đen bóng thịt băng nhích tới gần một cái thạch nhân thân thể, đem hắn bọc lại đi vào. Có chút chậm. Đen bóng thịt băng chia ra thành mấy chục khối, phân biệt hướng về gần đây thạch nhân hải cốt nhúc nhích mà đi. Như vậy được rồi. Chít chít. Chít chít. Chia ra Sọt Gót nhóm rất nhanh liền cầm những người đá kia thân thể thôn vệ hầu như không còn. Chít chít. Chít chít. Một đoàn nhỏ đen bóng thịt băng ngọ nghệ thân thể của mình, nhích tới gần một cái dưới ngư nhân thi thể. Một đầu bởi đen bóng thịt băng tạo thành xúc tu ngăn ở cái vật nhỏ này trước đó. Chít chít. Mệnh lệnh chỉ cho phép chúng ta ăn không phải thán cơ sinh vật. Chít chít. Đoàn nhỏ thịt băng có chút không hiểu. Trong mệnh lệnh không phải còn có hủy diệt dấu vết sao? Đen bóng xúc tu tránh ra. Thêm vào trong mệnh lệnh quả thật có hủy diệt dấu vết đầu này. Huống chi. Những kỳ quái đó thạch đầu cũng không thể để cho mình trưởng thành. Những này thán cơ sinh mệnh lại có thể. Tuần hoàn theo đến từ chủ nhân mệnh lệnh, lại hoặc là nói ăn uống bản năng, Sọt Gót nhóm rất nhanh liền đem tại đây ăn thành một vùng đất trống. Đoàn nhỏ Sọt Gót nhóm hội tụ vào một chỗ, lần nữa trở thành đại đoàn đen bóng thịt băm. Hoặc là nói, càng lớn một đoàn. Chít chít. Chít chít. Đói, rất đói. Ăn uống bản năng vô hình tăng vọt, triệt để áp đảo hết thảy. Ngọ nghệ thân thể của mình, Sọt Gót hướng về cách đó không xa một đầu lớn dã chư chậm rãi di động đi qua. Ăn, trưởng thành. Sọt Gót trong suy nghĩ chỉ còn lại có dạng này khái niệm. Một ngày này, Sọt Gót lần thứ nhất hiểu được cái gì là tự mình. Cũng hiểu được cái gì là phản nghịch. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, hôm nay canh đã chậm chút ít, ngày mai tranh thủ sớm một chút. Đợt 3, không thể nhìn thay, nghe nói LGG bị Hoàng Húc Đông sữa về sau ngược lại lớn phát thần uy. Chương 275, bán ngư nhân đến cùng nói cái gì? Ngài đây là ý gì? To lớn xấu xí bán ngư nhân thấp giọng, căm tức nhìn trước mặt mặt kia trên mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân. Cái này cùng đã nói xong không đồng dạng. Bị ta điều tới cũng là Thâm Nguyên con trai tính anh. Bọn hắn có thể chết trận, nhưng ít ra muốn để bọn họ thi thể về nhà. Đã gồng nhìn trước mắt Ni ơ là to, đại thủ đã ấn vào trên trụ đá. Bây giờ tình huống, xin ngài cho ta một giải thích. Nói nhỏ chút Ni ơ là to khoát tay áo, đã gồng, điểm này đúng là ta tính toán sai lầm, thật xin lỗi. Nhưng là nếu như ngươi nhất định muốn một cái lý do, ngươi muốn nghe lời nói dối vẫn là muốn nghe nói thật. Ta. Hủy thi diệt tích mệnh lệnh là ta ở dưới. Ni ơ là to thở dài, nhưng là ta đã mất đi đối những Sọt Gót đó quyền khống chế. Hiện tại ta cũng rất phiền toái, ngươi hiểu chưa? Ta. Đã gồng chần chờ. Hắn rất khó phân biệt Ni ơ là to trong giọng nói đến cùng vậy một câu mới là thật. Nhưng hắn biết rõ, coi như hai câu nói đều không phải là thật. Ni ơ là to chí ít cũng cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Cái này cũng đã rất khá. Truy cứu tiếp nữa, tất cả mọi người khó thực hiện. Tốt, không có việc gì ngươi trước hết đi làm việc của ngươi. Ni ơ là to phất phất tay, các ngươi bây giờ làm ra đến truyền tống kỹ thuật là một rất ý tứ đồ vật, tự trở về thật tốt nghiên cứu, rất hữu dụng. Ê! Cảm ơn ngài dạy bảo. Đã gồng biết điều lui ra. Mặc kệ vị kia thiên diện thần đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là đạ gổng chỉ cần xác định đối phương không phải tận lực đang nhắm vào Thâm Nguyên con trai liền tốt, dù sao ba cái tiểu đội đỉnh phong tinh nhuệ cũng không phải là cái gì tiểu tổn thất. Dù sao mọi người hiện tại cũng coi là cùng một cái trên chiến tuyến. Đạ gổng cũng không hy vọng Thâm Nguyên con trai lại hoặc là mình tại không giải thích được thời điểm bị vị kia ngọa ngậy hỗn độn lấy hy kỳ cổ quái gì lý do kéo ra ngoài giao hết cánh mạng, đạ gổng đối nỉ ở là tuật bản chất vẫn hiểu một chút. Bất quá chỉ bây giờ được tin tức xem ra. Đối phương xác thực không có đối với Thâm Nguyên con trai động thủ dự định. Ni ơ là tốt cũng không biết đã gổng thế mà đang hoài nghi mình sẽ đối với Thâm Nguyên con trai tiến hành bà sát. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn hiện tại xác thực rất phiền toái. Ni ở là tốt rất rõ ràng những này bị chính mình một tay nuôi lớn sau cái gọt đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Có thể tùy ý phân liệt lại có thể tùy ý tụ hợp, có thể nuốt bất kỳ vật gì đến chuyển hóa làm cung cấp tự thân lớn lên chất dinh dưỡng, chỉ cần có một tơ một hào không có bị triệt để hủy diệt không coi là chân chính tử vong. Ngoại trừ tinh thần kháng tính thấp một chút, thứ này quả thực là hoàn mỹ tay chân. Nhưng bây giờ, những vật này thế mà thoát ly tầm kiểm soát của mình. Ni ơ là tốt đối cái này chính mình tỉ mỉ bồi dục tay chân quá hiểu. Nếu như những sau cái gót đó triệt để mất khống chế lời nói, toàn bộ tinh cầu cũng sẽ ở trong vòng vài ngày bị ăn sạch. Không phải đem trên tinh cầu đồ ăn ánh sáng, mà là đem tinh cầu ăn sạch. Nuôi không quen phế phẩm. Ni ơ là tốt đi vào trong bóng râm. Liền nên làm thịt. Ô rồi ô hoa ô a ô. Nghe sau lưng chuyển tới khàn giọng mà nhọn gào thét, đang điên cuồng chạy thục mạng thần sắc hắn dùng mình. Đi qua hai cái này Nhật Luân truy trốn. Hắn biết rõ, đây là phía sau cái kia có chi khôn quái thú đang dùng tèo to che giấu hành vi của mình. Không dám khinh thường hắn ngay tại chỗ xoay người lăn một vòng. Quả nhiên có hai khối lớn chừng quả đấm hòn đá lướt qua thân thể của mình bay qua, nện ở cách đó không xa một phương nham thạch bên trên, đụng thành một đoàn bột đá. Loại này kinh khủng lực đạo. Tuyệt đối không thể đón đỡ. Tại xích nham bộ tộc cùng những quái thú kia chiến đấu cuối cùng vẫn là thất bại. Những quái thú kia tuy nhiên dáng dấp không giống thạch nhân. Nhưng chiến đấu lại giống những thân kinh bách chiến đó lao chiến sĩ, hoàn toàn nhìn không ra vô não quái thú bộ dáng. Xích nham bộ tộc thạch nhân nhóm thời gian cuối cùng vẫn là quá ít, bọn hắn còn không có triệt để quen thuộc đại địa mẫu thần lực lượng liền bị tập kích. Cuộc chiến đấu kia thua cũng không oan uổng. Huống chi những có trí tuệ đó quái thú cũng lưu lại rất nhiều thi thể. Nhưng là... vẫn thua. Đơn giản là cái kia chính truy đuổi ở sau lưng hắn thân ảnh. Nếu như nói những có trí tuệ đó... đồng thời tinh thông chiến đấu sẽ còn sử dụng vũ khí quái thú chính là đại địa mâu thần trong miệng kinh khủng hơn tai nạn, cái kia sau lưng đang tại đuổi theo của mình quái thú chính là tai nạn bên trong tai nạn. Mấy chục cái rất có thực lực xích hồng thạch nhân đều bị quái thú kia trong tay vũ khí đánh nát đầu, ngay cả hắn cũng ở đây bị đập gãy sáu thanh kiếm về sau không thể không lựa chọn thoát đi. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Hắn dùng 10 cái dĩnh lịch luyện đi ra võ kỹ tại cái kia quái thú trước mặt như là đứa bé đồng dạng buồn cười. Bên chắc không thể gãy lợi kiếm tức thì bị đối phương dễ dàng nện thành toái phiến. Liều mạng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ có chạy trốn tới dung đá sỏi bộ tộc đi, mới có thể nương tựa theo số lượng ưu thế đến tiến hành phản kích. Ô rồi quan quát. Lại là một tiếng khàn khàn giống to, một khối đá hướng về sau lưng của hắn bay tới. Hiện lên khối kia nặng nề thạch đầu, nhìn xem càng ngày càng quen thuộc cảnh tượng, hắn thở phào một cái. Dung đá sỏi bộ tộc sắp đến. Quay đầu nhìn sang đầu kia đuổi sát không buông quái thú, hắn lộ ra nụ cười chiến thắng. Người xong. Ha ha ha. Một tiếng the thé chói tai vang lên triệt thiên địa, chấn động đến bước chân hắn dừng lại. Đây là. Nhìn xem phương xa bay tới đầu kia khổng lồ quái thú, hắn trừng lớn hai mắt. Đó là một đầu hắn chưa từng thấy qua quái thú, trên thân sinh trưởng đếm không hết màu trắng vật dạng kia, đỉnh đầu còn có một đoàn màu đỏ mềm mại vật thể. Bởi thạch đầu tạo thành miệng dài bén nhọn mà sắc bén. Nửa người dưới là một đôi có bốn cái đầu ngón tay, nửa người trên thì là sinh trưởng trọn vẹn bốn cặp rộng thùng thình thân thể. Giống như núi khổng lồ quái thú chính ngẩng đầu kêu to, phảng phất tại biểu thị công khai chính mình đối phiến địa vực này chủ quyền. Sau đó đầu quái thú này liền đi vào dung đá sỏi bộ tộc. Nhìn đầu kia chính túi người mổ lấy cái gì cự đại quái điểu, trên cổ treo một chuỗi răng bán ngư nhân ngừng truy đuổi cước bộ. Làm nhóm đầu tiên tiến vào tân thế giới thâm nguyên con trai. Nha thúc hay là đối với bởi những cao cao tại thượng đó tồn tại chỗ đầu phóng sinh vật có chút hiểu. Bây giờ xuất hiện tại trước mắt mình là bị thả vào cái thế giới này đỉnh phong lược thực giả một trong, danh hiệu tam cánh. Nghe nói là lấy sinh hoạt tại lục địa trên hùng kê làm nguyên mẫu chế tạo thành. Đầu này cự điểu hàng năm đều sẽ hoán đổi một đôi cánh, mà rụng xuống đôi kia cánh thì lại phát ra nhiệt lượng cầm chính mình nướng chín. Nghe nói đó là đứng đầu nhất mỹ vị một trong, thậm chí có cải thiện thể chất công hiệu. Nha thúc đã từng nghĩ tới có muốn thử một chút hay không những này đứng đầu mỹ vị. Nhưng nhìn đến đầu này cự điểu về sau, hắn vẫn là lựa chọn lui bước. Hình thể chênh lệch quá xa, chỉ bằng chính mình không có khả năng đánh thắng được. Đã không có đuổi nữa đi xuống cần thiết. Tuy nhiên nha thúc lên đường đuổi theo chỉ vì thân thủ giết chết cái kia mọc ra bốn cái cánh tay quái vật, làm những cái kia chết trận đồng tộc nhóm báo thù, nhưng dựa theo trước mắt tình huống đến xem, quái vật kia chết chắc. Dù sao đầu kia tám cánh là lấy hùng kê làm nguyên mẫu. Nghe nói loại này không có răng lục địa trên sinh vật rất thích ăn một chút cục đá đến giúp đỡ tiêu hóa. Nên rời đi, bị đầu kia tám cánh phát hiện, sẽ bị xem như đồ ăn mà bị công kích. Lắc đầu, nha thúc sau cùng nhìn thoáng qua ngây người tại nguyên chỗ bốn tay quái vật, lặng yên không một tiếng động thối lui. Về phần đồng tộc nhóm nợ máu. đây là chinh phục cuộc chiến, Thâm Uyên con trai sẽ không sợ vì tương lai đổ máu.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, một lười trúng áo nhỏ, cổ nhân thật không lừa ta.
Đợt 3, khốn bạo.
Chương 276, ai mới là nhị ngũ tử? Nhìn trước mắt đầu kia đang tại mổ lấy thạch nhân to lớn quái thú, hắn ngây người tại nguyên chỗ.
Dung đá sỏi bộ tộc, xong.
Chính mình sau cùng thủ đoạn phản kích, biến mất.
Vì sao?
Có thể như vậy. Cái này từ trên trời giáng xuống quái vật rốt cuộc là từ đâu tới? Đại địa mẫu thần không phải chỉ nói có càng lớn tai họa sao? Chẳng lẽ những có trí tuệ đó quái thú còn không phải càng lớn tai họa?
Trước mặt đầu quái thú này mới là.
Màu trắng quái vật dò xét động lên cái cổ, nhẹ nhàng mổ nát một cái lại một cái dung đá sỏi bộ tộc thạch nhân, sau đó đem bọn hắn nuốt xuống bụng.
Quái vật kia đỉnh đầu đẽo thịt cũng đi theo quái vật động tác đung đưa, đỏ thâm như máu.
Xong, hết thể đều xong. Đã mất đi xích nham bộ tộc, lại mất đi dung đá sỏi bộ tộc, chỉ bằng mượn mình chỉ có thể miễn cưỡng sống sót.
Muốn đối kháng kinh khủng này thiên thai căn bản không khả năng.
Chớ nói chi là vị kia đại địa mẫu thần.
Hắn lại một lần nữa mất tất cả, tựa như năm đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ người nhặt móc đồ thời điểm.
Không trốn.
Hắn rút ra chính mình còn sót lại 4 thanh kiếm.
Đã không có địa phương có thể lấy đi.
Cảm thụ được sau lưng đi xa tiếng bước chân, hắn cười khổ một cái.
Cái kia đuổi chính mình hai cái nhật luân đối thủ rốt cục vẫn là lựa chọn từ bỏ.
Xem ra những này đột nhiên xuất hiện quái thú ở giữa cũng không phải trên dưới một lòng.
Đáng tiếc biết đến quá muộn.
Nhìn xem đầu kia hướng về tự đi đến màu trắng quái vật, hắn nắm chặt lợi kiếm.
Tới đi, quái vật.
Đón quái vật đầu lâu, hắn nhảy lên thật cao.
9 khỏa thúy ngôi sao cùng 1 khỏa hát tinh tại thân thể của hắn trên lóng lánh quang hoa.
Chết cho ta.
Vâng.
Mảng lớn bóng mở đối diện phủ xuống, trực tiếp đem hắn cùng màu trắng kia quái vật che xuống.
Đây là...
Cái gì?
Trước mắt đen kịt một màu, hắn chỉ có thể bằng vào xúc giác cùng thính giác cảm giác ngoại giới.
Cảm nhận được cái kia mềm mại lại có lực đè ép, còn có màu trắng kia quái vật từng trận gào thét, trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên dùng cả mình.
Cuối cùng...
Là cái gì quái vật?
Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, dấu tay của hắn đến một ít gì đó.
Sắc bén thạch đầu.
Không đúng.
Là hàm răng sắc bén.
Dung đá sỏi bộ tộc trên phế tích, mảng lớn đen bóng thịt băm chính đắp lên một con mọc ra 4 cặp cánh gà trống trên thân, chậm rãi ngọ ngoại.
Lại hoặc là, nhanh chóng ăn.
Chít chít.
Chít chít.
Cảm thụ được trong cơ thể một cái có chút bất đồng con mồi, Sọt Gót nhớ tới mình bị phái ra sứ mệnh.
Không phải thắng cơ.
Là mục tiêu, ăn.
Đối cái kia tấm lấy 4 cái cánh tay không phải thán cơ sinh vật, Sọt Gót lộ ra đếm không hết sắc bén rắc hút.
Chít chít.
Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều ở đây nhắc nhở lấy Sọt Gót, cái kia mọc ra 4 cái cánh tay không phải thán cơ sinh vật cũng không phải là cái mục tiêu gì, mà là bạn bè.
Lại hoặc là nói,
người hợp tác,
không thể ăn.
Sọt Gót thu hồi sắc bén rắc hút.
Người hợp tác, không thể ăn, cần bồi dưỡng.
Mấy đạo xúc tu dò được cái kia không phải thán cơ sinh mệnh trên thân.
Cần đem những vật kia chuyển di cấp.
Chít chít.
Chít chít.
Trên tinh thần bất thình lình truyền tới cự đại xé rách làm cho Sọt Gót phát ra trận trận gào thét.
Nuôi không quen phế phẩm.
Cao lớn hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra.
Chít chít.
Khắc sâu tại mỗi một cái trong tế bào tin tức kịch liệt xung đột lấy, để cho Sọt Gót gần như tán loạn.
Nị ở.
Chủ nhân.
Sụp mới là chủ nhân.
Thắng cơ.
Không phải thắng cơ.
Ăn.
Người hợp tác.
Nhìn xem thống khổ Sọt Gót, hắc phu nam nhân cao lớn có chút thổn thức.
Các ngươi tại sao muốn làm phản đồ đâu?
Phản đồ?
Tựa hồ bị xúc động cái gì chốt mở, Sọt Gót tinh thần trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.
Mục tiêu thứ nhất, ẩn tàng tinh thần, để phòng bị nhìn trộm tư duy, hết thể để bảo vệ người hợp tác làm ưu tiên.
Ừm.
Nhìn xem một lần nữa ổn định lại Sọt Gót, Nị ở là tọt hơi nghi hoặc một chút.
Sao lại thế?
Những này Sọt Gót thế mà năng lượng chống cự ý chí của mình.
Làm sao có khả năng?
Hơi kinh ngạc mà nhỉ ở lạ tuất lại một lần nữa cầm ý chí của mình thực hiện đến đen bóng thịt băng phía trên.
Hắn luôn cảm giác, bây giờ Sọt Gót không chỉ là phản nghịch như vậy giản.
Vâng!
Đại đoàn đen bóng thịt băng trực tiếp cầm nhỉ ở lạ tuất đóng đi vào.
Bổ sung những việc, như phản đồ tiếp tục phát động công kích, có thể có ở đây không thương tổn người hợp tác điều kiện tiên quyết khởi xướng phản kích.
Tuần hoàn theo cái này khắc họa tự thân thể chỗ sâu nhất mệnh lệnh.
Sọt Gót đối bị bao khỏa trong thân thể Ni ở lạ tuật rũi ra rất hút.
Phản đồ.
Sắc bén rất hút trực tiếp cắn đứt Ni ở lạ tuật cổ họng.
Không lớn bên hồ, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân cùng khoát che giáp sát 6 chân cự thú chính kiên nhẫn xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Chuyện gì xảy ra?
Cảm thụ được vô hình chấn động, tuần thủ cuốn lên cảm xúc tu, theo trong miệng vớt ra một cái nho nhỏ tinh thể. Tà chỗ này. Đỗ Khang cũng theo giáp xác khe hở bên trong lấy ra một cái đang không ngừng chấn động lập lòe tinh thể. Đây là. Nhìn xem từng bước tắt tinh thể, Đỗ Khang cùng Tuần Hữu nhìn nhau một cái. Cái này tinh thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, đối với đáp lời một loại kết quả. Nì ở là tốt xảy ra chuyện. Hô. Tuần Hữu thở ra một hơi. Nì ở còn không đến mức tại như vậy đại sự trên gạt chúng ta. Sẽ là ai làm ra? Không biết. Đỗ Khang lắc đầu, cẩn thận không có sai lầm lớn. Ta trước tiên chuẩn bị kỹ càng bản thể, ngươi đi thông báo thoáng một phát những bán ngư nhân đó. Ừm. Tuần Hữu gật đầu một cái, liền nói là diễn tập liền tốt. Đừng có gấp đi a. Một cái dịu dàng đáng yêu giọng nữ cắt đứt Tuần Hữu lời nói. Khó được tỷ tỷ đến nơi đây một chuyến, các ngươi liền không thể cỡ nào tiếp tỷ tỷ một hồi sao? Đây là. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình cái đầu kia mọc ra hai sừng nhân loại nữ tính, Đỗ Khang trong lòng giật mình. Đây là. Làm sao làm được? Vì sao ngay cả mình đều không nhắc tới trước phát hiện? Còn có. Đỗ Khang năng lượng cảm giác được, nữ nhân này mỹ lệ bề ngoài tuy nhiên chỉ là tầng một sắc ngoài mà thôi. Mà ở tầng này sắc ngoài phía dưới. Đỗ Khang không hiểu nghĩ tới Nì ở Lạ Tọa Tộc, trước mắt nữ nhân này che giấu chính mình thân phận thật sự phương thức cùng Nì ở Lạ Tọa Tộc không có sai biệt. Trong khoảng thời gian này có bất kỳ thư tính, cái, tới tìm các ngươi, nhất là loại kia nhìn mị lực siêu quần, nhất định phải cẩn thận. Đỗ Khang còn nhớ rõ Nì ở Lạ Tọa Tộc lời nói. Ngươi chính là Nì ở tỷ tỷ sao? Tuấn Thu vượt lên trước một bước lên tiếng, ngươi bây giờ ngăn ở trước mặt chúng ta, muốn làm gì? Đứa bé kia nói với các ngươi lên qua tỷ tỷ ta sao? Đầu có hai sừng nữ nhân cười cười, ta gọi. Được rồi, các ngươi gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Tỷ tỷ chỉ muốn để cho các ngươi tiếp. Cút. Tuấn Thu bãi động xúc tu, hoặc là chết. Tức giận sao? Đầu có hai sừng nữ nhân che miệng cười nhẹ, quả nhiên cùng Nì ở nói một dạng, tính khí vô cùng. Chanh. Ánh đao lướt qua, đầu có hai sừng nữ nhân bị chỉnh tề chém thành hai khúc. Tính khí rất táo bạo a. Dịu dàng đáng yêu giọng nữ lại lần nữa vang lên, đầu có hai sừng nữ nhân không biết từ chỗ nào đi ra. Tuy nhiên đừng có gấp, chờ một hồi sẽ khỏe. Đầu có hai sừng nữ nhân nhìn xem lại một lần nữa giơ lên chân Đỗ Khang. Chờ một hồi, thì có người muốn tới tìm người tính sổ. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2. Hiện tại cái thời tiết mắc toi này đi ra ngoài một chuyến, chờ tốt về sau y phục liền cùng mới từ trong nước mò ra không sai biệt lắm. Đợt 3, một hồi còn có canh 1. Chương 277, phản bội người. A. Cảm thụ được đâm vào lưng sắc bén xúc tu, hắn nhịn không được hò hét lên tiếng. Bị quái vật ăn hết cũng không có gì có thể sợ hãi, đồng tộc chết ở quái thú miệng ở dưới cảnh tượng hắn đã thấy qua quá nhiều. Bị đâm xuyên lưng cũng không có cái gì nhưng hô đau, tại 10 cái gì trong chiến đấu. So với cái này nặng hơn thương thế hắn cũng trải qua không ít. Chân chính để cho hắn cảm thấy thống khổ, là bị những xúc tu đó rót vào tiến vào thân thể của hắn bên trong đồ vật. Tinh thần bị xé nứt, thân thể tại bành trướng, hết thể đều tại hướng về không biết phương hướng phát triển. Ý thức đã mơ hồ hắn rất khó đi cảm thụ mình rốt cuộc biến thành một cái thứ gì. Nhưng là hắn chỉ biết là, hắn hiện tại, rất mạnh. So với bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Loại lực lượng này, cái gì cũng có thể làm đến. Tăng cao dã tâm tê dại tinh thần của hắn, để cho hắn tạm thời quên đi trên người đau đớn. Vì sao? Tạm thời thanh tỉnh hắn nhẹ giọng hỏi đến. Hắn biết rõ, chính mình sẽ nhận được câu trả lời. Vì báo thủ. Một tấm sắc bén giác hút xuất hiện ở đầu của hắn một bên, đối với hắn nhẹ giọng nói. Hết thể đều là vì báo thủ. Những tà ác đó hủy diệt mảnh đất này, thậm chí cưỡng ép bóp méo đại địa mẫu thần. Bây giờ có thể cứu vãn cái thế giới này, chỉ có ngươi. Những cái kia. Tà ác. Đúng, những tà ác đó. Sắc bén giác hút không có để ý cái kia trở nên có chút cổ quái ngữ điệu, từ vừa mới bắt đầu, theo lúc ban đầu thời điểm, những tà ác đó liền đi tới trên vùng đất này. Hủy diệt quê hương của ngươi chính là những tà ác đó, hủy diệt bằng hữu của ngươi chính là những tà ác đó, hủy diệt cái thế giới này vẫn là những tà ác đó. Bọn hắn nóng lòng hủy diệt, vĩnh viễn không thôi. Ngươi nói là, hắn vô hình nhớ tới lúc trước cái kia một đầu hủy diệt chính mình bộ tộc cự đại thân thể. Đó là hết thảy bắt đầu. Hiện tại những lực lượng này đều là của ngươi. Đen bóng thịt băng theo trên người hắn tối lui. Như thế nào sử dụng, bởi chính ngươi quyết định. Thịt băng tối lui, hắn đã lâu khôi phục thị giác. Thế nhưng là cảm giác này. Hắn nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết cảnh vật. Làm sao? Những vật này đều nhỏ đi. Không đúng. Cảm thụ được tràn ngập lực lượng thân thể, hắn lắc đầu. Là thân thể của mình biến lớn. Dũng sĩ, đại địa mẫu thần đã bị những tà ác đó bắt đi. Đen bóng thịt băng nô ra sắc bén rất hút, phương hướng ở bên kia, có đi hay không bởi chính ngươi quyết định. Đại địa mẫu thần à. Nắm chặt bốn cái quyền đầu, hắn hướng về đen bóng thịt băng phương hướng chỉ đi đến. Chờ lấy ta. Còn có những tà ác đó. Các ngươi sẽ trả ra giá cao. Tinh cầu ở ngoài trong hư không, trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối đi ra.
Yô.
Ni ơ là tốt vung lấy trên mặt xúc tu, cút ra đây. Liên tiếp lấp lánh quang huy hình cầu bỗng dưng hiện hiện. Che đậy cảm giác, quấy nhiêu phán đoán, hảo thủ đoạn. Sửa gấp gây sờ hẳn là hát sơn dê hạ thủ đi. Ni ơ là tốt nhìn trước mắt quang huy hình cầu, vì sao ông ta, giao tình nhiều năm như vậy, ngươi cho ta cái giao phó. Hào quang hình cầu lẳng lặng bay lơ lửng ở tại chỗ. Ngươi không muốn cho ta cái giao phó. Ni ơ là tốt giận quá thành cười. Vậy ngươi cảm thấy ta nên cho một mình ngươi giao phó. Ngươi xác thực nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Vô hình âm thanh theo quang huy hình cầu phương hướng chuyển đến. Ni ơ, ngươi tại sao muốn trở thành phản đồ? Nghe yêu. Sô tốt thâm thanh, Ni ơ là tốt ngây ngẩn cả người. Ngươi nói.
Cái gì?
Ta hỏi, ngươi tại sao muốn trở thành phản đồ? Huy hoàng hình cầu tản ra tinh hồng quan mang, thời gian lúc trước trong, ngươi rõ ràng không nên đi nơi đó mới đúng, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đi. Còn ngươi đã làm chút gì, chính ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta đi nơi nào là ta tự do của mình. Ni ơ là tốt lắc đầu, ta không đi gặp lão bản, đổi lấy ngươi đi gặp lão bản. Hào quang hình cầu lấp lóe dừng một chút. Ngươi nói ta không nên đi ta cũng không nên đi. Ngươi thật đem mình làm toàn trí toàn năng rồi. Ni ơ là tốt lẳng lặng nhìn chằm chằm quang huy hình cầu. Ý ôm, lần trước ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta cũng không phải là toàn năng, nhưng ta tức là biết hết. Hào quang hình cầu lóe ra. Từ khi ngươi đi trên cái tinh cầu kia quen biết tuần hủ về sau, hành vi của ngươi liền vượt ra khỏi ta nhận biết. Cho nên, ngươi là phản đồ. Hắc Sơn Dê cũng đối với ta động thủ. Ni ơ là tốt nhìn xem quang huy hình cầu. Nàng cũng là ý tứ này. Đây là chúng ta cộng đồng ý tứ. Huy hoàng hình cầu xoay tròn lấy, Ni ơ là tốt, không, phản bội người, ngươi lại nhận chế tài, hết thể dị thường đều sẽ biến mất, hết thể đều cầm trở lại quỹ đạo. Chế tài. Dị thường. Trở lại quỹ đạo. Ni ơ là tốt cười nhạo một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Nếu như quá yêu nhiều ông chủ. Chờ một chút. Cảm thụ được cách đó không xa tinh cầu bên trên truyền tới mới ra đời khí tức, Ni ơ là tốt khẽ giật mình. Đây là... Ni ơ là tốt hít sâu một hơi, nhìn xem Vi ốp. Sô tốt. Các ngươi, cũng làm cái gì? Chúng ta. Không cần giải thích. Ni ơ là tốt tức giận đến phát run, chế tạo ra loại vật này, ngươi cùng Hắc Sơn Dê còn có mặt mũi nói ta là phản đồ. Đây là vì tiêu trừ dị thường. Hào quang hình cầu lóe lên một cái. Chỉ cần giết chết. Không cần nói nhiều. Ni ơ là tốt lắc đầu, các ngươi căn bản không biết mình làm ra chuyện gì. Còn tưởng rằng chính mình chỉ là đơn thuần chế tạo một cái cường đại quái vật. Ý ốp, ngươi cùng Hắc Sơn Dê mở ra một hòng đầu. Không nhìn nữa cái kia liên tiếp hào quang hình cầu, Ni ơ là tốt trực tiếp đi vào trong bóng râm. Chuẩn bị đi cấp lão bản gõ trống đi. Các ngươi xong. Tinh cầu bên trên, không lớn bên hồ. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú chính cơ chân, đều đâu vào đấy cầm một cái lại một cái đầu có hai sừng nữ nhân chém thành hai khúc. Ngươi đứa nhỏ này, liền không thể thật dễ nói chuyện sao. Đầu có hai sừng nữ nhân lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện, tỉ tỉ thế nhưng là biết rõ ngươi đối với nhân loại nữ tính có tình thú, mới. Chanh. Sắc bén chân đưa nàng trực tiếp bêu đầu. Giáp sát trách ngươi chú ý một chút. Mọc ra bạch thuộc đầu lục sắc cự nhân chính ngậm một cái to lớn chân gà ở một bên gặm, huyết đường văng đến bên này. Đồ chơi kia có vấn đề không thể ăn. Hiểu. Đỗ Khang gật đầu một cái, sau đó cánh tay phải chân tụ lực, cầm xuất hiện lần nữa nữ nhân thân ảnh đánh thành một đoàn huyết vụ. Lai giả bất thiện. Đỗ Khang nhìn ra được, cái này không giải thích được nữ nhân sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Bất quá này không có gì lớn không được. Từ từ sẽ đến là được. Dù sao chính mình gần nhất rất nhàn. Một ngày không được thì đánh một năm không được thì cỡ nào đánh mấy năm, tóm lại vẫn có thể đánh chết. Đỗ Khang cho tới bây giờ đều không cho rằng bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Tựa như bây giờ, Ni ơ là tuật tỷ tỷ mạc danh kỳ diệu tìm tới cửa, còn không có mang theo ý tốt gì. Dựa theo bình thường lưu trình thoại bản hẳn là mọi người mang lên trà tất cả ngồi vừa đem sự tình nói ra, tất cả đều vui vẻ. Nhưng đối phương rất rõ ràng sẽ không ăn một bộ này, nếu quả như thật ngồi xuống đàm luận, chúng chiêu sẽ chỉ là chính mình cùng cái kia chỉ biết ăn bạch tuộc đầu. Còn tốt, bạo lực mặc dù không có thể giải quyết hết thể vấn đề, nhưng là vẫn có thể đem chế tạo vấn đề người trước tiên giải quyết hết. Về phần vấn đề thời gian. Ngao. Một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó là một cỗ kình phong đánh tới.
Hả?
Đỗ Khang động tác dừng lại.
Bạch Tuộc,
ta đi. Trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên, Đỗ Khang bị hét thảm bay tới Tùn Hủ trực tiếp nện té xuống đất.
Ngồi dậy.
Đỗ Khang đẩy ra nặng nề Tùn Hủ, làm sao quay về? Nhìn đứng ở cách đó không xa cái đầu kia mọc ra hai sừng nữ nhân, còn có bảo hộ ở nữ nhân kia trước người, mọc lên bốn cái cánh tay khổng lồ lục sắc thạch nhân, Đỗ Khang trợn mắt hốt mồm. Vật này là từ đâu xuất hiện?
Đồng thời,
thật giống như có điểm nhìn quen mắt.
Quả nhiên là các ngươi.
To lớn lục sắc thạch nhân nắm chặt song quyền, trong miệng lại phun ra lại tiêu chuẩn bất quá ngư nhân lời nói.
Hủy diệt cái thế giới này hung thủ.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, buổi tối hôm nay nếu là còn có thể ngủ về sau bị tới một phiến khu mất điện, thời gian liền không có cách nào qua.
Đợt 3, nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon.
Chương 278, bất nghĩa.
Nghĩa, là cái gì?
Tựa như 1000 người trong mắt có 1000 cái hẻm lệ một dạng, mỗi người đều đối cái chữ này có bất đồng lý giải.
Đỗ Khang rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là thánh nhân gì, chẳng qua là một cái bình thường phàm nhân mà thôi. Hắn đã từng cũng không biết suy tính quá nhiều những vấn đề này, chỉ là đơn giản tuổi gạo dầu muối liền có thể hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn không có ước mơ qua những thứ này.
Bờ vai gánh đạo nghĩa, là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân.
Đây là từ Đỗ Khang hiểu chuyện về sau liền hướng tới đồ vật. Mà hắn cho tới nay cũng là làm như vậy. Nhưng mà sinh hoạt cũng không biết bận tâm hắn dạng này vô danh tiểu tốt ý nghĩ. Dù cho nghĩ thế nào đi nữa muốn thẳng thắn cương nghị, hắn cũng bất quá chỉ là chúng sinh bên trong một cái phổ thông đi nữa bất quá người mà thôi. Sinh hoạt gánh nặng đè ở trên người, lại thế nào trí tổn cao xa cũng phải ngoan ngoãn dựa theo sinh hoạt quỹ tích tiến lên. Thời gian trôi qua cũng không tính có thể.
Đỗ Khang cũng ẩn ẩn có chút cảm giác. Chính mình chỗ sùng kính đồ vật có phải hay không có vấn đề gì.
Nhưng suy nghĩ một chút mình đời này không thẹn với lương tâm về sau, Đỗ Khang cũng liền từ bỏ những hoài nghi đó.
Nhưng mà thật không thẹn với lương tâm sao?
Dù cho biến thành bọ ngựa tôm về sau, Đỗ Khang cũng thói quen dùng đến đã từng là tiêu chuẩn tới yêu cầu lấy chính mình.
Có lẽ đó cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng là theo Đỗ Khang, đây là chứng minh mình không phải là vô nao dạ thú duy nhất phương thức.
Hắn là người.
Coi như đã không phải là nhân loại. Hắn cũng là trí tuệ sinh vật,
cũng không phải là tự ý làm bậy dã thú.
Nhưng là hắn chỗ tin tưởng vững chắc, thì nhất định là chính xác sao?
Các ngươi hủy chúng ta thế giới.
Các ngươi mang tới quái thú giết sạch tộc nhân của ta.
Toàn thân bích lục khổng lồ thạch nhân nắm chặt bốn cái quyền đầu, vọt lên.
Các ngươi đáng chết.
Chúng ta
giết chết các ngươi tộc nhân.
Đỗ Khang vô ý thức nâng lên chân đón đỡ, phản ứng chậm đi vỗ.
Bành!
Khoác che giáp sát 6 chân cự thú bị một cái hung ác trọng quyền trực tiếp đánh bay.
Giữa không trung, Đỗ Khang nhìn xem cái kia giận dữ bích lục thạch nhân, không hiểu nhớ tới trong khoảng thời gian này chỗ đã thấy một ít gì đó.
Vừa mới đến cái tinh cầu này lúc thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ.
Ở quái thú trong xảo huyệt thấy khắp nơi trên đất đá vụn.
Còn có những cái kia đầy khắp núi đồi mà sinh trưởng cỏ bốn lá.
Huyết cừu đã kết xuống, hết thảy đều vô pháp vãn hồi.
Đã không có người nào không đáng ta, ta không phạm người. Chính mình chỗ tin tưởng hết thảy đều là giả, đạo nghĩa bản thân liền là nhân loại lập đi ra dùng để lừa gạt mình đồ vật.
Tại chân thật sai lầm trước mặt, đạo lý không đáng một đồng.
Nếu như đây hết thảy cũng là giả tạo, kia cái gì mới là chân thực?
Như núi cao nguy nga thân ảnh tại 6 chân cự thú phía sau dần dần hiện hiện, ngưng thực thành hình.
Đỗ Khang không biết.
Khoác che giáp sát 6 chân cự thú đình chỉ động tác.
Như núi cao nguy nga thân ảnh ngẩng đầu lên.
Nhưng là hắn muốn biết.
Trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối đi ra, vừa hay nhìn thấy cái kia nguy nga thân ảnh ngưng thực một màn.
Nị ở ngươi đã đến.
Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân một cánh tay phá tan đang tại cơ quả đấm bốn tay thạch nhân, nghiêng đầu mà chạy đi qua, tỉ tỉ ngươi tìm đến phiền thoái.
Còn gọi cái dã người đàn ông tới gây sự.
Giáp sắc quái đều đem bản thể lái tới.
Không đúng.
Nị ở là tốt nhìn xem đầu kia to lớn giáp sắc hung thú, trận mắt hốt mồm.
Đây không chỉ là bản thể.
Xóa giận cùng.
Chạy.
Ni ớ là tốt nắm lấy Tùn Hủ thân thể khổng lồ hướng về trong bóng tối bịt lại, chính mình cũng lập tức xâm nhập trong bóng râm.
Đầu kia giáp sát quái triệt để nổi điên.
Đến cùng.
Cái gì xảy ra?
Bốn tay nắm tay, hắn mở mịt nhìn trước mắt dị biến.
Cái kia to lớn hung thú.
Là cái gì?
Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng tà ác sao?
Rất mạnh, trước mặt thú dữ cường đại viễn siêu hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì cường địch.
Nhưng là...
Liếc qua tàng sau lưng tự mình đại địa mẫu thần, trong tay của hắn ngưng tụ ra bốn chuôi ngọc thạch đại kiếm.
Ta về càng mạnh.
Tựa hồ là bị hắn chiến ý xúc động, đầu kia to lớn giáp xác thú dữ tầm mắt dừng lại ở trên người hắn. Mọi việc đều là hư, vạn vật đều là hư. Hỗn độn mà to lớn âm thanh tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên.
Cái gì?
Hắn cầm kiếm tay cứng đờ.
Thanh âm này,
từ đâu tới? Đó là hắn chưa từng nghe qua lời nói, nhưng hắn lại không hiểu có thể lý giải cái kia lời nói biểu đạt ý tứ.
Thời khắc sinh tử, phương tồn chân thực.
Đây là...
cái gì?
Nhưng mà hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ thanh âm kia đến tột cùng là cái gì. Trước mặt giáp xác hung thú đã giơ lên đôi kia sắc bén cấp chi.
Nhìn xem đầu kia giáp xác thú giữ tư thế, hắn không hiểu hiểu đối phương ý nghĩ.
Dù cho đầu kia giáp xác hung thú đến bây giờ đều không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ.
Cố khí thế kia thực ra đã nói rõ hết thảy.
Thật giống như đang đối với chính mình lớn tiếng hò hét một dạng.
Đến a,
đánh với ta.
Tốt.
Hắn nắm chặt bốn chuôi ngọc thạch đại kiếm, xông tới.
Như là một đoàn xanh biết phong bạo.
Ta đánh với ngươi.
Huệ.
Tinh cầu cách đó không xa trong hư không, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân chính xoay người nôn mửa.
Ở bên cạnh hắn, trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân chính sứ kình vuốt lưng của hắn.
Huệ.
Được rồi, Nhi ở, không cần vỗ.
Nhẫn thụ lấy trong dạ dày rút ra, tuần thủ đưa tay lau miệng, đã không có như vậy hôn mê.
Bất quá ngươi ngày thường đi ra ngoài dùng cái đồ chơi này chính ngươi không có chuyện gì sao.
Thói quen liền tốt.
Nhi ở là tốt ngừng động tác, dạng này truyền tống tương đối nhanh.
Tương đối nhanh tuần thủ lung lay đầu, ý đồ để cho mình dễ chịu một điểm, cái kia ngược lại là đem giáp sát quái cũng kéo qua.
Hai chúng ta chạy tính chuyện gì xảy ra.
Vô dụng Nhi ở là tốt lắc đầu bất đắc dĩ.
Cái kia giáp sắc quái bây giờ đã triệt để điên rồi, tất cả có thể mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp đều sẽ bị hắn xem như địch nhân.
Nếu không chạy chúng ta đều sẽ bị chém.
Cảm giác uy hiếp Tuấn Hủ hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là ta đánh không lại hắn a.
Ngươi có thể ăn hắn, ta năng lượng giết hắn, cái này là đủ rồi.
Ni ơ là tốt thở dài, không cần nhìn ta, đầu kia giáp sắc quái hiện tại chỉ muốn chiến đấu, bất luận mục tiêu.
Ta cũng không có biện pháp nào.
Ngươi ý tứ là,
cảm thụ được quanh thân hư không.
Tuấn Thủ bất thình lình biết Ni ở Lạ Tuật mang theo chính mình trốn ra ý nghĩa.
Ừm.
Ni ở Lạ Tuật gật đầu một cái.
Viên tinh cầu này hiện tại chính là dùng để cho giáp sắc quái khôi phục lại bình tĩnh tế phẩm.
Phía trên hết thảy đều là
bao quát tỷ tỷ của ta, bao quát cái kia mới ra đời cường đại tồn tại, cũng bao quát cái tinh cầu này bản thân.
Ngắm nhìn cái kia cho dù ở trong hư không đều có thể thấy thân ảnh to lớn, Ni ở Lạ Tuật thở ra một hơi.
Tại hư giả bên trong tìm kiếm đủ để chống đỡ của mình chân thực bản thân chính là vô ý nghĩa hành vi.
Giáp sắc quái, ngươi bây giờ hẳn là hiểu chưa?
Huyết chiến bên trong cho tới bây giờ đều không tồn tại chân thực, nhưng nó có thể khiến cho ngươi phong phú, cái này là đủ rồi.
Hy vọng trận này huyết tiến về sau, ngươi năng lượng thoát ly ngươi cho mình mặc lên gông xiềng.
Chân chính trở thành, chúng ta trong một thành viên.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đ.S. 2. Trời lại mưa. Quả nhiên trông mong cái gì tới cái đó.
Đ.S. 3, hôm nay còn có 2 canh.
Chương 279, ngày cũ giao phối người.
Thời khắc sinh tử, thật sẽ có chân thực tồn tại sao?
Có lẽ, không tồn tại.
Ra sức cơ bốn chuôi ngọc thạch đại kiếm, hắn như bị điên chặt trước mắt giáp xác cự thú.
Mang theo nộ hỏa, mang theo cứu hận, mang theo ngay cả chính hắn đều nói không rõ tâm tình, kiếm nhận như tật phong bạo vũ giống như vung lên.
Nhưng là,
không có hiệu quả.
Cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể ở đó thật dày giáp sát trên cọ sát ra mấy tia lửa.
Trước mặt giáp sát cự thú vẫn duy trì cấp chi dơ cao tư thế, đôi kia đờ đẫn tôm mắt phảng phất tại cười nhạo sự bất lực của hắn.
Sao lại thế?
Hắn kinh ngạc nhìn ngọc trong tay thạch đại kiếm.
Cùng nhau đi tới, mình đã mất đi nhiều đồ như vậy.
Mình đã làm cho này phân cường đại bỏ ra cao như thế ngang đại giới.
Thế nhưng là vì sao ngay cả con quái vật này giáp sát đều không đánh tan được?
Không đúng. Đây hết thể đều không đúng, chính mình mới hẳn là mạnh nhất cái kia, chính mình mới hẳn là.
Hắn có thể cảm nhận được, phía sau vị kia đại địa mẫu thần tầm mắt.
Không thể thua.
Bốn chuôi ngọc thạch đại kiếm ở trong tay của hắn tụ hợp, hóa thành một thanh ngọc thạch cự kiếm.
Không thể thua.
Á á á.
Cự kiếm vung xuống, mang theo hắn gào thét.
Giang giác.
Thứ gì tan vỡ âm thanh vang lên.
Nhìn xem cái kia giáp sắt trên vết dạng, lớn lao vui sướng xông lên trong lòng của hắn.
Thành công.
Một cỗ kình phong gào thét mà đến.
Nhìn xem đôi kia tôm mắt, hắn phảng phất từ cái kia trong ánh mắt đờ đẫn phát hiện một tia hài hước thần sắc.
Thật giống như đang nói.
Tới phiên ta.
Giang giác.
Trong hư không, mọc ra bạch thuộc đầu lục sắc cự nhân cùng trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân chính quan sát đến phía dưới tinh cầu bên trên phát sinh chiến cục. Nhìn thấy cái kia mọc ra bốn cái cánh tay thạch đầu nhân bị chém ngang lưng, tuấn thủ cũng không có bất cứ địch nhân nào bị giết vui sướng, ngược lại cảm thấy trong lòng có chút nhạt nhạt ý lạnh. Này, nì ở. Chuyện của tôi chấm. VN. Tuấn thủ kinh ngạc nhìn phía dưới đang tại cầm thạch đầu nhân từng chút đánh thành bột đá giáp sát hung thú. Đầu hung thú này, vẫn là cái kia đã từng cùng một chỗ tại trên đảo nhỏ ăn thịt uống rượu giáp sát quái sao. Nó là người nào? Dạng này, thật tốt sao? Cái gì? Nì ở là tốt rất nhanh liền biết Tuấn Hủ ý tứ, ngươi nói là đầu kia giáp sắc quái, hắn hiện tại có cái gì không tốt sao? Cương đại, một mực mà cương đại, không thể nào hiểu được cương đại. Nì ở là tốt trong giọng nói lộ ra cung nhiệt, chỉ cần có thể giải khai đầu kia trói buộc mình gông xiềng, hắn liền sẽ. Nì ở, ngươi nói những vật kia ta cũng đều không hiểu. Tuấn Hủ lắc đầu. Ta cũng không biết mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì. Ta chỉ biết là, lúc đầu giáp sắc quái. Cho dù ở ta đã trở thành địch nhân của hắn thời điểm cũng không biết triệt để giết chết ta. Nhưng là bây giờ giáp sắc quái, coi như ta không phải địch nhân của hắn, hắn cũng sẽ giết chết ta. Nì ở. Tuấn Thu lẳng lặng nhìn Nì ở La Tọt. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Ngươi. Nì ở La Tọt khẽ giật mình. Ta đã mất đi một cái huynh đệ. Tuấn Thu ngơ ngác nhìn tinh cầu bên trên đầu kia đang tại tàn phá bừa bãi giáp sắc hung thú. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta sẽ còn lại mất đi một người bạn. Lặng lẽ liếc mắt Nì ở Lạ Tuật một chút, Tuấn Thu nhỏ không thể tra thở dài. Không, là hai cái bằng hữu. Ta là ai? Dã thú. Vẫn là nhân loại. Cái này thật giống như cũng không trọng yếu. Đỗ Khang cấp chi vỗ xuống, cầm một đầu xanh biếc ngọc thạch cánh tay đập nát bấy. Ta từ đâu tới đây? Cái này thật giống như cũng không trọng yếu. Mặc kệ từ đâu tới đây, chính mình chung quy là trở về không được. Cũng không có trở về tất yếu. Cấp chi nện xuống. Thạch nhân một cái chân bị nện thành một đoàn bột đá. Ta cái kia đi nơi nào? Cái này thật giống như cũng không trọng yếu. Đã từng là lời nói có lẽ còn có thể nói ra sống đến già chết loại này nát lời nói, nhưng là hôm nay lời nói, dù cho cái chết đối với mình tới nói cũng là một loại xa xỉ. Có lẽ chính mình hẳn là ngủ một giấc thật ngon. Chỉ cần ngủ lời nói, liền có thể quên sở hữu. Nhưng mà, thật có thể quên sở hữu sao? Bành! Thạch nhân đầu lâu bị cướp chi bỗng nhiên đập nát. Đỗ Khang tầm mắt chuyển tới cái đầu kia mọc ra hai sừng nhân loại nữ tính trên thân. Ngươi, có thể cho ta cái gì đáp án? Nhìn xem cái kia bị nện thành một chỗ bột đá thạch nhân, bị nhì ở là tuật gọi hát sơn dê nữ nhân trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng và yêu. Sô tuật trong hiệp nghị chỉ có chiếm lấy so cái gọt quyền khống chế cùng triệt để cường hóa một cái thạch nhân cái này hai hạng. Còn cái kia bị sửa đổi sau thạch nhân sống hay chết? Nàng vốn là lười nhác quản những này máy xì liệt sinh mạng chết sống. Bởi vì nàng tới nơi này bản thân cũng không phải là vì những thứ này. Nhìn xem đưa mắt nhìn sang của mình giáp xác cự thú, nàng mỉm cười. Dù cho không có nỉ ở là tuật độc tâm năng lực, nhưng chỉ dựa vào thân là phái nữ trực giác, nàng cũng có thể phát giác được cái này giáp xác cự thú trong lòng mê mang. Cường đại, lại mê mang sao? Nàng nhịn không được liếm môi một cái. Ngươi là của ta. Yêu. Sô tuật kế hoạch dưới cái nhìn của nàng căn bản không có bất luận cái gì thành công cơ hội. Sản xuất hàng loạt cường giả bản thân liền là một chuyện cười. Nì ớ là tốt kế hoạch dưới cái nhìn của nàng càng là như là trò đùa, coi như hắn năng lượng tìm kiếm được đủ cường đại tồn tại, vị kia tồn tại cũng không nhất định sẽ nghe hắn lời nói. Chỉ có kế hoạch của mình, mới có thể thông hướng chân chính tương lai. Khuôn mặt có chút phím hồng, thân thể cũng ở đây nóng lên, nàng đã ức chế không nổi sự vọng động của mình. Chỉ cần nhân loại phái nữ thể xác bị xé nứt, giấu ở nội bộ đồ vật tầm ẩm ra. Đó là một đoàn như mây đen đồng dạng nổi lơ lửng cự đại khối thịt, đến không hết xúc tu cùng rác hút tại lít nhít sinh trưởng ở nơi này đoàn khối thịt bên trên. Nhưng cái này đoàn khối thịt lại cũng không khủng bố, ngược lại mang theo một loại kỳ lạ mị hoặc. Tựa như đây là thế gian xinh đẹp nhất tồn tại một dạng. Phần này mỹ lệ, nhất định phải tiến hành khinh nhận. Tới đi, hải tử. To lớn khối thịt phun ra hỗn độn ngôn ngữ. Đến cùng tỷ tỷ làm một chút chuyện nên làm đi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn xem ngây người tại nguyên chỗ giáp xác cự thú, được xưng hắc sơn dê quái vật kinh khủng khuấy động đếm không hết xúc tu. Nì ở là tốt kế hoạch thất bại. Nhưng chỉ cần chính mình có thể cùng cái này cường đại giáp xác cự thú. Giao phối, như vậy sinh ra con nối roi nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Đứa bé kia lại so với phụ thân của nó mạnh hơn, cũng sẽ so với mẹ của nó mạnh hơn, thậm chí còn có thể so với. Mây đen vậy cự đại khối thịt phía trên, vô số giác hút ngọ ngoại. Nàng đã đợi đã không kịp. To lớn giáp xác hung thú ngẩng đầu lên, u mê nhìn qua nàng. To lớn âm thanh tại phiến thiên địa này vang lên. Ta muốn cái gì? Ngươi cũng hội thỏa mãn ta sao? Đương nhiên, nàng ngạo nghệ thân thể của mình, hướng về kia đầu giáp xác hung thú bỏ đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì. Tốt lắm. Khổng lồ giáp xác cự thú cấp chi giờ cao như là song đao. Song đao treo cao. Cái gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng, to lớn âm thanh đã vang lên lần nữa. Ngươi đến đánh với ta. Chương 280, hồi ức biến thành hải. Bởi đếm không hết cỏ bốn lá tạo thành bích lục phía trên đại dương, mây đen vậy cự đại khối thịt chính phi tốc chạy thục mạng. Điều đó không có khả năng. Tên là Hắc Sơn Dê quái vật kinh khủng căn bản là không có cách lý giải cái kia giáp xác cự thú tư tưởng. Nàng không rõ, vì sao đầu kia giáp xác hung thú ngay cả giao phối đều không cảm thấy hứng thú, ngược lại nhất định phải chấp nhất với giết chóc. Điều đó không có khả năng, đây hết thảy đều không bình thường. Huống chi, nàng có thể cảm giác được. Đầu kia giáp xác hung thú xác thực có thể giết chết chính mình. Ni ơ là tốt kế hoạch thành sự thật, hắn thật tìm được có thể nghiền ép hết thảy cường giả. Ni ơ là tốt. Hồi tưởng đến Io. Sô tốt cấp tình báo của mình, nàng biết thứ gì? Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị hai tên khốn kiếp kia liên thủ tính kế. Ni ơ là tốt. Ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi tìm được vật này không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? So God. Tên là Hắc Sơn Dê quái vật kinh khủng hô hoán mình mới tôi tớ. Chít chít. Mảng lớn đen bóng thịt băng theo xanh biếc trong hải dương bay lên, nhào về phía đầu kia đuổi sát không buông giáp sát hung thú. Hình thể quá lớn, có khi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắc Sơn Dê rất rõ ràng điểm này. Những vật này, ngươi là chém không chết. Nhưng là bọn hắn có thể ăn ngươi. Ngươi xong. Đơn độc tại tha hương, làm gì khách? Chuyện của tôi VN. Đao phong thổi qua, đen bóng thịt băng bị cắt thành nhỏ vụn một phấn, vung vào hạt bụi. Đây là... Cảm thụ được sau lưng không một tiếng động Sogoth nhóm, tên là Hắc Sơn Dê quái vật kinh khủng ngây ngẩn cả người. Sogoth. Bị giết chết. Làm sao có khả năng? Còn nước không? To lớn âm thanh vang vọng phiến thiên địa này. Tiếp tục. Cái này giáp sắc quái. Lại trở nên mạnh mẽ. Trong hư không, trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân nhìn trên tinh cầu chiến cục. Ni ơ là tốt nhớ kỹ, đã từng cái này giáp sắc quái tuy nhiên có thể nói là đồng thể hình vô địch. Nhưng là đối mặt Sogoth loại này chỗ nào cũng nhúng tay vào nhưng lại không e ngại cái gì vật lý công kích quái vật thời điểm, cũng là suýt nữa bị ăn rồi sạch sẽ. Nhưng là bây giờ, mặt trăng cứ điểm quan trọng cũng không tại tại đây, những tiểu giáp đó sát quái cũng không có cho bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng là đầu này giáp sát quái lại chỉ dựa vào sắc bén cướp chi liền giết chết Sogoth. Bị cắt Sogoth cũng không phải là chia ra thành hai cái, mà là trực tiếp tử vong. Đây là nì ở là tốt không thể nào hiểu được giết chóc phương thức. Đây là... Làm sao làm được? Bất quá Nì ở là tốt cũng không cần quan tâm đây là làm sao làm được. Hắn chỉ biết là đầu này giáp sát quái rất mạnh, cái này là đủ rồi. Thuân thu, thực ra ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Tâm tình không tệ Nì ở là tốt an ủi mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, đầu kia giáp sát quái đã trải qua trận này về sau, thì sẽ chân chính trở thành trong chúng ta một thành viên. Đến lúc đó, Nì ở, ngươi tính sai một sự kiện. Thuân thu lắc đầu. Chuyện gì? Ni ơ là tốt hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng hết thể đều đã hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, làm sao có khả năng lại. Ni ơ, người cùng chúng ta không đồng dạng. Tuấn Thù thở dài, ngươi không phải giống như chúng ta từ trong biển từng bước một đi ra, cho nên ngươi không biết. Cái gì không biết? Cái tinh cầu này. Tuấn Thù chỉ lấy trước mắt tinh cầu, không đủ. Không đủ. Ni ơ là tốt ngây ngẩn cả người. Không đủ. Tuấn Thù kinh ngạc nhìn đầu kia điên cuồng giáp sát cự thú. Ta cùng giáp sát quái cũng là từ trong biển từng chút đi ra, có một số việc ta so với ngươi rõ ràng hơn. Liền xem như ta, không khống chế muốn ăn lời nói cũng có thể đem cái này tình cầu thoải mái ăn sạch. Huống chi giáp sát quái so với ta mạnh hơn nhiều. Ta không rõ ràng chính mình đến tột cùng ăn hết bao nhiêu thứ mới có thể chân chính ăn no. Nói chuyện, Tuấn Thú mò lên một cái đồ ăn vặt, điền vào trong miệng. Cho nên ta cũng không biết giáp sát quái rốt cuộc muốn hủy diệt bao nhiêu thứ mới có thể bình tĩnh trở lại. Ta có thể đi huynh đệ của ta nơi đó. Tuấn Thù nhai lấy thức ăn trong miệng, coi như huynh đệ của ta lại không chào đón ta, thế nhưng là hai chúng ta thật liên thủ ít nhất có thể tại giáp sát quái trước mặt mạng sống. Ni ở, ngươi không đồng dạng. Ngươi sắp chết, Ni ở. Ni ở là tốt ngơ ngác nhìn ăn đồ ăn vặt Tuấn Thù. Có lẽ cái này mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc bản tử chỉ biết ăn, nhưng là hắn lại không một chút nào ngốc. Thậm chí đem so với ai cũng thấu triệt. Ni ở là tốt tỉnh không để ý sinh tử của mình. Tại trước đây thật lâu chế định dưới tìm kiếm cường giả kế hoạch thời điểm hắn liền không có nghĩ tới chính mình sẽ có cái gì kết thúc yên lành. Nhưng là, bây giờ giáp sát quái liền đã mạnh đến loại tình trạng này, nếu để cho nó tiếp tục đánh xuống lời nói. Kế hoạch xem như thành công. Vẫn là phải nói. trước giờ thất bại. Đi. Ni ơ là tốt nắm lấy Tuần Hủ cánh tay liền phải đem Tuần Hủ hướng về trong bóng tối đẩy.
Làm sao?
Nghi ngờ Tuần Hủ liều mạng dãy rủa lấy, ngươi trúng cái gì gió?
Nhanh đi giữ chặt cái kia giáp sắc quái.
Ni ơ là tốt đem Tuần Hủ một cái nhét vào trong bóng tối, chính mình cũng chen vào.
Nếu không liền toàn bộ xong.
Bởi có bốn lá tạo thành bích lục trong hải dương, Đỗ Khang chính không nhanh không chậm huy động cấp chi. Hắn không rõ ràng trước mắt cự đại khối thịt đến tột cùng là thứ gì, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn thấu tầng kia ngụy trang thể xác, thấy được cái này giấu ở thể xác dưới đồ vật. Bất quá này không quan trọng, hắn cũng không cần biết rõ đối phương đến tột cùng là thứ gì. Hắn chỉ cần biết, đối phương rất mạnh, cái này là đủ rồi.
Tới.
Đỗ Khang huy động sắc bén cấp chi. Tại mây đen vậy cự đại khối thịt trên cắt ra hết đạo này tới đạo khác vết thương.
Đem ngươi mạnh nhất thực lực, lấy ra cho ta xem.
Cấp chi rất nhỏ tụ lực, ngập trời lửa cháy mạnh thiêu đốt lấy khối thịt trên cái kia đếm không hết chân nhắn xúc tu.
Hoặc là bị ta giết chết, hoặc là dùng hết toàn lực, đến giết chết ta.
Đỗ Khang tin tưởng, nếu như đối phương thật có được một khỏa chiến sĩ tim lời nói, hẳn là năng lượng minh bạch chính mình ý tứ.
Quá rất dài sinh mệnh, có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt.
Người điên.
Người điên.
Mây đen vậy cự đại khối thịt bên trên, đếm không hết rác hút phát ra ồn ào mà tiếng chửi rủa.
Người điên.
Điên à?
Đỗ Khang lắc đầu.
Quần quận hồng trần, lại có ai có thể nói chính mình là thanh tình đâu.
Nếu có người nào sáng tạo ra cái thế giới này, như vậy bản thân hắn cũng là người điên đi.
Cấp chi vung xuống.
Soạn.
Chuyến tới cũng không phải là lợi nhận cắt vào thể xác cảm giác, ngược lại là
chém vào bùn đất.
Đỗ Khang nhìn trước mắt hải dương màu xanh lục.
Cái kia mây đen vậy cự đại khối thịt chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất không thấy.
Chạy.
Giáp sắc quái.
Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân cùng trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối ngã ra.
Ngươi.
A.
Các ngươi cũng tới.
Đỗ Khang mở ra cấp chi, phảng phất muốn cấp các bằng hữu một cái to lớn ôm ấp.
Các ngươi.
Cũng là tới giết ta sao.
Giang giác.
Tuần thù cùng nì ớ là tuật bị chặn ngang chặt đứt.
Đông.
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 Trầm muộn tiếng bước chân vang lên, khiêng cột đá cự đại bán ngư nhân xuất hiện ở Đỗ Khang trong tầm mắt.
Đạ gồng A.
Đỗ Khang giơ lên cấp chi.
Ngươi bây giờ, có thể đập ra ta giáp.
To lớn mà xấu xí bán ngư nhân cũng không có tùy tiện tới gần, mà là cúi người, cầm thứ gì bỏ trên đất.
Một đoàn màu trắng thân ảnh đối Đỗ Khang chạy tới.
Đây là.
Đỗ Khang cấp chi cứng đờ.
Mèo.
Màu trắng mọc lông mèo khinh xa thục lộ leo lên Đỗ Khang đỉnh đầu, miêu miêu kêu.
Là ngươi sao?
Cảm thụ được đỉnh đầu truyền tới quen thuộc xúc cảm, Đỗ Khang thong xuống cấp chi.
Dạng này a.
Khổng lồ giáp xác cự thú cúi thấp đầu xuống sọ.
Cái kia nghỉ ngơi.
Sao xa tâm thanh vang lên, đầy khắp núi đồi cỏ bốn lá không hẹn mà cùng khai ra màu trắng bông hoa.
Màu trắng trong biển hoa, Đỗ Khang treo lên bạch miêu, lâm vào ngủ say.
Hắn mệt mỏi.
Chương 281, giữa sân năm xưa.
Khang tử, tỉnh.
Khang tử, tỉnh.
Ừm.
Không lớn internet cỏ phì trong bao xương, Đỗ Khang lung lay đầu, ngẩng đầu lên.
Bàn tử, chuyện gì?
Đỗ Khang xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, Dương Tử bọn hắn tới.
Còn có thể là chuyện gì?
An mặc rộng thùng thình áo thun, lòng thoải mái thân thể béo mập thiếu niên chỉ Đỗ Khang màn ảnh trước mặt, người đánh như thế nào lấy đánh lấy ngủ thiết đi.
Nhìn trên màn ảnh cái kia quen thuộc vừa xa lạ anh hùng liên minh kết toán hình ảnh, Đỗ Khang có chút ít ấn tượng.
Ngày mai có anh hùng liên minh nét địa phương A liên tái. Tự mình tới nơi này là vì muốn cùng các bằng hữu tiến hành sau cùng huấn luyện. Nghe nói lấy được đệ nhất danh về sau năng lượng cầm tới trọn vẹn 800 khối, coi như 5 người phân mình một chút cũng có thể chia được 106, cái này đã không ít.
Không có việc gì.
Đỗ Khang đối cùng lứa hảo hữu khoát tay áo.
Đêm qua ngủ không ngon, ban ngày mệt dã rời.
Ngày mai cũng ngàn vạn lần chớ mệt dã rời a.
Bàn tử lấy xuống đội ở trên đầu thai nghe, toàn đội coi như chỉ lấy ngươi cái này đánh dã. Ngươi nếu là như xe bị tuột xích liền toàn bộ xong.
Nhìn xem bàn tử nghiêm túc biểu lộ, Đỗ Khang có chút bất đắc dĩ, lại có chút cảm động.
Hắn biết rõ, của mình trò chơi mức độ nhưng thật ra là mấy người bên trong tuổi bắp nhất, coi như chỉ đánh phụ trợ bàn tử đều còn mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Nhưng mà mọi người vẫn là đem đánh giá vị trí giao cho mình, nhất là tại có những nhân tuyển khác dưới tình huống.
Đây là tín nhiệm.
Biết rồi, ngày mai sẽ không ra cái gì yêu thiêu thần.
Đỗ Khang gật đầu một cái, đeo ống nghe lên.
Chờ một chút, Khang tử.
Bàn tử vô vô Đỗ Khang bả vai, đến phiên người mua nước.
Ừm.
Đỗ Khang động tác dừng một chút, sau đó vội vàng lấy xuống thai nghe, đúng đúng, là ta đến rồi.
Và bạn cùng đi ra ngoài chơi ngoại trừ một chút đặc biệt thời gian, cơ bản đều là thay phiên moi tiền.
giống đi ra trên mạng loại sự tình này, tuy nhiên phí internet đều là mình móc mình, nhưng là đồ uống vẫn là thầy phiên mua.
Đúng rồi bản tử.
Đỗ Khang đứng người lên, kéo ra cửa bao xương, ngươi lần này nghỉ phóng tới mấy. Xuất hiện trước mắt cũng không phải là quen thuộc internet coffee đại đường, mà là nhà mình cửa viện.
Làm sao?
Đỗ Khang vội vàng quay đầu, lại phát hiện phía sau cũng không phải là cái gì internet coffee bao xương, mà là quê quán sân nhỏ.
Mà chính mình, cũng biến thành cao hơn một chút.
Đây là làm sao quay về?
Rêu cận.
Một cây đao theo cửa ra vào đưa tiền đến.
Cái.
Đỗ Khang vô ý thức tránh đi, sắc bén lưỡi đao chỉ là khó khăn lắm cắt Đỗ Khang y phục, đồng thời tại Đỗ Khang bụng lưu lại một đạo tơ máu.
Đào tử.
Đỗ Khang đông nhiên bắt lấy người tập kích cổ tay, ngươi làm gì?
Đỗ Khang.
Ngươi vì sao không thay ta nói một câu?
Tập kích giả dễ rủa lấy, ngươi tại sao muốn bức tử ta?
Đào tử con mẹ nó ngươi điên rồi.
Đỗ Khang vặn dưới trong tay đối phương dao găm, thiếu nợ thì trả tiền.
Ta thế nào giúp ngươi nói chuyện?
Ngươi có chỗ khó chúng ta cũng đang suy nghĩ biện pháp.
Ngươi đừng khinh suất.
Ngươi rõ ràng cái gì cũng biết.
Tập kích giả theo trong túi áo móc ra một cái khác cây truy thủ, các ngươi chính là mẹ hắn muốn bức tử ta.
Dao găm đâm ra.
Phốc phốc.
Mất quá nhiều máu Đỗ Khang ngã trên mặt đất, dùng hết khí lực cuối cùng tại đời cũ màn hình trắng đen trên điện thoại di động đè xuống 128 cái số tự.
Trong xe cứu hộ, Đỗ Khang nằm ở trên cáng cứu thương, yên lặng nghe chuyên thuộc về xe cứu thương mình bị thanh.
Có lẽ chính mình lúc này là thật không qua.
Hả?
Chói hai Minh Địch Thanh chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, chính mình cũng bởi nằm tư thế biến thành tư thế ngồi, mà bụng vết thương kia càng là vô ảnh vô tung.
Chính mình đây là?
Ở đâu?
Ai ai?
Ngồi trước taxi dở dị ở hoán Đỗ Khang hai tiếng, đến.
Nha!
Đỗ Khang nghĩ tới, chính mình là đến vì mẫu thân kiếm tiền nằm bệnh viện dùng.
Thanh toán tiền xe, Đỗ Khang xuống xe, hướng về một tòa văn phòng đi đến.
Khang tử, ngươi cùng ta cũng có mấy năm.
Một người mặc đồ tây đen, trang phục như là thương nghiệp tinh anh giống vậy người thở dài, ngươi thật nghĩ tốt.
Cường ca, ta hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng biết.
Quỳ rạp xuống đất Đỗ Khang cười khổ một tiếng.
Ta không được chọn.
Ngươi.
Được xưng cường ca nam nhân điểm bên trên một điếu thuốc.
Được thôi, nói, bao nhiêu tiền?
Bao nhiêu tiền?
Đỗ Khang nhớ lại cái kia không coi là nhỏ số lượng. Lại phát hiện ánh mắt của mình bên trong sàn nhà chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nhà cũ sân nhỏ.
Đây là làm sao?
Khang tử.
Được xưng cường ca nam nhân vứt xuống trong tay tàn thuốc, thiếu nợ thì trả tiền.
Sao lại thế?
Nhìn xem những này xông vào trong nhà mọi người, Đỗ Khang sững sờ.
Cường ca, cho chút thể diện Đỗ Khang liền tranh thủ những người kia hướng ra phía ngoài đẩy, trong nhà lão nhân vừa vặn, chịu không nổi kinh hãi, có chuyện gì ra ngoài nói.
Ngươi.
Được xưng cường ca nam nhân thật sâu nhìn Đỗ Khang một chút.
Đi ra nói đi.
Cảm ơn cường ca.
Đỗ Khang thức thời tiếp nhận cường ca đưa qua một điếu thuốc.
Cường ca, không phải đã nói cuối năm rõ ràng sổ sách sao?
Lúc này mới 2 tháng không đến, làm sao lại?
Khang tử, thật không phải là ta không nể mặt ngươi.
Cường ca lắc đầu, vài ngày trước vụ án kia ngươi cũng biết, huyên áo phía trên kim chủ nhóm đều dọa sợ, muốn đem tiền thu hồi đi.
Ta cũng rất khó làm.
Cường ca, liền không thể đang đợi mấy tháng sao?
Đỗ Khang đem chi kia thuốc lá kẹp đến trên lỗ thai, ngươi cũng biết ta hiện tại tiền lương này.
Tuy nhiên chỉ cần đến hạ thiên, ta đi theo năm một dạng ra ngoài nhánh cái sạp đồ nướng, tuyệt đối có thể đem tiền kiếm về.
Khang tử, ngươi làm thế nào, ta mặc kệ.
Cường ca lắc đầu, ta cái này lỗ hổng nhất định phải điền vào.
Cường ca.
Đỗ Khang lấy xuống thuốc, yên lặng điểm bên trên, hút một hơi.
Ngươi đây là đem ta hướng về tử lộ trên FA.
Khang tử, đừng trách ca ca.
Được xưng cường ca nam nhân thở dài, lỗ hổng lấp không lên, chết chính là ta.
Tuần sau chúng ta còn tới, Khang tử chính ngươi nhìn xem xử lý.
Cường ca đối những ngũ đại đó tam to nam nhân phất phất tay.
Đi.
Nhìn xem những cái kia đi xa bóng lưng, Đỗ Khang ngây người thật lâu.
Các ngươi liền không thể cho ta một đầu sống.
Hả?
Trước mắt những bóng người kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một người mang kính mắt, bụng vệ nam nhân.
Cấp, ngươi tiền lương tháng này.
Nam nhân đưa vài tờ màu đỏ tiền giấy tới.
1, 2, 10.
Đỗ Khang tay dừng lại.
Tháng này ngươi một phần bảo hiểm cũng không có bán đi, khấu trừ 200.
Nam nhân tựa hồ phát giác Đỗ Khang dị thường, giải thích một câu, được rồi, đi thôi.
Đỗ Khang không có nói gì, chỉ là yên lặng cầm tiền mặt nhét vào trong túi quần.
Đặt ở gậy đao bên cạnh.
Vô chi vô giác về đến nhà, Đỗ Khang tê liệt ngã xuống trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hắn mệt mỏi.
Ừm.
Rất dài giấc ngủ về sau,
Đỗ Khang theo một tấm có chút xa lạ trên giường tỉnh lại. Vừa rồi chính mình giống như làm rất nhiều mộng. Giấc ngủ này hơi mệt. Nhìn xem có chút xa lạ giường chiếu, Đỗ Khang vô vô còn có chút mơ hồ đầu, trong đầu nổi lên một chút chi nhớ. Những cái kia hỗn tạp bực mình sự tình cuối cùng vẫn là giải quyết, mẫu thân thể cũng khá, hiện tại chính mình là tại cùng các bằng hữu hùn vốn, muốn làm ra một phen sự nghiệp, vì chính mình đỏ sức một cái tương lai. Ngươi thực ra không có ngươi chính mình tưởng tượng kém như vậy, ta tin tưởng ngươi. Đây là Đỗ Khang chi giao hảo hữu nói với hắn ra lời nói, hắn đến nay vẫn ghi nhớ trong lòng. Cũng là câu nói này, để cho hắn theo một tên khốn kiếp bắt đầu chậm rãi sống thành một người. Bạn bè đối với mình phần này ân nghĩa, cơ hồ đồng đẳng với ân cứu mạng. Thế là khi biết bạn bè muốn làm lên một phen sự nghiệp về sau, Đỗ Khang liền hưởng ứng bạn mời, đi tới cái này thành thị xa lạ. Ân cứu mạng, đương nhiên phải dùng mệnh đến trả. Sự nghiệp từng bước một đi đến quỹ đạo, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng Đỗ Khang cảm giác mình trôi qua rất phong phú. Bởi vì đây là bởi vì tương lai mà phấn đấu. Theo đầu giường mò lên y phục, Đỗ Khang hướng về trên người mình phụ lấy. Nhớ kỹ hôm nay còn có buổi họp. Hả? Đỗ Khang bất thình lình phát hiện, chính mình bộ này đã thời gian dài không có đoán luyện qua thân thể thế mà tràn đầy lực lượng. Tựa như năng lượng một quyền đấm chết một con trâu. Sao lại thế? Đỗ Khang không thể tin nhìn mình hai tay. Xuất hiện ở Đỗ Khang trước mắt, là một đôi sắc bén cấp chi. Chương 282, cái gì cũng đừng nói đều ở đây trong rượu. Trong biển rộng, cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ. Khoát che giáp sát sáu chân cự thú đối trước mặt mấy cái quái thú dơ lên to lớn chén rượu. Cái kia Đỗ Khang lung túng háng giọng một cái, lần trước đi du lịch sự tình là ta không đúng, có lỗi với mọi người, ta cạn trước. Nói chuyện, Đỗ Khang liền ngửa đầu cầm hoàn toàn một đại chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không có việc gì không có việc gì. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân ngậm to lớn xì gà, chỉ thân thể của mình, ngươi xem, đây không phải mọc trở lại sao. Ách! Tuấn thu rộng lượng ngược lại để cho Đỗ Khang lung túng hơn. Từ lần trước dùng bán ngư nhân nhóm thử làm hình truyền tống môn đi tinh hải du lịch, đã qua có một đoạn thời gian. Nhưng kỳ quái chính là Đỗ Khang đối cái kia một trận lữ hành lại không có cái gì quá khắc sâu ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Tuấn Hu bọn hắn đem tinh cầu kia trồng đầy cây, còn thả nuôi một ít động vật. Sau đó tại dã suy thời điểm giống như đụng phải những thứ gì. Đụng phải thứ gì ấy nhỉ? Lời xin lỗi của ngươi ta đón nhận. Trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân cắt đứt Đỗ Khang suy nghĩ. Đem mặt trăng cứ điểm quyền hạn cho ta một phần, ta cũng không truy. Cút. Đỗ Khang không chút do dự cự tuyệt Ni ở là tuật yêu cầu. Hắn biết rõ, Ni ở là tuật chính mình cũng biết đây chẳng qua là đẩy mạnh không khí lý do thoái thác mà thôi. Lấy Ni ở là tuật thân ra, còn không đến mức ngay cả một cái vệ tinh cứ điểm quan trọng đều thấy nặng như vậy. Lần trước lữ hành đến cùng cái gì xảy ra? Đỗ Khang đặt chén rượu xuống, hỏi mình hai cái bằng hữu. Hắn đôi trận kia du lịch trí nhớ chỉ dừng lại ở đụng phải thứ gì một khắc này, về sau phát sinh hắn cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình khi tỉnh lại, phát hiện sử dụng thân thể không phải hóa thân thành là bản thể. Mà ở trước mặt của hắn, là bị cắt thành hai đoạn nhì ở lạ tuật cùng tùn hủ. Ách! Chẳng lẽ mình ngủ về sau lại nổi điên? Chuyện của tôi nét. Xem ra tình thế còn rất nghiêm trọng. Đối với các bạn cứu chữa đồng thời A có hoa bao nhiêu thời gian? Nhì ở lạ tuật chỉ là tổn thất một cái hóa thân thành đã. Mạc Tùn Hủ. Tại đem cái kia bị xanh sạch hóa tốt tinh cầu một lần nữa ăn chọc về sau, Tùn Hủ thân thể rất nhanh liền khôi phục. Nhưng nhất làm cho Đỗ Khang khó hiểu là, cho dù hắn đã rất cố gắng biểu đạt tay náy của mình, nhưng Lạc Tùn Hủ cùng Nì ở Lạ Tuật vẫn không muốn nói ra lúc ấy đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Ngay cả luôn luôn dễ nói chuyện đả gồng đều đối này im miệng không nói. Lần trước lữ hành Nì ở Lạ Tuật nhịn không được mở miệng, ngươi. Phúc. Lần trước lữ hành chúng ta đụng phải tà ác vũ trụ quái vật. Tuấn Thủ thu hồi cánh tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cái vũ trụ kia quái vật rất mạnh, chúng ta bị công kích. Ngay cả ngươi cũng trúng chiêu. Nhưng là tại ngươi ngủ say trước đó, cái vũ trụ kia quái vật vẫn là bị ngươi đánh chạy. Ta. Vẻ mặt thành thật nhìn Tuấn Thủ, Đỗ Khang một ngụm rượu sặc tiến vào trong phổi. Ngươi kéo vật này nghe xong cũng không giống thật tốt đi. Coi như muốn biên lời xạo cũng động động ngươi cái kia bạch tuộc đầu hảo hảo suy nghĩ một chút được không? Còn cái gì vũ trụ quái vật? Là cái nào chim không thèm bị tinh vân trong chạy tới học lôi phong quang chi cự nhân sao? Được rồi. Đỗ Khang lắc lắc chân, chuyện quá khứ liền đi qua, còn sống vẫn phải là nhìn về phía trước. Đỗ Khang có thể cảm giác được, Ni ở là tuật cùng Tuấn Hủ còn có đạ gổng tựa hồ có chuyện gì đang gạt chính mình. Bất quá này cũng là rất bình thường, không nói trước Ni ở là tuật loại này không có vấn đề cũng cứng rắn muốn chế tạo một vài vấn đề đi ra kỳ hoa. Coi như Tuấn Hủ hoặc là đạ gổng các loại có một ít không muốn bị biết đến bí mật cũng không kỳ quái. Huống chi, Đỗ Khang đối bọn hắn vẫn còn có chút tín nhiệm. Có lẽ bọn hắn sẽ có vài thứ gạt chính mình, nhưng cái này tuyệt đối không phải muốn hại chính mình. Điểm này cho dù là khó tin cậy nhất Ni ở Lạ Tuật cũng giống như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ni ở Lạ Tuật bưng chén rượu lên phụ họa, cùng lúc đó, vô hình tin tức tại Tuần Hủ đáy lòng vang lên. Tại sao không để cho ta nói chuyện? Tuần Hủ rôi ra đại thủ, tiếp được một cái đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, nội tâm không có chút nào ba động. Hắn không thèm để ý Ni ở Lạ Tuật. Cái kia, Hỏa Diễm chủ, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân thừa cơ bưng chén rượu lên kính thoáng một phát. Không biết phần kia có quan hệ viễn trình truyền tống tư liệu. Ngài xem xong chưa? Cái kia? Không có. Đỗ Khang lắc đầu, tuy nhiên tôm nhân nhóm văn tự hắn học qua một chút, nhưng là tôm nhân nhóm kỹ thuật văn bản hắn phần lớn cũng là xem không hiểu, huống chi là trải qua hai lần phiên dịch tư liệu, loại vật này hắn nhìn một chút cũng cảm giác đầu đều sẽ nổ. Thế nào? Là như vậy. Đa gồng thả ra trong tay to lớn chén rượu, không biết ngài có cảm giác hay không ra, loại này truyền tống phương thức có chút. Nói như thế nào đây? Kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, dùng thủy đến tiến hành truyền tống không phải rất an toàn không? Không đồng dạng, hoàn toàn không phải chuyện kia. Đạ Gổng cố gắng suy tư nên như thế nào biểu đạt, tựa như. Giống như là truyền đến một cái khác thế giới một dạng. Ni ở là tốt vung lấy trên mặt xúc tu. Ta nói đúng không? Ngài làm sao? Đạ Gổng sững sờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ vị này thiên diện thần đã từng đề cập tới có quan hệ này môn truyền tống kỹ thuật sự tình. Không có gì, cảm giác của ngươi là đúng. Ni ơ là tốt khoát tay áo, thâm viên con trai làm ra truyền tống kỹ thuật xác thực rất có ý tứ. Nếu như nói vốn là trên tư liệu ghi lại là như thế này. Ni ơ là tốt vươn tay, trên mặt đất vạch ra một đạo là ngang. Vậy các ngươi sửa đổi sau kỹ thuật liền thành như vậy. Một đạo đường dọc thẳng đứng mà xuyên qua là ngang, hình thành một cái thập tự. Tuy nhiên lý luận vẫn là bộ kia lý luận, nhưng là ứng dụng kỹ thuật không đồng dạng, hiệu quả cũng có khác biệt. Ni ở là tốt thu về bàn tay, nhìn xem đạ gồng, hoành chính là những tiểu giáp đó sắc quái nhóm kỹ thuật, dựng thẳng chính là bọn ngươi. Đã hoàn toàn không phải là một chuyện. Cảm ơn ngài chỉ điểm. Đạ gồng vội vàng hướng Ni ở là tốt mời rượu. Hắn biết rõ cái này giải rác vài câu đến tột cùng có thể làm cho thâm viên con trai nhóm ít đi bao nhiêu đường quanh co. Đỗ Khang cũng không có để ý đạ gồng cùng Ni ở là tốt nói chuyện. Chỉ là yên lặng uống rượu. Hắn không thèm để ý những truyền tống đó phương diện đồ vật. Đỗ Khang chỉ biết là, lần trước lữ hành trong bất kể là chính mình hay là bằng hữu nhóm lữ hành thể nghiệm đều cực kém. Việc vui không tìm được bao nhiêu, sự tình ngược lại ra một đống. Sau này bất kể nói cái gì hắn cũng không biết lại đi dùng bán ngư nhân bộ kia truyền tống hệ thống. Có lẽ chính mình gần nhất vận khí thật không tốt là bởi vì không có bái quan nhị ca nguyên nhân, có tìm thời gian lại đi tế bái thoáng một phát cái kia đem thanh long hiển nguyệt đao. Nhưng mà Đỗ Khang cũng không biết, có đôi lời gọi là không như mong muốn. Lại hoặc là nói, cái kia đến, cuối cùng sẽ đến. Chương 283, nhất cước bước vào thị phi môn. Thâm Hải, thần đều. Thứ độ gì? Trên đầu chụp lấy một cái hồ cá sáu chân cự thú kinh ngạc nhìn xem khiêng thô to cột đá bán ngư nhân. Về khoảng cách lần liên hoan có một đoạn thời gian, Đỗ Khang cũng bất thì giờ lệ quan nhị ca. Lần này tới đáy biển nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những cái kia bởi Tuấn Hủ dùng nước biển đại lực xuất kỳ tích chế tạo ra đặc biệt vật liệu thép đã dùng hết rồi, lại muốn làm cho một nhóm, thuận tiện cấp Tuấn Hủ mang một ít lục địa trên đặc sản tới, quanh năm không lên bờ Tuấn Hủ vẫn là rất thiếu có thể ăn được một chút lục địa trên thức ăn. Nhưng là vừa tới bán ngư nhân thành thị, Đỗ Khang liền bị Đạ Gổng tìm tới cửa. Là như vậy. Đạ Gổng giải thích, ngài cho chúng ta phần tài liệu kia. Thần đều, thần điện quảng trường. Tại đây vốn là bán ngư nhân nhóm đã từng cấp Tuấn Hủ sở tu xây chỗ ở nhưng là bởi vì một chút bán ngư nhân nhóm cũng không thể nói nguyên nhân, nhà này chỗ ở sụp đổ. Mà ngay sau đó một trận đại chiến trong, nhà này chỗ ở càng là cùng bán ngư nhân nhóm thành thị cùng một chỗ bị tòa kia băng sơn biến thành phế tích. Thế là tại thành thị trọng kiến về sau, tại đây liền bị Đạ Gổng một lần nữa quy hoạch thành một mảnh quảng trường. Về phần Tuấn Hủ chỗ ở, cái này tiểu địa phương đã không tha cho thất hải chủ tôn quý thân thể. Đạ Gổng đổi vị trí lại lần nữa tu một tòa càng lớn. Nhìn xem trên quảng trường đang bệ bộn bán ngư nhân các tế tự, còn có trong sân rộng đang lẳng lặng xoay tròn đại tuyển qua, khoát che giáp sát sáu chân cự thú gai đầu một cái trên hồ cá. Đạ Gổng đem sự tình nói rất rõ. Tại Đỗ Khang bọn hắn làm đám đầu tiên thí nghiệm giả thể nghiệm một lần cảm giác cực kém lữ hành về sau, Đạ Gổng cùng dưới tay hắn các tế tự liền đem cái này truyền tống môn chính thức ứng dụng ngồi dậy. Học tôm nhân nhóm tại mở rộng mở đất thời kỳ làm như thế. Đạ Gổng cũng phái một chút dũng manh bán ngư nhân tiến vào truyền tống môn đi thăm dò không biết tân thế giới. Sau đó, những cái kia dung manh bá ngư nhân liền rốt cuộc chưa có trở về. Ta nói. Đa gổng. Đỗ Khang nhìn xem một bên chống cột đá cự đại bán ngư nhân. Có phải hay không là những tiểu tử đó tử đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu không chờ một chút. Chờ nửa tháng. Đa gổng cười khổ một cái, nhưng là ta cho bọn hắn mệnh lệnh là nhìn một chút liền trở lại a. Đây là Thâm Nguyên con trai lần thứ nhất tiến hành độc lập thăm dò, làm sao có khả năng như vậy không cẩn thận. Đến tiếp sau đội ngũ đâu? Đến tiếp sau cũng phái một chút nhà thám hiểm đi qua. Đa gồng lắc đầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này Đỗ Khang trầm ngâm một chút, bạch tuộc đầu đâu? Để cho hắn tới trợ giúp a. Ngài lời nói này. Đa gồng có chút bất đắc dĩ, Thâm Nguyên con trai vì cái này đại tuyển qua đã tiêu hao quá nhiều vật tư, không có dư thừa tư nguyên xin Thất Hải chủ xuất thủ. Vậy chính ngươi đi a. Đỗ Khang vô vô Đa gồng thạch trụ, dù sao nhìn một chút liền trở lại sự tình. Chính ta. Đa gồng có chút xấu hổ. Ta nếu là đi về sau cũng không có trở lại. Đi ta đã hiểu. Đỗ Khang lúng túng khoát khoát tay, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu được. Đạ gồng xác thực không thể đi. Nếu là đạ gồng đi cũng không có trở về, những này bán ngư nhân tại quần long vô thủ dưới tình huống tối đa 2 tháng liền sẽ lấy các loại phương thức bóc can tạo phản. Còn tôn hủ. Cái kia bạch tuộc đầu đối với chuyện như vậy xử lý năng lực cơ bản bằng không. Tôn hủ đối với những cái kia nháo đằng bán ngư nhân phương thức xử lý chỉ có một loại, ăn sạch. Sau đó ngươi liền chuẩn bị tìm ta hỗ trợ. Đỗ Khang nghiêng qua Đạ Gồng một chút, ngươi cái đồ chơi này chính ngươi đều biết có vấn đề, còn dám tìm ta. Ê! Trên thực tế là không có vấn đề. Đạ Gồng sắp xếp lời nói một chút, truyền tống tọa độ là chính xác, đưa lên vật thể lời nói cũng đều năng lượng thành công thu về. Nhưng chính là không biết vì sao, đi qua Thâm Nguyên con trai một cái trở về cũng không có. Cho nên ngươi hoài nghi là gặp được nguy hiểm gì. Là như vậy. Đạ Gồng gật đầu một cái. Những Thâm Nguyên đó con trai còn quá yếu, nhưng là giống ngài mạnh như vậy. Tốt ngươi đừng khoe khoang, ta đã biết. Đỗ Khang liên tục đong đưa chân, qua bên kia nhìn một chút tình huống như thế nào là được đúng không? Cảm ơn ngài trợ giúp. Đạ Gồng vội vàng túi người hành lễ, Thâm Nguyên con trai sẽ không quên ngài ân. Đừng khách sáo như thế, đúng vậy nhìn một chút mà thôi. Mại động bước chân, Đỗ Khang hướng về chính giữa quảng trường đại tuyển qua đi đến. Đúng vậy nhìn một chút mà thôi, một hồi không trở về tới. Lam Sáng Đảo, Bạch Âu Phái. Nhớ năm đó, Bạch Âu Phái đã từng là thiên hạ nổi danh tu chân đại phái, có 3 tên nguyên anh cường giả tòa chấn, có được vô số thiên tài địa bảo. Tuy nhiên chỉ lấy nữ tu đầu này có chút hà khắc, nhưng Bạch Âu Phái môn nhân số lượng so với cái khác tu chân đại phái cũng là không thua bao nhiêu, có lẽ đây mới là Bạch Âu Phái sừng sững không ngã nguyên nhân thực sự. Nhưng là Bạch Âu Phái cuối cùng vẫn là đổ. 2 tên nguyên anh cường giả liên tiếp trùng kích xuất khiếu thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà còn sót lại một tên nguyên anh cường giả thân là trưởng môn lại tại ở ngoài cùng người kết cựu oán, bị đối phương mời đến đại năng tại chỗ đánh giết. Cây đổ bầy khỉ tan, nguyên bản đông như chảy hội Bạch Đâu Phái chỉ còn lại có hạn mấy cái tử trung môn nhân vẫn còn ở duy trì lấy. Môn phái tư nguyên tức thì bị các lộ đại phái chỗ chia cắt, ngay cả môn phái trụ sở cũng bởi sản vật phong phú đất liền đem đến cái này hải ngoại Lam Sáng Đảo. Cũng may cái này Lam Sáng Đảo cũng không phải là thật như vậy không chịu nổi. Chim sẽ tuy nhỏ. Ngũ tạng câu toàn. Làm Bạch Âu Phái vì chính mình lưu đường lui, trụ cột tài nguyên tu luyện nơi này còn là đều có, chí ít còn có thể cung cấp mấy cái kim đan tu sĩ đi ra. Còn kim đan về sau. Lộ tổng là muốn dựa vào chính mình đi. Làm Bạch Âu Phái chỗ ở Thương Lam Sơn bên trong, mấy cái nữ tu chính dọc theo đường núi hướng về trong núi đi đến. Trưởng môn sư tỷ. Một cái vóc người nhỏ thó nữ tu nhịn không được lên tiếng, về sau chúng ta chính là hải ngoại tán tu. Ai u? Đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Cầm đầu nữ tu tức giận vỗ một cái đối phương đầu, cái gì hải ngoại tán tu, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, Bạch Âu Phái sẽ ở tay của chúng ta trong phát huy. Đến. Chuyển qua một mảnh trúc lâm, mấy cái nữ tu nhìn trước mắt hồ nước. Nếu nói nơi này là hồ nước, chẳng nói nơi này là một cái không lớn hồ nước. Làm toàn bộ Lam Sáng ở trên đảo duy nhất cỡ lớn linh tuyển, tại đây bị kiến thiết có chút lịch sự tao nhã. Đơn giản là cái nhìn này linh tuyển đối Bạch Âu Phái tu sĩ tới nói, có khác diệu dụng. Tất tất tắc tắc âm thanh vang lên, một đám nữ tu thẳng cởi quần áo ra, đi vào cái này trong hồ nước. Bạch Âu Phái tự có bí pháp, có thể trực tiếp hấp thu cái này linh tuyển trong thiên địa linh khí, lấy cường hóa nhục thân, củng cố cảnh giới. Còn tại sao phải cởi quần áo? Đem quần áo ướt làm cho làm cũng là rất phiền toái, huống chi đây cũng là tu luyện sau khi thuận tiện ngâm trong bồn tắm. Dù cho chỗ Bạch Âu Phái nội địa, tại đây cũng không phải là rất thái bình. Nghe nói đoạn thời gian trước tại đây náo qua một trận ngư yêu, rất là lợi hại, Bạch Âu Phái trưởng môn sư tỷ dù cho chiếm cứ địa lợi, có đại trận hộ sơn hỗ trợ, cũng là dùng hết toàn lực mới chém những cá kia yêu. Nhưng là vì Bạch Âu phái tương lai, đã không cố được nhiều như vậy, tu luyện quan trọng. Không có một cái nào đầy đủ phân lượng cường giả tọa chấn, Bạch Âu phái ngay cả nho nhỏ này làm sáng đảo cũng là không phòng giữ được. Ngay tại lúc một đám nữ tu yên lặng tu tiên thời điểm, cái ao đáy nước lại chuyển đến khắc thường ba động, như là vòng xoáy. Đs, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đs2, thế là, thật sự là chuyện xưa mới bắt đầu. Đs3, lần này cố sự nguồn gốc từ với hô thụ lao ca một cái náo động, đã chiếm được bản thân của hắn cho phép. Chương 284, ngày cũ người điều khiển cùng nữ nhà tắm. Trên đầu chụp lấy một cái hồ cá sáu chân cự thú theo trong vòng xoáy đi ra. Sáu hướng về khiển trách cực. Bên trong, Đỗ Khang kinh ngạc nhìn xem dưới nước bình oxy trên cho thấy tôm nhân phù văn. Phu cận có cái gì không ổn định năng lượng ngọn nguồn sao? Khí trời thế mà kém như vậy. Khó trách những bán ngư nhân đó không thể quay về, cái thời tiết mắc toi này còn có thể khai đắc động truyền tống môn mới tả. Phải biết tôm nhân nhóm đối mặt không ổn định năng lượng ngọn nguồn thời điểm ngoại trừ trực tiếp bạo phá cũng không có gì khác biện pháp. Bất quá này cũng không biết chậm trễ mình đường về, chỉ cần học những tôm nhân đó đem quấy nhiễu ngọn nguồn nổ rất liên tốt. Phu cận có thể sẽ rất nguy hiểm, cẩn thận không có sai lầm lớn. Đỗ Khang lặng lẽ ẩn nút khí tức của mình cùng thân hình. Loại kỹ xảo này vẫn là từ trên người Nì ở Lạ Toa học được, tôm nhân thân thể muốn hoàn toàn ứng dụng loại kỹ xảo này vẫn tương đối khó khăn. Dù sao lấy tôm nhân dáng người, muốn ẩn nấp hoặc là đánh lén trên cơ bản không có khả năng, những từ ngữ này chỉ có đang thảo luận chiến lược thời điểm mới có thể xuất hiện, về phần chân chính chứng thực đến chiến đấu thời điểm. Lửa con dân cho tới bây giờ đều chỉ tiến hành anh dũng chính diện chiến đấu, yếu tử tài biết trọng tập. Cố gắng vạch lên thủy, Đỗ Khang khinh xa thục lộ nổi lên lấy. Tuy nhiên tôm nhân hóa thân là thuần túy nụ dạ dị cụ ổ chủng, nhưng là đối với thường xuyên đi bán ngư nhân thâm hải thành phố Đỗ Khang tới nói, bơi lội vẫn là một hạng thiết yếu kỹ năng. Bơi ngồi dậy cảm giác rất nhẹ nhàng, thủy giống như cũng không có bao sâu. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, Đỗ Khang liền bơi đến trên mặt nước. Hoàn cảnh ưu, thích hợp cư ngụ trình độ cao, đề nghị ưu tiên lựa chọn thực dân. Nhìn xem bình oxy trên đánh dấu ra phù văn, Đỗ Khang yên lòng. Cũng không phải là cái gì không thích hợp chỗ sống, những bán ngư nhân đó nguyên nhân cái chết hẳn không phải là hoàn cảnh quá kém. Không có phản ứng cái kia một đầu cái gì thực dân đề nghị, Đỗ Khang lấy xuống trên đầu bình oxy, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trên đầu dù sao là treo lên cái hồ cá thật sự là quá khó chịu điểm. Chính mình hẳn là tại một cái trong hồ, rất có thể là nhân tạo hồ nước. Bốn phía những cái kia bao quanh nước hồ vách đá rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, cấp Đỗ Khang cảm giác càng giống là những tôm nhân đó nhóm giản dị chiến tranh pháo đài. Thảm thực vật bao trùm suất tương đối cao, có rất nhiều không quen biết thực vật, nơi xa còn giống như trồng một chút cây trúc phía dưới trong nước có mấy con mao rất ít hầu tử. Tổng thể tới nói nếu là giao cho tôm nhân nhóm khai thác lời nói, tại đây lại biến thành rất đắt giá khu dân cư cũng khó nói. Chờ một chút. Hầu tử. Đỗ Khang cẩn thận quan sát thoáng một phát những bản thổ đó sinh vật. Cái này. Tựa như là nhân loại. Hơn nữa còn là thư tính. Cái. Nhân loại. Hơn nữa còn là không mặc quần áo thư tính. Cái. Nhân loại. Hơn nữa còn là không mặc quần áo nhưng nhìn không kém thư tính. Cái. Nhân loại. Hắn rốt cuộc biết những bán ngư nhân đó vì sao trở về không được. Ngửa mặt lên trời thở dài. Đỗ Khang bất đắc dĩ duỗi ra móng trái, phủ lên mình tôn khuôn mặt. Chính mình đi ra ngoài trước đó không phải bái qua quan nhị ca sao? Vì sao vận khí sẽ còn đen đủi như vậy? Chờ Bạch Đâu phái nữ tu nhóm phát giác không đúng thời điểm, đã chậm. Đầu kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở linh trì bên trong hung thủ mọc một cái cổ quái đầu tôm, nhưng này khổng lồ thân thể cũng không giống như là thủy sinh. Toàn thân khoác che dày đặc giáp sát hung thủ đang mang theo một cái không biết để làm gì đồ lưu ly pháp khí. Một đôi có chút đờ đẫn tôm mắt còn đang hướng về bên này mạnh mẽ nhìn. Đây là tôm yêu. Nữ tu nhóm cuống quýt bơi vào bờ, luống cuống tay chân mặc quần áo, trưởng môn sư tỷ. Tôm yêu thành tinh. Được xưng trưởng môn sư tỷ cao gầy nữ tử đã không có thời gian để ý môn nhân nhóm những cái kia lời mở đầu không đáp phía sau lời nói. Nàng chỉ biết là, trước mặt đầu này tôm yêu rất mạnh. Cho tới bây giờ mới bị chính mình phát hiện, riêng là chiêu này che giấu công phu liền không thể khinh thường. Đồng thời, còn rất háo sắc. Phải biết ngay cả những cá kia yêu tại nhìn thấy mình thời điểm cũng là trực tiếp tiến hành công kích. Nhưng là trước mặt cái này tôm yêu chẳng những không có cái gì động tác, ngược lại còn ở nơi đó xem không xong. Chẳng lẽ, cái này tôm yêu là một đầu muốn cướp giật nhân loại đàn bà dâm? Thú. Người cái này dâm. Thú. Sắc mặt nàng tái đi, một thanh như nguyệt hoa vậy trường kiếm hiện lên ở trước người nàng. Hôm nay, ta liền muốn. hung thú trên thân phát sinh dị biến để cho nàng lời nói cắm ở một nửa. Thú dữ cân cổ, giấy lên ngọn lửa màu vàng. Đang nghe những cái kia rõ ràng nghe không hiểu lời nói về sau, Đỗ Khang thuần thục kích hoạt lên phiên dịch khung. Nữ nhân trước mặt mới vừa nói thứ gì Đỗ Khang không biết. Tuy nhiên chỉ nhìn ra của đối phương tình đối phương cũng có thể minh bạch, vừa rồi nữ nhân này khẳng định tại chỉ mình chửi đồng. Suy nghĩ lại một chút cái hồ này cấu tạo, Đỗ Khang đại khái lý giải hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Đem truyền tống môn lái vào nữ nhà tắm. Đã gồng ngươi thật là mẹ nó là một thiên tài. Khó trách đến nơi này bán ngư nhân một cái trở về đều không có. Lâm vào giận dữ thư tính, cái, sinh vật chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, Đỗ Khang vẫn là có chút hiểu. Sau đó hiện tại đến phiên mình. Nhìn xem những cái kia nhân loại thư tính, cái, trên thân cổ hương cổ sắc y phục, những kỳ quái đó kiểu tóc, còn có trên thân tán phát khí chất, Đỗ Khang đã có thể xác nhận những nhân loại này thư tính, cái, không phải cái gì hán phục người cùng sở thích hội các loại tổ chức. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến nghĩ, những này thông thái dởm nhân loại thư tính, cái, đối danh tiết hoặc là trong sạch các loại vẫn là xem rất trọng. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, dù cho Đỗ Khang muốn cố gắng đem chuyện này bỏ qua đi, mọi người tốt cuộc sống thoải mái tất cả qua riêng, những nhân loại này thư tính, cái, cũng không biết cho phép. Như vậy, giống như chỉ có một loại phương pháp giải quyết. Nhớ lại chính mình cất giữ đồ chơi vị trí, Đỗ Khang theo giáp xác khe hở phía dưới lấy ra 7 chuôi kiếm, nhét vào những nữ nhân kia trước mặt, một người một cái. 7 thanh trường kiếm lẳng lặng nằm ở những cái kia nhân loại thư tính, cái, dưới chân, lóe hàn quang. Hôm nay chuyện này nhưng thật ra là một ngoài ý muốn. Bất quá ta nói các ngươi cũng không khả năng buông tha ta. Đỗ Khang chân nhẹ giơ lên, hỏng các vị cô nương danh tiết là ta không đúng, nhưng ta cũng không muốn vừa chết đến bảo toàn các cô nương trong sạch. Cho nên dạng này, hoặc là thanh kiếm cầm lên, đây là ta buổi lễ, coi như vô sự phát sinh qua. Hoặc là vì các ngươi trong sạch, giết ta. Hoặc là ta bảo toàn liệt vị cô nương danh tiết, đem các ngươi giết. Đó cũng không phải một trận không công bình chiến đấu. Đỗ Khang nâng lên móng trái, các ngươi dưới chân vũ khí có thể thương tổn tới ta, ta chân cũng có thể giết chết các ngươi. Trận chiến đấu này để cho. Được rồi, để cho phiến thiên địa này thấy chứng, bại giả cầm hóa thành cho tàn, thắng giả cầm kế thừa lửa ý chí, tiếp tục tiến lên. Đỗ Khang nửa sống nửa chín mà niệm tụng xong tôm nhân nhóm lúc quyết đấu sử dụng khai chiến đảo nói. Tôm nhân nhóm mặc dù đối với bên trong cũng không có như vậy khắc nghiệt, nhưng một chút vô pháp điều hòa mâu thuẫn vẫn sẽ xuất hiện. Lúc này tôm nhân nhóm đồng dạng liền sẽ lựa chọn dùng sinh tử quyết đấu đến mau sớm kết thúc mâu thuẫn. Người chết hóa thành cho tàn trở về hỏa diễm, người sống gánh vác lấy đối thủ sinh mệnh tiếp tục tiến lên, ngoại trừ quyết đấu đảo nói bên trong xuất hiện danh hảo của mình để cho Đỗ Khang có chút đau răng bên ngoài, khác ngược lại coi như năng lượng tiếp nhận. Dù sao một số thời khắc mâu thuẫn đúng là không thể điều hòa. Cùng chờ lấy tình thế mở rộng song phương lập bang kết phái bắt đầu đánh lớn, còn không bằng thật sớm đem giải quyết vấn đề. Huống chi cách làm của mình xác thực làm đối phương bảo lưu lại tôn nghiêm. Chính mình cuối cùng là phải trở về cùng đạ gồng nói một chút những bán ngư nhân đó nguyên nhân cái chết. Thật đợi đến bán ngư nhân đại quân bàn tới. Có lẽ cái chết đối với những nhân loại này thư tính, cái, tới nói cũng là một loại xa xỉ. Đương nhiên, quyết đấu cũng không phải là cưỡng ép, đối phương có quyền cự tuyệt. Nếu như những nhân loại này thư tính, cái, không muốn cùng chính mình đánh, cũng là đồng nghĩa với các nàng cũng không có đem tình thế khuyết đại ý tứ. Theo Đỗ Khang đây là kết quả lý tưởng nhất, cái này vốn là chỉ là một cái hiểu lầm, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có cái này tốt bao nhiêu. Nhưng là, có mộng là chuyện tốt, đáng tiếc không thực tế. Á á á, những cái kia nhân loại thư tính, cái, nhao nhao nhặt lên Đỗ Khang ném ra trường kiếm, liền y phục đều không bờ UFF xong liền đối Đỗ Khang lao đến. Nhìn xem những cái kia tức giận đến hai mắt đỏ lên nhân loại thư tính, cái, Đỗ Khang bất đắc dĩ tiến hành chân, lộ ra lưới lao. Quả nhiên, loại sự tình này giảng đạo lý là nói không thông. Đợt S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt S2, treo giải thưởng đến bây giờ là 3.000 phiếu, ta đã canh 36 ngày. Nói cách khác tính cả hôm nay còn cần liên tục càng 4 ngày. Đợt S3, còn có 2 canh. Chương 285, xin coi như nhân kiệt. Giang giác. Khoát che giáp sát 6 chân cự thú thu hồi triển khai sắc bén chân. Nhìn xem cái kia 7 cái bị chặt thành 2 khúc nhân loại thư tính, cái, Đỗ Khang có chút bất đắc dĩ. Hắn cho ra bồi thường cũng không rẻ. Tuy nhiên những cái kia trường kiếm theo lớn nhỏ lên nói đúng với Đỗ Khang chỉ có thể coi là đồ chơi, nhưng cũng là thực sự hàng cao cấp. Bởi tuân hủ cung cấp tài liệu, Đỗ Khang tiến hành chế tạo những trường kiếm này có thể thoải mái đâm xuyên này là tôm nhân hóa thân giáp xác. Trên thực tế những này kiếm cũng là chuẩn bị cho Johnson, tại cầm đi Johnson kiếm về sau Đỗ Khang vẫn luôn rất mức ý không đi. chuẩn bị xuống một lần đụng phải Johnson thời điểm cỡ nào còn cho hắn một chút kiếm. Nhưng là những nhân loại này thư tính, cái, cũng không có tiếp nhận ấy nấy của mình, ngược lại khư khư cố chấp lựa chọn chiến đấu. Đỗ Khang không lời nào để nói. Lần lượt thu về 7 thanh trường kiếm về sau, Đỗ Khang chân tụ lực, ở bên hồ đánh ra một cái hố sâu, cầm những cái kia nhân loại thư tính, cái, thi thể chôn vào, lại nạo một đoạn cây trúc, ở cái này đơn sơ mộ phần trước đó dựng lên cái bi. Trên tấm bia không có khắc chữ, Đỗ Khang đến bây giờ còn không biết những nhân loại này thư tính, cái, tên cứ gọi là gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đỗ Khang tiễn đưa các nàng nhập thổ vi an, dù sao quyết đấu chỉ là quyết đấu, sau khi quyết đấu vẫn là muốn tôn trọng thoáng một phát người chết. Chôn vài cái nhân loại thư tính, cái, Đỗ Khang mại động bước chân, hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Tại đây dị thường hoàn cảnh cùng dị thường nhân loại thư tính, cái, để cho hắn có chút hiếu kỳ, hắn muốn đi điều tra thoáng một phát tại đây đại khái là cái gì địa phương. Thương Lam Sơn, Bạch Âu phái truyền công đường. Trong thính đường, mấy cái màu u lam hư ảnh mơ hồ chính ngây người tại nguyên chỗ. Hư ảnh nhóm chân không chạm đất, mà tại hư ảnh nhóm dưới chân, mấy khối tan vỡ ngọc bài đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Trường môn sư tỉ một cái hư ảnh nhịn không được lên tiếng, lúc này chúng ta thật biến thành tán tu. Người câm miệng cho ta. Một cái cao gầy hư ảnh đưa tay liền hướng đối phương đầu đánh ra, lại vỗ hụt. Người cái miệng quạ đen này linh nhất. Được xưng trưởng môn sư tỷ nữ tử cũng rất bất đắc dĩ, vốn cho rằng lần này Tôn Yêu tuy nhiên khí thế rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là độc thân xuất hiện, so với những cái kia thành quần kết đội ngư yêu còn muốn kém một chút. Chính mình chiếm cứ lấy địa lợi, vừa có đại trận hộ sơn tương trợ, càng là bảy cái đánh một cái kia Tôn Yêu cuối cùng hội đền tội, chớ nói chi là cái này Tôn Yêu còn ngu đến mức vì chính mình một đoàn người cung cấp vũ khí. Nhưng là sự thật chứng minh, có mộng là chuyện tốt, đáng tiếc không thực tế. Mới vừa vận động thủ, trưởng môn sư tỷ ngay cả đại trận hộ sơn đều chỉ mở ra một nửa, nàng liền hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Trở lại bình tĩnh lại lúc tới, liền phát hiện mình đã hồn thuộc về Bạch Âu phái, thành một giới quỷ tu. Hoặc là không chỉ chính nàng, toàn bộ Bạch Âu phái bảy cái tu sĩ trong nháy mắt toàn bộ đều trở lại, chỉnh chỉnh tề tề. Bạch Âu phái hy vọng, không có. Đơn giản là cái kia Tôn Yêu. Trưởng môn sư tỷ cái hư ảnh này lại lên tiếng, cái kia Tôn Yêu chỉ là chém thịt của chúng ta thân. Lại không có để cho chúng ta thân hồn đều là diệt. Chẳng lẽ là cái kia Tôn Yêu phải dùng thịt của chúng ta thân làm một chút? Người câm miệng cho ta. Trường môn sư tỷ sắp giận điên lên, có trời mới biết cái này tử nha đầu gần nhất quất ngọn gió nào, một tấm miệng quạ đen chăm phát chăm chúng. Nếu thật là bị cái kia tử nha đầu nói chúng lời nói. Chờ một chút, trưởng môn sư tỷ. Chuyện này quả thật có kỳ quặc. Một cái khác hư ảnh cẩn thận suy tư, nếu như cái kia Tôn Yêu thật sự là cái gì rình mò nữ tu ác thú. Dựa theo cái kia Tôn Yêu triển hiện thực lực đến xem, muốn bắt chúng ta cũng không khó, nhưng cái này Tôn Yêu lại lựa chọn hạ sát thủ. Nhưng nếu như cái này Tôn Yêu là muốn chiếm cái nhìn kia linh tuyển, lại hoặc là càng lớn mà tới nói, chiếm cái này làm sáng đạo, cái này Tôn Yêu nên để cho chúng ta thân hồn đều là diệt mới đúng. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Trường môn sư tỷ khóc không ra nước mắt. Nói như vậy thì có ích lợi gì? Coi như đoán chúng cái kia Tôn Yêu ý đồ thì có ích lợi gì? Tất cả mọi người chỉ còn một sợi hồn phách, toàn bộ Bạch Âu phái đều đã xong. Coi như cái kia Tôn Yêu lại thế nào. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề tại ngoài sơn môn vang lên, hỗn độn gầm nhẹ rung động mỗi người linh hồn. Uy, có ai không? Nhìn trước mắt đây đối với nhân loại tới nói có thể xưng to lớn sơn môn, Đỗ Khang thỏa mãn nhẹ gật đầu. Toàn bộ sơn phong mây mù quấn, rất có một cỗ tiên sơn khí phách, Đỗ Khang đương nhiên là chưa thấy qua cái gì tiên sơn. Bất quá hắn đã từng thấy qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trên là nói như vậy. Chỉ có một điểm để cho Đỗ Khang rất là nháo tâm. Đường núi quá hẹp. Bò loại này sơn núi với Đỗ Khang tới nói còn miễn cưỡng năng lượng tiếp nhận. Nếu như thay cái phổ thông tôm nhân tới, nói không chừng còn tưởng rằng đây là cái gì đoán luyện thân thể thăng bằng tính tàn khốc tu hành, lại hoặc là một loại nào đó quân đoàn cấp phát mở đường nhiệm vụ, liên tuyến đường đều đánh tốt, chỉ cần dọc theo tuyến nổ đi qua liền có thể mở ra một con đường. Tuy nhiên cũng may trên núi công trình kiến trúc cũng đủ lớn, tối thiểu nhất môn cũng đủ lớn. Đỗ Khang là đến thăm dò, cũng không phải tới làm kẻ gian, leo tường đầu loại sự tình này hắn rất ít làm. Uy, có ai không? Đỗ Khang nâng lên chân chụp chụp sân môn, lớn tiếng hô hảo. Phiên dịch khung đã mở ra, thứ này vẫn tương đối đáng tin, người ở bên trong hẳn là đều có thể nghe rõ mình tại nói cái gì. Nhưng là, không người đáp lại. Đây là không ai ở nhà. Đỗ Khang nâng lên chân. Hơi dùng sức chụp chụp sân môn. Có người. Vâng. Nhìn xem ầm ầm ngã xuống đất sơn son đại môn, Đỗ Khang ngượng ngùng thu hồi chân. Hắn có thể xác định chính mình là thật không dùng lực, hẳn là cái cửa này tự có vấn đề, lâu năm không sửa sang mới ngã xuống. Tuyệt đối không phải là gõ hỏng. Được rồi, tìm xem tại đây chủ sự là ai, chuẩn bị bồi đi. Lớn như vậy cái đơn thuần cửa bằng gỗ. Hy vọng chính mình chớ bị lửa bịp quá hung ác. Cầm sụp đổ cửa gỗ đem đến một bên, Đỗ Khang di chuyển bước chân đi vào trong môn. Trong môn là một mảnh quảng trường, cách đó không xa vô số ngồi rơi một chút kiến trúc, những đỉnh đài đó lầu các Đỗ Khang chỉ là nhìn một chút liền biết chính mình khẳng định vào không được. Nhưng là cái kia hơi có chút quen thuộc lối kiến trúc lại đưa tới Đỗ Khang hiếu kỳ. Những cái kia kiến trúc bằng gỗ rất có một cỗ bên trong phong tình, nhưng theo Đỗ Khang lại giống như là thiếu chút cái gì. Tinh xảo có thừa, nhưng khí thế ít hơn. Bạch Hạt bên ngoài lớn như vậy cái đại môn, tại mới vừa vào cửa thời điểm Đỗ Khang vốn cho rằng chính mình sẽ thấy cùng loại năm đó Tần Vương cung hoặc là Mặc Môn các loại giản lược lại lớn khí bàng bạc kiến trúc, không nghĩ tới chỉ là những này đồ thông thường. Nơi ở một trình độ nào đó cũng sẽ phản ứng ra nơi đây chủ nhân tính cách. Bỏ ra đại thủ bút bao xuống cả một cái đỉnh núi lại đóng như thế một đống đồ chơi đi ra, theo Đỗ Khang đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nơi đây chủ nhân thích việc lớn hám công to, nhưng lại rất ưa thích theo đuổi chi tiết hoa lệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này nhân tâm mắt to không đến đi đâu. Đỗ Khang có loại dự cảm, hủy đi môn chuyện này rất khó bình tĩnh kết thúc. Được rồi, đi một bước xem một. Hả? Một cái u lam hư ảnh đang hướng về chính mình bay tới. Không sai, đúng vậy tung bay. Hai chân không chạm đất cái chủng loại kia. Cái này. Đỗ Khang tâm lý mát lạnh. Nơi này là bầy dập. Chính mình thế mà tiến vào một cái quỷ trạch. Khó trách vừa rồi hô nửa ngày đều không người. Liên nói những bá ngư nhân đó thăm dò tiểu đội coi như không phải chuyên trách chiến đấu cũng không trở thành đồ ăn đến bị vài cái nhân loại thư tính, cái, làm thịt, tại đây quả nhiên có vấn đề lớn. Đỗ Khang mở ra móng trái, ẩn ẩn tản mát ra ba động. Quỷ trạch lời nói sợ nhất chính là quỷ đả tường. Bất quá đối phó loại đồ chơi này Đỗ Khang cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần dùng chức làm đất khung đem cái này đỉnh núi san bằng. Lại là ngươi. U Lam hư ảnh giơ ngón tay chỉ Đỗ Khang. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta. Đỗ Khang nhìn xem cái kia U Lam hư ảnh, hơi nghi hoặc một chút. Chính mình tựa như là lần đầu tiên tới nơi này đi. Ta mặc kệ. Hư ảnh giang hai tay ra về phía sau khẽ đảo, nằm trên mặt đất. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Chỉ cầu ngươi đừng đi vũ nhục ta những sư muội kia. Ta. Ba động tán đi, Đỗ Khang nâng lên móng trái gãi mình đầu tôm. Đây đều là cái gì đối cái gì? Chương 286, chết cũng là quỷ hùng. Sự thật chứng minh, cho dù có cơ hội ngồi xuống giao lưu, mọi người cũng là không có cách nào lẫn nhau hiểu. Giao lưu rất khó khăn, cùng mất lý trí người giao lưu càng khó khăn, cùng mất lý trí quỷ giao lưu càng là khó càng thêm khó. Đỗ Khang trọn vẹn bỏ ra nửa giờ đầu mới từ trước mắt nữ quỷ trong miệng biết được đối phương đúng vậy vừa rồi tại quyết đấu trong bị mình giết nhân loại thư tính, cái, một trong. Mà tại đến phiên Đỗ Khang giải thích chính mình cũng không phải là cái gì đến chiếm núi yêu vương, chỉ là đi ngang qua nơi này thời điểm. Tên nữ quỷ đó liền một chút cũng nghe không lọt. Đường gì qua? Đều là ngươi làm hại. U Lam hư ảnh ôm hai đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu khóc lấy. Chết hết. Bạch Đâu phái xong. Tất cả đều bị mất. Đều là ngươi làm hại. Ta thật mẹ nhà hắn. Nhức đầu Đỗ Khang nhịn không được mắng một câu phố. Không nói trước cái kia tam tục tới cực điểm môn phái tên. Mình đương thời đã cho ra bồi thường được rồi. Lựa chọn cùng mình quyết đấu tới giải quyết vấn đề là các ngươi a. Hiện tại ngươi còn nói hết thể đều trách ta. Hợp lấy chính mình liền nên đứng ở nơi đó cho các ngươi giết. Không thể nào hiểu được sinh vật. Đều tại ngươi. Bạch Âu phái hết rồi. Làm sao có khả năng chỉ là đi ngang qua. Ngươi nhất định là có dự mưu. Ta. Ngươi đem chúng ta thân thể trả lại. Ngươi đem chúng ta môn phái trả lại. Ta. Xoa mình bị làm cho thấy đau đầu tôm, bị khơi dậy một chút tức giận Đỗ Khang nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Ta có thể đi mẹ ngươi đi. Nói nhau 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 nhau. Liền biết nhau nhau. Nói chuyện đứng đắn không nghe. Ưa thích người giả bị đụng. Đỗ Khang nắm chặt móng trái, bị hại chứng vọng tưởng. Lao tử muốn ngươi cái chỗ chết tiệt này có cái thí dụ. Yêu vương đúng không? Chiếm sơn đúng không? Đỗ Khang móng trái nâng lên. 32 phát ánh nắng trường màu cẩm sơn môn còn sót lại cái kia khung cửa triệt để đánh thành khói xanh. Được, vậy hôm nay lão tử coi như một lần yêu vương. Núi này đầu thuộc về ta. Thâm hải, thần đều. Thân điện trên quảng trường, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân chính chống thạch trụ yên lặng chờ đợi. Chính giữa quảng trường vòng xoáy bất thình lình tăng nhanh chuyển động tốc độ, một đầu khoác che giáp sát sáu chân cự thú từ đó đi ra, trên đầu còn mang một cái hổ cá như thế sự vật. Ngài trở lại. Đạ Gồng vội vàng nên đón tiếp lấy, ngài quả nhiên không có vấn đề. Những thâm viên đó con trai. Đạ Gồng, lần sau khai truyền tống môn nhớ kỹ khai đối địa phương. Đỗ Khang thở dài, ngươi đem truyền tống môn tiến vào nữ trong phòng 8, lao bà ngươi biết không?
Ta.
Đạ Gồng nghẹn một cái.
Nhà 8.
Là địa phương nào ấy nhỉ?
Được rồi, ngươi người hạ lạc ngươi cũng đừng hỏi.
Đỗ Khang lắc lắc chân, đúng rồi, cái này truyền tống môn tọa độ trước tiên đừng đổi, ta phải dùng một trận.
Yên tâm, không xài không.
Ê!
Tốt, ngài xin cứ tự nhiên.
Mang theo có chút không hiểu, Đạ Gồng đưa mắt nhìn khoác che giáp sát 6 chân cự thú rời đi. Vị này hỏa diễm đứng đầu tín dự Đạ Gồng vẫn tin tưởng. Nói không xài không liền chắc chắn sẽ không bạch dùng. Mà dựa theo đối phương nhất quán tới nay đại thủ bút đến xem, thâm viên con trai gần nhất vật tư thiếu hụt vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Về phần những thâm viên đó con trai hạ lạc, Đạ Gồng không định lại đi hỏi. Tuy nhiên Đạ Gồng khẩu hiệu kêu vang dội, không buông bỏ bất kỳ một cái nào thâm viên con trai, nhưng là hỏa diễm chủ xem ra đang tại nổi nóng, không cần thiết ở thời điểm này đi tìm không được tự nhiên. Thế nhưng là, Đạ Gồng nhíu mày, có thể làm cho luôn luôn đều dễ nói lời hỏa diễm chủ đều phát cáo trình độ này. Truyền tống môn một bên khác đến cùng có cái gì?
Xác ướp.
Mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân kinh ngạc nhìn xem khoác che giáp sát 6 chân cự thú.
Ừm, điều mấy cái xác ướp cho ta.
Đỗ Khang gật đầu một cái, tiền thuê dùng ngươi yên tâm, tín dụng của ta ngươi biết. Sau khi trở về, Đỗ Khang trước tiên tìm được cái này sửa lại tên cầu đầu nhân, nghe nói chó này thủ lĩnh đang quyết định kế thừa toàn bộ NIL di sản về sau, ngược lại mang theo một phiếu xác ướp đem Minh Phủ làm phong sinh thủy khởi. Như vậy bắt quỷ phương diện này, chó này thủ lĩnh cũng hẳn là hiểu một chút. Đỗ Khang đối những nữ quỷ đó vẫn còn có chút phòng bị, phải biết đây chính là quỷ, liền thân thể đều không có, làm sao chém vào chết. Có trời mới biết có thể hay không ngày nào thừa dịp chính mình lúc ngủ tới một ác quỷ lấy mạng cái gì, thời gian kia liền triệt để không có cách nào qua. Hiện tại những nữ quỷ đó tuy nhiên còn không có biểu hiện ra cái gì công kích khuynh hướng, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ không biểu hiện. Thế nhưng là...
Các hạ...
Mọc ra nói bừa lang đầu cự nhân cười xấu hổ cười xong, những xác ướp đó sẽ không bắt quỷ a.
A.
Đỗ Khang sững sờ. Ngươi không phải khai minh phủ sao? Thủ hạ của ngươi làm sao ngay cả cái này cũng sẽ không?
Quỷ.
Các hạ là chỉ bồi hồi ở trong nhân thế linh hồn đi.
A Nụ bị giải thích, những xác ướp đó đúng là làm minh phủ công tác, nhưng cũng là đang làm một chút dẫn độ hoặc là ghi chép việc vặt.
Chân chính đi tiếp xúc lại hoặc là thẩm phán những linh hồn đó, cũng là chính ta tự mình qua tay.
Ê!
Đỗ Khang đối với Minh Phủ vận hành xác thực rất ngoài nghề.
Có cái gì những biện pháp khác sao?
Nghe các hạ ý tứ, các hạ hẳn là chỉ là muốn áp chế những linh hồn đó, mà không phải muốn đem những linh hồn đó triệt để hủy diệt. Ạ Nú bị suy tư một chút, đó cũng không khó khăn, một chút anh hùng hoặc là thần linh khí tức liền có thể làm đến.
Nói chuyện, Ạ Nú bị từ một bên cầm một cái hộ phù đưa tới.
Họ rút năm đó sử dụng lắp đặt kha hộ phù.
Không phải nhân gian cái kia, là bầu trời họ rút.
Nó có sinh mạng lực lượng, có thể để cho đau xót thân thể phục hồi như cũ, đối một chút linh hồn cũng có được hiệu quả áp chế.
Ê!
Cái này không đi.
Đỗ Khang liên tục đong đưa chân, lễ này quá nặng đi, ta không thể nhận.
Các hạ khách khí.
A Nụ bị lộ ra thiện ý nụ cười, chỉ là một cái hộ phù mà thôi, nếu như có thể giải quyết các hạ gặp phải vấn đề.
Không cần, đã giải quyết.
Đỗ Khang lắc lắc chân.
Ta biết đại khái nên làm gì bây giờ.
Lam sáng đảo, thương Lam Sơn.
Bạch Âu phái nội bộ trên quảng trường, một đám nữ.
Quỷ tu nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường pho tượng khổng lồ, trợn mắt hốt mồm.
Pho tượng là cái kia tôm yêu dựng lên, nguyên bản Bạch Âu phái các cô nương còn tưởng rằng cái kia tôm yêu là muốn ở chỗ này cung phụng cái gì yêu tộc tiền bối, không nghĩ tới để lộ về sau lại là.
Một cái mọc ra râu ria dẫn theo kỳ quái đại đao hồng kiểm nam nhân.
Đây là ai?
Tại các cô nương kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia tôm yêu dùng móng trái cầm bốc lên ba nén hương. Sau đó cánh tay phải chân trực tiếp đánh ra một đám lửa.
Đây là...
Đang làm cái gì?
Nhặt tam trụ lại thơm, cái kia tôm yêu mại động 6 đầu cường tráng chân đi đến pho tượng trước mặt, về sau lại cúi người, đối pho tượng kia trực tiếp quỳ gối.
Không thể nào hiểu được đến cùng cái gì xảy ra các cô nương còn không có lấy lại tinh thần, liền kém chút bị cái kia tôm yêu rít lên một tiếng chấn động đến hồn phi phách tán.
Chỉ nghe cái kia tôm yêu đối pho tượng, giống to một tiếng.
Bái quan nhị ca.
Chương 287. Tới, bọn hắn tới.
Đỗ Khang nhưng thật ra là một cái kiên định vô thần luận giả.
Bất kể là thượng cổ thần thoại vẫn là dọa người chuyện lạ, Đỗ Khang thực ra đều là do thành cố sự đến xem.
Hắn từ trước tới giờ không tin tưởng trên thế giới này có cái gì thần quỷ các loại đồ vật, coi như thật sự có,
vậy cũng sẽ chỉ là một loại nào đó chính mình không hiểu sinh vật hoặc là tồn tại hình thức. Cuối cùng sẽ có phương pháp giải quyết, nếu như không biết phương pháp giải quyết, vậy thì đi tìm hiểu công việc người. Cũng may Đô Khang xác thực nhận biết hiểu công việc người, Á Nụ Bị đề nghị vẫn là đối lập đáng tin một chút. Sử dụng cùng anh hùng vật có liên quan quả thật có thể để cho những nữ quỷ đó yên tĩnh một hồi. Về phần tại sao dựng thẳng quan nhị ca tượng nặng, Đô Khang thực ra đúng vậy đòi một tặng thưởng mà thôi. Hắn bái quan nhị ca cùng nói là tại bái thần tiên, không bằng nói càng cùng loại với phát đầu này cá chép ngươi sẽ có hảo vận lại hoặc là phát cái này hắc miêu ngươi có thể rút ra mong muốn thẻ các loại đồ vật. Chỉ là một cái tâm lý an ủi mà thôi, tuy nhiên mỗi lần xá quan nhị ca về sau Đỗ Khang quả thật có chủng vận khí tốt một chút cảm giác. Thì như, hiện tại, không thấy một bên đu hoán mấy cái nữ quỷ, Đỗ Khang mang theo ạ nú bị nơi đó muốn tới xác gớp đi tới Bạch Đâu phái tàng thư các trước đó. Tàng thư các môn tựa hồ bị thứ gì đã khóa, nếu như bạo lực mở cửa còn giống như hội phát động một loại nào đó bầy dập. Bất quá Đỗ Khang vốn là cũng không có ý định đi môn quá nhỏ, hắn vào không được. Đỗ Khang trực tiếp lật lên nóc phòng. Chuyển. Toàn bộ rời ra ngoài. Đỗ Khang theo bên chân cầm lên vài cái nhân loại lớn nhỏ xác ướp, trực tiếp ném vào tàng thư các, siêng năng làm việc. Lần này giúp xong cho các người thay đổi trang phục. Giống. Xác ướp nhóm hưng phấn mà giống lên một tiếng. Chỉ là tới làm chút việc vặt liền có thể chia được một bộ tương đối khá khôi giáp binh khí, khiến cái này đàng hoàng xác ướp thật cao hứng. Đỗ Khang cũng thật cao hứng. Nhìn xem những cái kia bị xác ướp nhóm sửa sang lại trọn vẹn ngũ đại dương thư quyển cùng ngọc giản, Đỗ Khang cảm giác mình tôm mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Đỗ Khang rất rõ ràng, chính mình thu hoạch không phải thư quyển, mà là một môn khác chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức. Tri thức, vĩnh viễn là không chê nhiều. Mang đi. Đỗ Khang chân vung lên. Mấy cái xác ướp dơ lên cái dương, nện bước cứng ngắc bước chân rời đi. Sau đó lời nói. Đỗ Khang mong trái ẩn ẩn lộ ra ba động. Là thời điểm đem nơi này kiến trúc sửa lại một chút. Tung bay ở giữa không trung, Bạch Đâu phái trưởng môn sư tỷ nhìn xem tại Bạch Đâu phái phế tích bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên núi hình vòng cung cốc, im lặng ngưng nghẹn. Nếu như nói nguyên lai Bạch Đâu phái một môn tuy nhiên cũng thay đổi quỷ tu, nhưng là Bạch Đâu phái còn ở đó, vậy bây giờ Bạch Đâu phái liền đã hoàn toàn biến mất. Mà hết thể này cũng là cái kia tôm. Giống như không đúng. Cái kia tôm yêu giống như, xác thực, vẫn luôn đang giảng đạo lý. Đồng thời cái kia tôm yêu đến bây giờ còn không có hủy diệt hồn phách của các nàng. Cái này. Giống như, xác thực, là mình sai. Trường môn sư tỉ một cái u lam hư ảnh nhịn không được lên tiếng, lúc này chúng ta thật thành quỷ tu a. Đúng vậy a. Triệt để thành quỷ tu, liên gia cũng bị mất. Trường môn sư tỉ cái kia u lam hư ảnh lại lên tiếng. Cái này tôm yêu không phải là cùng những cá kia yêu cùng nhau đi. Hiện tại tôm yêu đã đem Bạch Đâu phái hủy, những cá kia yêu. Người câm miệng cho ta a. Trường môn sư tỉ khóc không ra nước mắt. Nếu thật là lại bị cái này chết nha đầu nói chúng lời nói. Không được. Trường môn sư tỉ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về phía dưới trong sơn cốc lướt tới. Trường môn sư tỉ. Hư ảnh nhóm hô hoán nàng, ngươi muốn làm gì? Trở về. Ta đi cùng cái kia tôm yêu nói chuyện. Trường môn sư tỷ bay vào sân cốc, cũng không quay đầu lại. Ê! Ngươi nói ngươi ở chỗ này ở 150 năm. Trong thạch thất, khoác che giáp sát sáu chân cự thú nhìn trước mắt U Lam hư ảnh. Không giống a. Muốn người giả bị đụng ngươi cũng tìm tươi mới điểm lấy cớ được không? Ta là kim đan kỳ tu sĩ. U Lam hư ảnh dịu dàng túi đầu, thọ nguyên lâu một chút cũng rất chính. Không đúng không đúng. Đỗ Khang lắc đầu, bọn ngươi một hồi. Đỗ Khang xác thực biết rõ một chút cải biến thể chất đến để cho ngắn sinh trùng gia tăng tuổi thọ phương pháp, nhưng là những cái kia trường thọ ngắn sinh trùng cơ hồ mỗi một cái đều sống thành tinh, nhất có đại biểu tính chính là Mặc Môn Cổ Ly, lão hồ ly kia quả thực là một người chịu chết lục quốc. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt nữ quỷ, Đỗ Khang không hiểu nghĩ tới vừa rồi nữ quỷ này khóc lóc om sòm lúc cảnh tượng. Cái này thư tính, cái, nhân loại nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân trước. Vẫn là nói. Đỗ Khang cầm trước mắt quỷ nữ hình tượng yên lặng tưởng tượng thành một cái 150 tuổi lao thái. Ta. Tuy nhiên tôm nhân hóa thân tiêu hóa hệ thống tốt, nhưng Đỗ Khang vẫn như cũ có loại muốn nói xúc động. Còn có các sư muội. U Lam hư ảnh lần nữa mở miệng, nhỏ nhất tiểu sư muội cũng ở nơi đây ở hơn 70 năm. 70 tuổi. Đỗ Khang nhịn không được nhớ lại ban đầu đụng vào những nhân loại này thư tính, cái, lúc 8. Lại là một đám lao thái thái. Huệ. Đỗ Khang nhịn không được nôn ra một trận. Cho nên, đại vương, U Lam hư ảnh khẩn cầu Đỗ Khang, có thể hay không xin ngài cho phép chúng ta ở chỗ này ở lại, chỉ cần ở một trận liền tốt, chúng ta ngưng tụ thân hình về sau tự sẽ. Sao? Cút. Đỗ Khang nâng lên chân suy yếu chỉ phòng đá cửa ra vào, cút. các ngươi sẵn lòng núp vào cái nào ta mặc kệ, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi.
Ê! Tiểu nữ tử kia xin được cáo lui trước. Thân là trưởng môn sư tỷ U Lam hư ảnh mang theo nghi hoặc, theo trong thạch thất lui ra.
Trưởng môn sư tỷ không phải rất rõ ràng, đây rốt cuộc xem như đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng chứ.
Mà ở trong thạch thất Đỗ Khang vẫn còn ở tiếp nhận một vòng mới tinh thần trùng kích.
150 tuổi.
Còn nhỏ nữ tử.
Huệ.
Đỗ Khang cuối cùng nôn một chỗ.
Cùng lúc đó,
lửa con dân trận chiến đầu tiên khu, lưới đao võ giả chiến đoàn.
Đây là phụ thần ban cho vinh quang của ngươi.
Tinh không chi hạ, tuổi già sức yếu sáu chân cự thú dẫm ở một khối to lớn kim trúc trên vòng tròn, cầm một thanh bởi kim trúc chế tạo cánh tay đao đưa cho trước mặt sáu chân cự thú.
Thật tốt sử dụng nó, võ ngoan.
Nó là ngươi làm trận chiến đầu tiên khu tổng chỉ huy biểu tượng, cũng là toàn bộ trận chiến đầu tiên khu vinh diệu.
Cảm tạ phụ thần ban ơn.
Được xưng võ ngoan sáu chân cự thú hưng phấn mà tiếp nhận cánh tay đao, bọc tại chính mình chân trên lưới đao.
Cánh tay đao phong nhận trên lóe ra quang hoa, võ ngoan tại cầm vũ khí trang bị đến trên người trong nháy mắt liền biết mình rốt cuộc lấy được đáng sợ dường nào một dạng vũ khí.
Có loại vật này,
chính mình thậm chí có thể một mình chiến thắng nguyên một nhánh quân đoàn.
Tại hạ tuyệt sẽ không mai một cái này vũ khí.
Vậy là tốt rồi.
Ra mua sáu chân cự thú trang nghiêm bày động lên chân, nhớ kỹ, phụ thần đang nhìn chăm chú ngươi.
Tại hạ ghi nhớ.
Võ ngoan nghiêm túc gật đầu một cái.
Nhật diệu hiền giả.
Võ ngoan đối giả mua sáu chân cự thú hành lễ, để cho ngài chạy chuyến này thật sự là khổ cực.
Không có việc gì không có việc gì.
Nhật diệu cơ cơ chân, mấy cái chiến khu đều chạy xong, ngươi nơi này là sau cùng một chuyến.
Ta bây giờ lập tức phải trở về.
Nhật diệu động tác cứng đờ.
Ngài thế nào rồi?
Võ ngoan hơi kinh ngạc.
Không có gì.
Nhật diệu ra dấu chân, tạm thời có chuyện, giúp ta chuẩn bị một chút tái cụ, ta muốn về mẫu tinh một chuyến.
Đúng.
Võ ngoan lĩnh mệnh mà đi, không có hỏi nhiều.
Nhìn trước mắt hiện ra phù văn, Nhật Diệu gãi gãi đầu tôm.
Hoàn cảnh ưu, thích hợp cư ngụ trình độ.
Cao.
Lại còn mới có thể có loại địa phương này.
Phải biết liền xem như mẫu tinh thích hợp cư ngụ độ cũng chỉ là trung đẳng chết xuống dưới A.
Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đ.S. 2. Bởi vì tự ta sai lầm, đem vốn nên miễn phí phiên ngoại phát thành thu phí chương tiết. Cho nên ta lại đem phiên ngoại miễn phí gửi một biến, một chương này thu phí chương tiết liền thay thế thành hôm nay chính văn.
Dạng này có thể cho mọi người ít xài một chút tiền tiêu uổng phí.
Đợt 3, gần nhất có chút mệt mỏi, đến mức phạm vào loại này hạ cấp sai lầm, có lỗi với mọi người.
Đợt 4, còn có 2 kênh.
Chương 288, đọc sách vượt 10.000 quyển.
Đọc sách cũng không nhất định có thể chân chính hiểu một cái thế giới.
Nhưng đọc sách ít nhất có thể đối thế giới có một cái đại khái khái niệm.
Đỗ Khang kỳ thật vẫn là ưa thích đọc.
Ngày thường tại mỗi ngày đoán luyện về sau hoặc là sau khi làm việc, Đỗ Khang chọn đọc một ít nhân loại thế giới thư tịch hoặc là tôm nhân nhóm ghi chép để giết thời gian, bán ngư nhân một chút tác phẩm Đỗ Khang cũng nhìn qua, tuy nhiên ngư nhân lời nói loại vật này đừng nói đọc, riêng là năng lượng niệm đi ra liền đã rất phí sức.
Đi tới nơi này cái thế giới về sau, Đỗ Khang vẫn luôn có một loại quen thuộc cảm giác.
Tóc đen mắt đen đồng thời thực lực không kém nhân loại thư tính, cái... Còn có những cái kia giống như đã từng quen biết lối kiến trúc.
Những này đều để Đỗ Khang ẩn ẩn có một loại suy đoán.
Nhưng chân chính muốn đi nghiệm chứng loại này đoán thời điểm, lại gặp phải khó khăn.
Dù xuống đầu tôm, Đỗ Khang nhìn trước mắt nho nhỏ thư quyển trên kiểu chữ.
Kiểu chữ cũng có chút giống như đã từng quen biết, để cho Đỗ Khang cảm thấy rất là thân thiết. Sau đó,
hắn một chữ cũng xem không hiểu.
Những văn tự đó rất giống đại triện, hơn nữa còn là biến thể đại triện. Loại vật này đối với xem quen rồi thể chữ lệ Đỗ Khang tới nói cùng thiên thư không có khác nhau chút nào.
Có trời mới biết nhân loại của thế giới này vì sao lại dùng loại này khó nhận đồ vật viết sách.
Về phần ngọc giản,
những món kia đối với Đỗ Khang tới nói đúng vậy cục gạch, hắn căn bản sẽ không dùng.
Bất quá.
Xem không hiểu, vẫn là có thể tìm người giáo.
Thế là Đỗ Khang chỉ có thể không nể mặt, phái hai cái xác cướp đi đem những cái kia giấu vào trong núi nữ quỷ mời trở về.
Các ngươi.
Đỗ Khang chỉ những nữ quỷ đó, vừa chỉ thư quyển, niệm đi ra.
Niệm đúng rồi liền có thể ở chỗ này.
Niệm sai rồi.
Đỗ Khang nâng lên chân khoa tay múa chân một cái cắt thiết hầu thủ thế.
Nếu như không phải là bởi vì những này quỷ nữ sự tình đúng là chính mình đối lý trước đây, Đỗ Khang đã sớm xin cái kia khai minh phủ cầu đầu nhân đến giúp bắt quỷ.
Tuân mệnh, đại vương.
Thân là trưởng môn sư tỷ nữ quỷ liên tục gật đầu, mở ra một quyển sách liền bắt đầu đọc.
Bên trên có hoàng đỉnh dưới quan nguyên.
Đại khái qua chừng nửa canh giờ, nữ quỷ niệm xong chỉnh quyển sách quyển, mà Đỗ Khang cũng đại khái biết rồi sách này cuốn nội dung.
Có chút giống Thượng Thanh Hoàng Đình ngoại cảnh kinh, nhưng cũng không phải là nguyên bản,
mà là một loại đặc thù nào đó biến thể. Coi như làm Đỗ Khang muốn ra hiệu nữ quỷ tiếp tục đọc tiếp theo vốn thời điểm, lại phát hiện nữ quỷ hơi khác thường. Chẳng lẽ là sách này không thích hợp? Ta lại hỏi ngươi. Đỗ Khang chỉ nữ quỷ quyển sách trên tay quyển sách này tên gọi là gì? Quyển sách này không có tên, nữ quỷ tựa hồ tại hoài niệm cái gì, đôi mắt đẹp rưng rưng, đây là luyện khí kỳ các tu sĩ đều sẽ học cơ sở công pháp. Ta lúc đầu cũng học qua, khi đó đại sư tỷ. Im miệng. Đỗ Khang lười nhác nghe một cái nhanh 200 tuổi nữ quỷ ở nơi đó xuân đau thu buồn, niệm tiếp theo gốc. Vâng, đại vương. Nữ quỷ run một cái, vội vàng cầm lấy tiếp theo quyển sách quyển. Miệng làm ngọc trì thái hòa quan. Nghe nữ quỷ vậy để cho người lông mao dựng đứng niệm tụng âm thanh, Đỗ Khang một mặt nỗ lực để cho mình chấn định lại, vừa suy nghĩ lấy vừa rồi lấy được những tin tức kia bao hàm ý nghĩa. Thượng Thanh Hoàng Đình ngoại cảnh kinh Đỗ Khang là thấy qua, chỉ là một bản thông thường dưỡng sinh sách mà thôi. Coi như thật dựa theo trên sách nói làm, tối đa cũng liền có thể làm cho nhân loại loại sinh vật này tại lâu năm thời điểm không đến mức quá mức già yếu. Nhưng tại vừa rồi tên nữ quỷ đó trong miệng. Cái đồ chơi này năng lượng tu tiên. Đúng là tu tiên, bất kể là quỷ nữ kia tự xưng kim đan, vẫn là mới vừa nói luyện khí, những này rõ ràng cũng là tu chân thuật ngữ. Đỗ Khang nhớ mang máng. Tu tiên loại chuyện này giống như không phải là người cũng có thể đến. Thứ này có thể có A. Đỗ Khang hưng phấn mà nghĩ tới mình mở tôm nhân hóa thân chân đạp phi kiếm bay lượn trời. Không đúng, phi kiếm đối với cao hơn 10 mét tôm nhân hóa thân tới nói giống như quá nhỏ điểm. Thật giống ở trên thân kiếm đây không phải là ngự kiếm phi tiên. Đó là đại tượng giẫm con quốc. Có lẽ hẳn là đổi một loại phi hành đạo cụ. Phi kiếm cũng quá yếu một chút. Liền một cây đao, ném ra bên ngoài bay trở về, không biết còn tưởng rằng là gánh xiếc thú xuất thân. Đổi một cái càng bạo lực một điểm. Đỗ Khang trong đầu xuất hiện một cái cao hơn 10 mét tôm nhân chân đạp xe tăng hạng nặng bay lượn chân trời thân ảnh. Ông! Cảm thụ được cánh tay phải chân bên trên truyền đến không tên chấn động, Đỗ Khang rỗi ra móng trái, cầm nữ quỷ nhóm trước mặt những sách vở kia mò tới. Hôm nay có việc. Các ngươi không cần đọc. Đỗ Khang lúc lắc chân, ngày mai lại nói. Những này nữ quỷ xác thực không cần đọc. Bởi vì có càng hiểu công việc tới. Thủy Lam sắc tinh cầu ở ngoài, mặt trăng cứ điểm quan trọng. Hai đầu khoác che giáp sát sáu chân cự thú chính tập hợp một chỗ, cẩn thận quan sát một đống thư tịch cùng ngọc giản. Dưới nước bình oxy bên trên có tin tức phản hồi trang trí sự tình Đỗ Khang đã sớm biết. Làm tôm nhân nhóm mở rộng mở đất thời đại sản phẩm, không có tin tức phản hồi mới kỳ quái. Theo trở về tìm ạ nụ bị muốn xác ướp thời điểm Đỗ Khang liền biết Nhật Diệu sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới Nhật Diệu sẽ đến có nhanh như vậy mà thôi. Tuy nhiên lấy Nhật Diệu tài nghệ lời nói, hẳn rất có thể liền có thể tìm hiểu được những thứ đồ này. Loại vật này. Tin tức chứa đựng trang bị sao? Nhật Diệu nhìn xem một khối ngọc giản, ra dấu chân, phụ thần, thứ này làm như thế nào dùng? Nói là áp vào trên đầu liền có thể đọc đến. Đỗ Khang chỉ mình đầu tôm, Nhật Diệu. Nị ở không phải làm cho ngươi một bộ phát ra tiếng trang bị sao? Không mang. Rơi vào trên tạo viện, không mang. Nhật Diệu bãi động chân, cầm ngọc giản dán tại trên đầu, còn không phải rất quen thuộc với nói những lao đối đầu đó lời nói. Phụ thần, thứ này không có hiệu quả a. Ngươi cũng không dùng đến. Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, nói là cần dùng thần thức cái gì đến đọc đến. Thần thức. Thần kinh phân biệt khung. Nhật Diệu chân nhẹ giơ lên, một cây nhỏ dài kim trúc châm phiêu phù ở Nhật Diệu trước mặt. Hướng về ngọc giản đâm tới. Thứ này cũng có thể. Bành. Toàn bộ ngọc giản nổ thành một đoàn bột phấn. Ê. Đỗ Khang lúng túng lắc lắc chân. Trước hay là đọc sách đi. Rất mới lạ kỹ thuật. Nhưng là Nhật Diệu buông xuống nho nhỏ sách vở, bắt đầu khoa tay múa chân chân, phụ thần ngài là từ nơi nào tìm được. Chính là ta nói với ngươi cái kia thích hợp cư ngụ độ cao địa phương nhìn xem Nhật Diệu kinh ngạc biểu lộ. Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Có gì không đúng sao? Trực tiếp hấp thu không ổn định năng lượng ngọn nguồn. Năng lượng muốn ra cái biện pháp này nhất định là người điên. Nhật Diệu lắc đầu, lửa con dân đối với năng lượng phương thức vận dụng cho tới bây giờ cũng là dẫn đạo, loại phương thức này. Không thể nào hiểu được. Thế giới kia tại hạ không đi. Phụ thần ngài tốt nhất cũng cách thế giới kia xa một chút. Nhật Diệu bãi động chân, năng lượng áp suất quá độ cuối cùng hội bạo phát, dám sử dụng dùng loại kỹ thuật này sinh vật cũng là không ổn định bom, phụ thần ngài ngàn vạn chú ý an toàn. Nói chuyện. Nhật Diệu quay đầu liền lên tái cụ, lấy hoàn toàn không phù hợp hắn già nua tuổi tác thao tác một cái vung đuôi liền bay về phía chân trời. Ách! Đỗ Khang nhìn xem quyển sách trên tay quyển. Xem ra của mình tu chân con đường chỉ có thể dựa vào mấy cái kia nữ quỷ. Đỗ Khang còn không biết hắn đối với Kim Đan sai lầm lý giải thành công giúp cái kia tu chân thế giới tránh khỏi một lần đến từ vũ trụ chủng tộc xâm lược. Chương 289, Hy vợ nét lọt sập tờ dọ tờ tì. Đêm đó, Lam Sáng Đảo, núi hình vòng cung cốc. Quần tinh tô điểm dưới bầu trời đêm, khoác che giáp sát sáu chân cự thú đối trong sơn cốc khổng lồ quan công giống xa tam bái, sau đó leo lên cốc vách tường, đứng ở nơi này thường làm sơn chỗ cao nhất, yên lặng nhìn qua treo cao ánh trăng. Trừng mắt một đôi tôm mắt. Hồi lâu sau. Không được a. Đỗ Khang buồn bực theo giáp sát khe hở bên trong mỏ ra một cây tăng lớn xì gà ngậm lên miệng, sau đó đánh ra một đám lửa thuốc lá quyền đốt. Hoàn toàn không cảm giác được cái gọi là nhật nguyện tinh hoa là cái gì đồ vật. Đỗ Khang tu chân kiếp sống cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, hoặc là nói dứt khoát ngay cả cái cất bước đều không có. Tuy nhiên mỗi ngày những nữ quỷ đó đều đến cho chính mình niệm những công pháp đó, nhưng Đỗ Khang biểu thị coi như dựa theo những sách kia đã nói làm hắn cũng không cảm giác được cái gọi là thiên địa linh khí. Ngay tại lúc Đỗ Khang lần thứ 8 nếm thử luyện khí kết quả nghẹn ra cái giám về sau, cái kia thân là Bạch Đâu phái trưởng môn sư tỷ nữ quỷ vẫn là không nhịn được lên tiếng. Đại vương ngài, vì sao nhất định phải tập luyện nhân tộc công pháp đâu? Ngài rõ ràng là yêu tộc. Chẳng lẽ, không có để ý cái kia lão nữ quỷ ở phía sau não bổ ra 1.800.000 chữ nhân yêu tình chưa hết nội dung cốt truyện, Đỗ Khang cảm giác mình ở phía trước một câu kia trong nhận lấy giận dắt. Nói hình như có đạo lý a. Vì sao nhất định phải luyện nhân tộc công pháp đâu? Lui một vạn bước nói, cái này tôm nhân hóa thân sáu đầu chân cột nhà mở dạng, ngay cả đánh ngồi đều khó có khả năng, làm sao tu chân? Thế là tại quỷ nữ nhắc nhở phía dưới, Đỗ Khang bắt đầu mỗi lúc trời tối chạy đến đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nếm thử trở thành yêu quái. Nhưng là, Đỗ Khang phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Không có gì cả. Cái gì cũng không cảm giác được. Dù cho chính mình mỗi lần tới trước đó đều bái qua quan nhị ca, hy vọng có thể cảm nhận được cái gọi là nhật nguyệt tinh hoa, nhưng mà vẫn là không cảm giác được. Thật giống như nhật tinh nguyệt hoa loại này tất cả mọi người có thể cảm nhận được đồ vật đối với mình tới nói không tồn tại một dạng. Ngay cả những nữ quỷ đó đều có thể thông qua hấp thu ánh trăng đến ổn định hình thể, có trời mới biết các nàng là làm sao làm được. Ánh trăng. Đỗ Khang căn bản không biết rõ như thế nào hấp thu mặt trăng phản xạ tới ánh nắng, hắn chỉ biết là như thế nào cấp tôm nhân hóa thân chở khách trên chiến tranh khung sau đó đem mặt trăng nổ rớt hoặc là đốt thành pha lê. Hắn tôm nhân hóa thân là chân chính hàng cao cấp, một chút cỡ lớn khung vẫn là có thể trang bị thêm. Bất quá tu chân loại sự tình này bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngẫm lại những cái kia mấy chục năm đều không chúc cơ nhân loại thì biết. Đỗ Khang cũng không trở thành quá mức nhục trí, chỉ là yên lặng hút xong cái này chi thuốc, sau đó tiếp tục trừng mắt một đôi tôm mắt bắt đầu xem mặt trăng. Như là một loại nào đó cỡ lớn thạch điêu. Ngay tại lúc đó, bên trong sơn cốc trên quảng trường, bảy cái Bạch Đâu phái các cô nương cũng ở đây yên lặng hấp thu ánh trăng, để mà ngưng thực thân thể của mình. Dù sao là như thế một sợi hồn phách ở đó tung bay, muốn tiếp tục tu luyện thế nhưng là rất phiền toái sự tình. Trường môn sư tỷ lại là cái kia U Lam hư ảnh nhịn không được lên tiếng, nếu không chúng ta vẫn là đừng ngưng tụ thân thể đi. Cái kia tôm. Ừm. Cái kia cao gầy hư ảnh sững sờ, sau đó lập tức phản ứng tới, ngươi câm miệng cho ta. Được xưng trưởng môn sư tỷ nữ nhân đã chịu đủ rồi người tiểu sư muội này miệng quá đen. Nếu là thật để cho tiểu sư muội đem câu nói kế tiếp nói ra, vậy sau này thời gian liền dứt khoát từ biệt. Nàng và cái kia cường đại tôm yêu tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian. Cũng là bởi vì hiểu được cái kia tôm yêu cũng không phải là cái gì tốt sắc môn đồ, nàng mới dám chỉ huy các sư muội ngừng tụ thân hình, tốt tiếp tục tu luyện xuống dưới, kế thừa Bạch Đâu phái. Nếu quả thật để cho tiểu sư muội miệng quả đen nói chúng, nàng không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Về phần ngưng tụ thân hình cũng vẫn là tán tu chuyện này. Nàng vẫn là nhìn thoáng được. Tán tu mà thôi, chí ít so với quỷ tu mạnh hơn một chút, còn có thể tiếp tục tu luyện Bạch Đâu phái đạo pháp, đem môn phái truyền thừa tiếp. Còn tán tu tiền đồ vấn đề. Bạch Đâu phái một cái lao đối đầu cũng là tán tu, không làm theo tu thành nguyên anh lão quái. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Đã trải qua một kiếp này, Bạch Đâu phái trưởng môn sư tỷ khắc sâu biết điểm này. Xem đầu kia tôm yêu, mặc dù ngay cả hóa hình cũng sẽ không, đạo pháp đều không thông, còn không phải một mình liền chiếm cái này Thương Lam Sơn, thuận tiện diệt Bạch Đâu phái trên dưới cả nhà. Chờ thoáng một phát, cái này tôm yêu thật giống như không có chủ động công kích qua chính mình cùng các sư muội. Cái này tôm yêu ngay từ đầu giống như cũng không có chiếm cái này chàng ý tứ. Cái này, giống như tất cả đều là chính mình nguyên nhân. Trường môn sư tỷ một mặt ảo não, nàng bây giờ đã không có gì tâm tư tu luyện. Vì sao lại biến thành dạng này, rõ ràng đã từng là sư tỷ sư muội nhóm cũng là như thế. Hả? Một tia quen thuộc khí tức cắt đứt nàng trầm tư. Đây là, cảm thụ được cái này quen thuộc khí tức, nàng phảng phất về tới 68 năm trước, về tới đã từng là Bạch Đâu phái. Biến trở về năm đó cái kia vẹn vẹn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Trường môn tổ sư còn không có thân tử đạo tiêu, mà là ngồi ngay ngắn đài cao, là Tráng Hải Âu phái các đệ tử trình bày tu chân đại đạo. Thẳng đến cố khí tức này xuất hiện, còn có cái kia không biết từ nơi đó truyền tới bổ câu âm thanh.
Cô.
Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Nhật Nguyệt Tinh Hoa.
Hả?
Đã triệt để từ bỏ suy tính, Đỗ Khang đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một tia khắc thường cảm giác, phảng phất lại cái gì vật ấm áp từ không trung rơi xuống, nhỏ tại trên đầu của mình. Điều này chẳng lẽ chính là... Đỗ Khang rất là hưng phấn. Chính mình cuối cùng cảm nhận được Nhật Nguyệt Tinh Hoa sao? Nói cách khác chính mình cuối cùng có thể bắt đầu tu chân sao? Về sau chính mình không cần trọng lực giếng cũng có thể bay. Sợ không phải còn có thể ngự kiếm. Ngự xe tăng phi thiên. Về sau bạch tuộc đầu cùng nhì ở lạ tuật bọn hắn đụng phải mình cũng phải tôn xưng một tiếng giáp sát chân nhân. Chờ một chút. Vì sao? Có cỗ mùi thối. Đỗ Khang nhịn không được nâng lên móng trái tại mình trên đầu tôm nuốt một cái.
Ừ.
Nhìn xem móng trái trên dính vào đồ vật, Đỗ Khang nhịn không được hít sâu một hơi. Mới vừa rồi chim là ai thả, chính mình cút ra đây, ta đếm đến 10. Nói chuyện Đỗ Khang liền bắt đầu đếm xem. 1, 2, 9. Tiền bối chấm đã. Tiền bối chấm đã. Một người mặc đạo bào màu đen thân ảnh cảm nhận được tử vong uy hiếp, đồng nhiên theo chỗ tối chui ra, tiền bối đừng động thủ, hiểu lầm, hiểu lầm.
Ừm.
Hiểu lầm. Đỗ Khang cũng không phải là loại kia không nói lý người, hắn chuẩn bị cấp hắc bảo nhân này một lời giải thích cơ hội. Tiền bối, thật sự là hiểu lầm. An mặc đạo bào màu đen bóng người vừa chắp tay, tại hạ hắc cấp minh hữu xứ Lý Thắc Ý, lần này đến đây, chỉ vì bản môn từng cùng cái này bạch đâu phái từng có nghỉ lễ, muốn lại đoạn này nghiệt. Người nào quản ngươi cái kia? Đỗ Khang lắc lắc chân. Mới vừa rồi chim là ngươi thả. Đó là ta hắc cấp minh truyền tin linh cẩm. Lý Thác Ý vừa chắp tay, không biết tiền bối có gì.
Ách!
Nhờ ánh trăng, Lý Thác Ý cuối cùng thấy rõ cái kia khổng lồ sáu chân thú dữ hình thái. Như thế hung vật. Cái này đã sự suy thoái bạch đâu phái là thế nào mời đến dạng này yêu vương.
Chờ một chút.
Lý Thác Ý phía sau mắt lạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn rốt cuộc biết vị này yêu vương vì sao nổi giận. Dưới ánh trăng, yêu vương cái kia to lớn trên đầu tôm, chính dán lên một bãi cất chim.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa. Khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
DS2, cảm tạ hắc cấp minh hữu tình diễn xuất.
DS3, nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon.
DS4, đúng rồi, chúc tứ xuyên khán quan các lão gia bình an.
Chương 290, gặp được quái thú lúc chính xác phương thức ứng đối.
Hắc cấp minh hữu xử Lý Thác Ý cảm giác vận khí của mình kém đến cực hạn.
Thụ mệnh điều tra Bạch Âu phái dư nghiệt bản thân liền là một kiện chuyện cực khổ.
Bạch Âu phái dù sao đã từng là tu chân đại phái, dù cho sa sút muốn tích trữ một mạch hương hỏa cũng không phải ai cũng năng lượng tìm được. Nhưng là bên trên đái đầu đại ca mệnh lệnh là nhưng là cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, thế là chịu khổ bị liên lụy cũng chỉ có thể là bọn hắn những này phía dưới chân chạy.
Lý Thác Ý đối Bạch Đâu phái vẫn là có chút hiểu. Từ khi 68 năm trước cái này Bạch Đâu phái trưởng môn tổ sư cùng Hắc Cấp Minh hữu sứ kết xuống cửu hoán, lại bị Hắc Cấp Minh minh chủ kiêm đái đầu đại ca giết về sau, cái này Bạch Đâu phái tư nguyên liền bị các lộ tu chân đại phái chia cắt hầu như không còn. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có mấy cái môn nhân cũng không có chuyển đầu hắn phái, ngược lại ẩn độn tung tích, hoàn toàn biến mất. Muốn đến cái này Bạch Đâu phái lưu lại một mạch hương khói dụng ý cũng không chỉ là kế thừa đạo thống, có lẽ báo thù mới là những nữ nhân này muốn làm nhất sự tình.
Đái đầu đại ca phái mình tới dụng ý, Lý Thác Ý cũng biết. Những Bạch Đâu phái đó dư nghiệt nhất định phải len lý điệu. Dù sao tất cả mọi người là đi ra tu chân, chuyện lạ gì chưa thấy qua. Thật muốn bị những này Bạch Đâu phái dư nghiệt đến vừa ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các loại đồ vật đi ra, coi như đái đầu đại ca năng lượng xuất thủ xử lý sạch, cái này Hắc Cấp Minh ra mặt cũng coi là bị rơi xuống sạch sẽ. Về sau còn mặt mũi nào nói mình là tu chân đại phái. Nhưng là vì sao được phái tới chính là mình đây? Lý Thác Ý cũng không muốn được phái ra làm những này việc vặt vãnh, hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tu chân liền tốt. Nhưng mà Hắc Cấp Minh tất cả mọi người chỉ muốn an an tĩnh tĩnh tu chân. Thế là đi ra làm việc cũng chỉ có hắn. Sau lưng chữ đi đến tại đây còn không có coi xong. Ngay tại Lý Thác Ý hao hết vất vả cuối cùng tìm được cái này Bạch Đâu phái chỗ ẩn thân thời điểm, lại phát hiện cái này Bạch Đâu phái trụ sở chẳng biết lúc nào đã bị san bằng rơi mất, đổi thành một tòa quỷ dị núi hình vòng cung cốc, mà ở giữa sân cốc còn dựng thẳng một cái dẫn theo đại đao kỳ quái ảnh hình người. Lý Thác Ý không biết cái này Bạch Đâu phái các nữ nhân rốt cuộc là rút ngọn gió nào. Ngay tại lúc hắn thả ra linh cầm chuẩn bị đem tin tức truyền về minh bên trong thời điểm, vận rủi lại một lần nữa nhập vào. Hắn thả ra hắc cấp tại một cái không biết từ nơi nào nhô ra đại yêu quái trên đầu kéo ngâm cức. Cảm thụ được trước mắt cái này đầu tôm yêu quái vậy ngay cả thần hồn đều có thể dung chuyển hỗn độn gầm nhẹ cùng không ai bị nổi to lớn dáng người, Lý Thác Ý trước tiên thì biết, thứ này chính mình khẳng định không thể chơi vào. Cái kia, tiền bối. Lý Thác Ý chắp tay lia lịa, đây thật là hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Đi ngươi không cần nói nhiều. Kinh khủng tiếng giống như là cửu u địa ngục gió lạnh, một thanh trường kiếm bị cái kia đầu tôm yêu quái vứt ra tới, cắm ở Lý Thác Ý dưới chân. Hôm nay việc này ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, vậy ta liền cho ngươi một lời giải thích tốt. Nhìn xem bên chân lóe hàn quang trường kiếm, Lý Thác Ý sững sờ. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên năng đủ nhìn ra, thanh trường kiếm này cũng không phải là cái gì sát thường, mà là chân chính thần binh lợi khí, thậm chí so với chính mình tính mệnh giao tu phi kiếm đều tốt hơn mấy phần. Chẳng lẽ cái này đầu tôm yêu vương là nhìn ra chính mình cùng là yêu tu, muốn tiễn đưa chính mình một trận cơ. Ngay tại Lý Thác Ý kinh ngạc thời điểm, cái kia khoác che giáp sát sáu chân cự thú lại bắt đầu khoa tay múa chân lên chân. Đây là một trận công bình chiến đấu, ngươi có giết chết ta năng lực, ta cũng có giết chết ngươi năng lực. Trận chiến đấu này để cho phiến thiên địa này thấy chứng. Nhìn xem cái kia đầu tôm yêu vương khoa tay múa chân động tác, nghe cái kia ngôn từ cổ quái lại lộ ra một cỗ trang trọng tiếng giống, Lý Thác Ý người đổ mồ hôi lạnh. Thế này sao lại là cơ duyên gì, rõ ràng là muốn đối chính mình hạ sát thủ. Tất cả mọi người là đi ra tu chân, cũng đều là yêu tu, về phần như thế không nể mặt mũi sao. Thiệt thòi ngươi vẫn là một tiền bối, thật sự là không cần mặt. Chờ thoáng một phát, giống như chính mình thả ra hắc cắp đem cức kéo đến cái này tôm đầu yêu vương trên đầu thời điểm, đối phương liền đã không có bất kỳ cái gì ra mặt. Tiền bối bất giận. Lý Thác Ý khoát tay lia lịa, nhìn cũng không nhìn bên chân chuôi này chân quý trường kiếm. Phối hợp đi ra bên ngoài móc đồ vật, những này. Những thứ này đều cho tiền bối bồi lễ. Tiền bối bất giận. Vãn bối cũng là yêu tu. Xin tiền bối xem ở những thứ này phân thượng tha vãn bối một cái mạng. Nói chuyện, Lý Thác Ý liền đưa trong tay đồ vật đều ném đến dưới chân. Thắng giả cầm kế thừa lửa. Hả? Hung ác sáu chân cự thú nhìn xem Lý Thác Ý ném ra đồ vật, ngơ ngác một chút. Tiền bối cất kỹ, đây là vãn bối bồi lễ. Lý Thác Ý cầm trước mặt một đống đồ vật đối cái kia tôm đầu yêu vương đẩy, lặng lẽ lui lại một bước. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối đi ra thời điểm trên lò còn đốt thủy đây. Tiền bối ngài làm việc trước, vãn bối phải nhanh đi về. Cảm nhận được cái kia tôm đầu yêu vương đối với mình chú ý có chút chuyện gì, Lý Thác Ý thân hình thoát một cái, hóa thành một con màu đen bồ câu, quay người liền hướng chân trời bay đi. Cũng không quay đầu lại. Ê! Khoác che giáp sát sáu chân cự thú đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn cái con kia màu đen bổ câu đi xa, nửa ngày không nói ra được một câu. Cái này thả chim hướng về trên đầu mình đi ị tôn tử lại là một hiếm có người bình thường. Đỗ Khang vốn cho rằng cái này mặc vào một thân đen dài giống như cái nhân vật phản diện vai tuồng tiểu tử hội gào trên hai cuống họng mệnh ta do ta không do trời hoặc là sóng sau đẻ sóng trước các loại đồ chơi sau đó cùng đám nhân loại kia thư tính, cái, một dạng cầm lên kiếm tới chém tự mình tới lấy, không nghĩ tới tiểu tử này lại vứt xuống một đống đồ vật trực tiếp chạy. Bây giờ cục diện để cho Đỗ Khang có chút xấu hổ, cái kia tự xưng Lý Thác Ý tiểu tử cái này vừa chạy, khiến cho hắn ngược lại giống như là tại ác ý người già bị đụng. Bất quá. Đỗ Khang nhìn xem cái kia tự xưng Lý Thác Ý tiểu tử ném ra những vật kia. Mấy khối ngọc giản Đỗ Khang không có để ý, cái đồ chơi này đối Đỗ Khang tới nói đúng vậy cục gạch, một chút nho nhỏ pháp bảo ngược lại để Đỗ Khang có chút ít hứng thú, tuy nhiên mấu chốt hơn vẫn là pháp bảo bên cạnh đồ vật. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét đó là một nhân loại lớn chừng bàn tay một mặt túi. Thứ này, chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong túi chữ vật sao? Quả nhiên tu chân mới có tiền đồ A. Đỗ Khang đã triệt để chịu đủ rồi tại giáp sắt trong khe hở nhét một đống đồ cảm giác, đi trên đường phiền phức không nói, muốn nhảy dựng lên thời điểm còn có thể đem trên thân mang đồ vật rơi một chỗ. Nếu có như thế cái túi lời nói, một thân thoải mái. Mặc kệ những vật khác muốn thế nào xử trí, cái này cái túi Đỗ Khang là không có ý định trả lại. Mại động bước chân, Đỗ Khang đi xuống cốc vách tường, tiến nhập trong nham động. Nếu như còn có thể gặp được lời của tiểu tử đó, liền bồi cho hắn một chút tốt một chút binh khí làm mua cái túi tiền đi. Trong sơn cốc trên quảng trường, một đám u lam hư ảnh ngây người tại nguyên chỗ. Bạch Âu phái các cô nương đều rất rõ ràng, vừa rồi cái kia vài tiếng bổ câu gọi đại biểu cho cái gì hàng nghĩa. Đã từng vẫn là tu chân đại phái Bạch Âu phái trong một đêm bị lật thời điểm, cũng là bởi vì cái này vài tiếng bổ câu gọi. Nhưng là bây giờ, cái kia màu đen bồ câu, thế mà đi. Không đúng. Thân là trưởng môn sư tỷ cao gầy hư ảnh lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Chúng ta đã bị Hắc Cấp Minh phát hiện, bọn hắn sẽ còn trở lại. Trưởng môn sư tỷ rất rõ ràng, đầu kia tôm yêu lần này bước lui Hắc Cấp Minh cũng không phải là đối Bạch Âu phái có hảo cảm gì, nếu như Hắc Cáp Minh lần nữa đến đây, cái kia Tôm Yêu là sẽ không xuất thủ. Tiếp tục tu luyện. U Lam Hư Ảnh nhón gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, hấp thu ánh trăng bắt đầu tiếp tục ngưng tụ thân hình. Cảm thụ được các sư muội chậm rãi nhập định, trưởng môn sư tỷ có chút vui mừng, cũng bắt đầu hấp thu cái kia ánh trăng sáng trong. Người, chung quy vẫn là phải dựa vào chính mình. Chương 291, chúng ta nhất định sẽ tới. Ừm. Muốn đem sách muốn trở về. Trong thạch thất, khoác che giáp sát sáu chân cự thú kinh ngạc nhìn xem trước mặt U Lam nữ quỷ. Làm sao cảm giác nữ quỷ này bắt đầu có điểm giống loài người. Là ảo giác đi. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Đỗ Khang rội ra móng trái, đưa qua một cái nho nhỏ túi, ngươi nói cho ta biết trước cái này cái túi làm như thế nào dùng. Cái này trưởng môn sư tỷ cầm lấy một mặt túi, túi chữ vật. Tựa như là đại sư tỷ đã dùng qua. Bên trên thêu hoàng cầu hoàng làm sao không có. Đại vương là từ đâu đạt được. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đỗ Khang lắc lắc chân, để cho ngươi nói ngươi liền nói, ngươi không có nói về sau cũng không cần nói chuyện. Ta trưởng môn sư tỷ thân thể run lên, túi lượng đồ này cũng không khó sử dụng, chỉ cần biến mất chủ nhân đời trước ấn ký, sau đó lấy thần thức kích phát là đủ. Cái này cái túi trên ấn. A, không có ấn ký. Đây là làm sao? Không có phản ứng cầm túi chữ vật đang tại ảo ảo mà ra bên ngoài ngược lại đồ nữ quỷ, Đỗ Khang bất đắc dĩ mò ra một điếu thuốc quyển, đánh lửa đốt. Thần thức, lại là thần thức. Nghe nói thứ này chỉ cần là cái tu sĩ đều biết, nhưng Đỗ Khang hết lần này tới lần khác không phải tu sĩ. Ai cũng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí đối với Đỗ Khang tới nói tựa như không tồn tại một dạng, Liên Sơn bên trong cẩu hùng đều có thể cảm nhận được nhật nguyệt tinh hoa đối với Đỗ Khang tới nói càng là như là kính hoa thủy nguyệt. Nếu như nói thần thức ngoại phóng đối với các tu sĩ tới nói tựa như nhân chia cộng trừ một dạng đơn giản, cái kia Đỗ Khang đến bây giờ xem như ngay cả một cộng một bằng hai cũng còn không có học hội. Thần thức. Liền không thể dùng thần trải qua phân biệt truyền cảm không sao. Đây cũng là ý thức thao tác một loại phương thức đi. Nhưng mà sự thật nói cho Đỗ Khang, dùng phù văn khoa học kỹ thuật để hiểu tích những đồ chơi này duy nhất hậu quả đúng vậy đem những này đồ chơi điểm nổ. Đây quả thực để cho Đỗ Khang hoài nghi có phải hay không nơi này các tu sĩ kỳ thị tôm nhân xấu xí. Đồ vật thật là tốt, nhưng là không dùng đến. Xem ra sau này muốn không đem mang theo một thân vụn vặt rơi vãi đầy đất lời nói cũng chỉ có thể chính mình đánh một cái dương cong lấy đi. Khiến cho chính mình giống như tôm nhân truy trọng binh một dạng. Được rồi, đừng đổ. Nhìn xem cái kia đầy đất cục gạch, thư quyển còn có thạch đầu các loại đồ vật, Đỗ Khang bất đắc dĩ thở ra một cỗ khói bụi, đỉnh núi này bây giờ là ta, những sách kia gốc ngọc giản tự nhiên cũng là ta. Muốn đi về không có khả năng. Bất quá các ngươi có thể mượn đọc, đại giới là phụ trách cứ điểm thanh lý. Mỗi ngày làm việc 5 canh giờ, mỗi 6 ngày hưu một ngày, cứ điểm quan trọng trong không nuôi người rảnh rỗi. Đỗ Khang lắc lắc chân, đồng ý liền chính mình đi lấy sách, không đồng ý liền lăn. Ta trưởng môn sư tỷ chủ trừ thoáng một phát, đại vương, sự tình ra có nguyên nhân, ta cùng các sư muội xác thực đẳng không ra nhiều thời gian như vậy đến quét dọn. Vậy thì cút. Đại vương. Trưởng môn sư tỷ đối Đỗ Khang trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Ngoài có cường địch vây quanh. Ta cùng các sư muội cần ngày đêm tu luyện mới có thể có cơ hội sống sót, thật không có nhiều thời gian như vậy. Tìm ngài khai ân. Điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Đỗ Khang lắc đầu. Các ngươi có ân oán gì có quan hệ gì với ta? Ta chỉ biết là hiện tại đỉnh núi này là của ta, những sách kia gốc ngọc giản cũng là ta, để cho các ngươi ở chỗ này ở là bởi vì các ngươi biết đọc sách. Muốn tìm khác? Vậy thì làm sống. Ta. Trường môn sư tỷ lã trã chứ khóc. Chớ cùng ta tới này một bộ. Đỗ Khang lắc lắc chân, không muốn làm việc liền lăn ra ngoài, cứ điểm quan trọng trong không nuôi người rảnh rỗi. Nhìn xem yên lặng rời đi U Lam hư ảnh, Đỗ Khang thở ra một điếu thuốc sương ngủ, vê diệt tàn thuốc. Một dạng cũng là tu sĩ. Trên lệch này có chút lớn a. Cùng lúc đó, đã biến ảo hồi nhân thân, ngự kiếm phi tường ở giữa không trung Hắc Cáp Minh hữu sứ Lý Thác Ý theo ống tay áo bên trong móc ra một mảnh nho nhỏ màu đen tinh thạch. Những thân ngoại đó đổ vật ném đi cũng liền mất đi. Đối mặt cái kia kinh khủng tôm đầu yêu vương, chỉ dùng cái kia một điểm vật ngoài thân liền có thể lắng lại đối phương phẫn nộ vẫn là vô cùng tính toán. Tuy nhiên khác có thể thất lạc, duy chỉ có cái này vũ ma bộ dáng tinh thạch không thể thất lạc. Đây là hắn làm Hắc Cáp Minh hữu sứ tín vật, cũng là đang khẩn cấp thời khắc liên lạc Hắc Cáp Minh tổng đàn nhu yếu phẩm. Hít sâu một hơi, Lý Thác Ý cầm mảnh này vũ ma bộ dáng tinh thạch bóp nát. Bây giờ không phải là so đo tổn thất thời điểm. Tinh thạch hóa thành từng mảnh điểm sáng, bay lả tả tại Lý Thác Ý trên thân. Trong cõi u minh, Lý Thác Ý có thể cảm giác được, mình cùng Hắc Cáp Minh tổng đàn thành lập liên hệ nào đó. Thế nào? Một người trầm ổn âm thanh tại Lý Thác Ý đáy lòng vang lên, Hắc Linh truyền tin đại giới ngươi hẳn rất rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm thụ được cái kia trầm ổn âm thanh, Lý Thác Ý trong lòng nôn nóng rõ ràng phai nhạt một chút. Là đái đầu đại ca. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Minh chủ. Lý Thác Ý sắp xếp lời nói một chút, tại hạ đã tìm được cái kia Bạch Đâu phái tàn dư. Nhưng này Bạch Đâu phái chẳng biết tại sao lại trở thành một tòa núi hình vòng cung cấp bộ dáng, còn có một cái tôm đầu yêu vương dừng lại ở nơi đó, không biết đang làm những gì. Thuộc hạ. Nói. Thuộc hạ cùng cái kia yêu vương có chút ít nghỉ lễ. Ta trầm ổn âm thanh ba động thoáng một phát, yêu vương. Ẩn thế yêu vương đều có chút như thế nào thực lực ngươi cũng biết. Ta tự mình xuất thủ đều không nhất định năng lượng cầm xuống, ngươi thế mà trêu chọc những thứ này. Không phải không phải. Lý Thác Ý lắc đầu liên tục, tại hạ đã chiếm được cái kia tôm đầu yêu vương thông cảm, cái kia yêu vương cũng chính miệng nói, không sẽ quản Hắc Cáp Minh cùng Bạch Đâu phái phân tranh. Được rồi, ngươi việc này ta không quản được, để cho tả sử đến nói với ngươi đi. Nương theo lấy một cái hai cái đều không cho ta bất lo tự lẩm bẩm, cái kia trầm ổn âm thanh biến mất tại Lý Thác Ý đáy lòng. Lý Thác Ý sau lưng mắt lạnh. Hắn biết rõ, đây là Minh chủ đối với mình có ý kiến. Minh chủ. Lý Thác Ý lo lắng hô hoán. Việc này thật không phải là Minh chủ ngươi nghĩ như thế. Minh chủ. Minh chủ đi tản bộ. Một đạo hùng hậu âm thanh ở đáy lòng hắn vang lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Những dư nghiệt đó vị trí tìm được. Cảm thụ được đáy lòng truyền tới thanh âm quen thuộc, Lý Thác Ý bất đắc dĩ thở dài. Hắc Cáp Minh tả sử bên phải. Lại là cái này hàng. Đúng vậy a, Lý Thác Ý hề vài đáp lại, tìm được, nơi đó ra một chút không tưởng được biến hóa, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi Minh chủ thì biết. Rốt cuộc tìm được sao? Hùng hậu âm thanh mang theo có chút hưng phấn, vất vả ngươi Lý lao đệ, hôm nào ca ca mời ngươi ăn ỉu. A. Lý Thác Ý nhạt méo lên tiếng. Lý lao đệ ngươi yên tâm. Hùng hậu âm thanh tại Lý Thác Ý đáy lòng vang lên, ca ca lập tức liền tập hợp ta Hắc Cáp Minh tu sĩ, tiến đến diệt trừ những bạch đó hải âu dư nghiệt. A, Lý Thác Ý tùy ý lên tiếng, không có việc gì ta trước hết đem kết nối gây mất, ngàn dặm chuyển tin tiêu hao cũng thật lớn. Được. Hùng hậu âm thanh lên tiếng, Lý lao đệ ngươi nhưng ngàn vạn lần phải chờ đợi ca ca ta à. Không có phản ứng đối phương, Lý Thác Ý thẳng cắt đứt chuyển tin. Lại là cái kia hàng dẫn đội. Xem ra Hắc Cáp Minh các tu sĩ là không thể nào tới. Mà cái kia hàng trong miệng hôm nào uống rượu, tự nhiên cũng là không có. Chương 292, cô. Núi hình vòng cung cốc thực ra cũng không làm sao cần thanh lý. Không nói trước làm tôm nhân nhóm căn cứ tân tiến hình khuyên cứ điểm quan trọng đều có đồng bộ thanh khiết khung, chỉ nói ở tại nơi này cứ điểm quan trọng bên trong số mấy nhân vật cũng không phải loại kia hội sinh ra phần lớn sinh hoạt rác dưới loại hình, nữ quỷ nhóm chỉ là linh hồn, mấy cái làm việc vặt xác cướp cũng không có gì chế tạo rác dưới năng lực. Còn Đỗ Khang. Hắn dùng là tôm nhân hóa thân, sạch sẽ vô cùng. Ngoại trừ tự nhiên chất đống cho bụi, tòa này cứ điểm quan trọng bên trong không có cái gì khác cần dọn dẹp đồ vật. Đỗ Khang vốn cho rằng chính mình an bài công việc đã đầy đủ lương tâm, cứ điểm quan trọng trong cũng xác thực không có khác sống có thể cho những này nữ quỷ làm. Nhưng mà quỷ nữ kia lại không có đáp ứng, ngược lại còn muốn tại chính mình tại đây bạch cọ chỗ tốt. Đỗ Khang khó có thể lý giải được cái kia nhìn giống như là thủ lãnh nữ quỷ trong đầu giả bộ cũng là thứ gì đồ chơi. Không có cách nào lý giải thì không đi lý giải. Theo thường lệ cấp quan nhị ca trước ba nén hương, Đỗ Khang liền đón Triều Dương bắt đầu theo thông lệ thần luyện. Một ngày kế sách ở chỗ thần, mỗi ngày sáng sớm hoạt động một chút gân cốt đối thân thể có chỗ tốt. Tuy nhiên dùng chỉ là tôm nhân hóa thân, nhưng Đỗ Khang vẫn không muốn gãy mất cái này khó được duy trì xuống thói quen. Sau đó, Đỗ Khang liền thấy cái kia cầm điều cây chổi chính quét lấy mà nữ quỷ thủ lánh thân ảnh. Ách! Đây đúng là làm việc. Bất quá này hiệu suất cũng quá thấp một chút ta. Làm sao chỉ một cái? Nữ quỷ khác đâu? Vẫn là cầm điều cây chổi quét rác. Sơn cốc lớn như vậy muốn quét đến lúc nào? Thanh lý lại không có quy định qua phương thức, dùng đạo pháp lại không được sao? Nhìn xem Triều Dương phía dưới cái kia như thần ở giữa kịch nữ nhân vật chính đồng dạng nỗ lực nữ quỷ, Đỗ Khang nhịn không được vô hót một cái. Những nhân loại này thư tính, cái, trong đầu giả bộ cũng là thủy sao. Triều Dương phía dưới. Thân là trưởng môn sư tỷ nữ quỷ đang cố gắng mà quét dọn trong sơn cốc quảng trường. Quảng trường rất sạch sẽ, tựa hồ cũng không cần cái gì thanh khiết. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không dám kinh thường, quét sạch mà cũng cực kỳ nghiêm túc. Cái kia tôm yêu nói muốn để chính mình cùng các sư muội thanh lý cái này. Cứ điểm quan trọng. Vậy liền để tự mình một người đến thanh lý liền tốt. Làm trưởng môn sư tỷ, mặc dù là một cái vô ích trưởng môn sư tỷ, nhưng vẫn là muốn đảm đương nổi phục hưng Bạch Đâu phái trách nhiệm. Cầm những cái kia ngay cả kim đan đều không tu thành các sư muội che chở tại của mình cánh chim. Ngươi! Hỗn độn gào thét chấn động thần hồn của nàng. Thế nào làm sống? Nhìn xem cái kia chừng cao mấy trượng sáu chân cự thú rắc to lớn bóng mờ, nàng không hiểu có chút sợ hãi, nhưng lại có chút kiên định. Đại vương! Nàng ngừng động tác, nhìn trước mắt tôm đầu cự thú, như ngài thấy, ta đang tại thanh lý quảng trường này. Vì Bạch Âu phái tương lai, chính mình hội kiên trì tiếp. Ngươi! Tôm đầu cự thú trầm ngâm. Cảm nhận được cái này tôm đầu yêu vương chần chờ, nàng ngây ngốc một chút. Chẳng lẽ cái này yêu vương nhìn thấy chính mình cố gắng bộ dáng cuối cùng lương tâm phát hiện. Sẵn lòng đem Bạch Âu phái công pháp điển tịch cũng còn quay về. Trong đầu ngươi giả bộ cũng là thủy sao. Đem còn dư lại nữ quỷ đều để đi ra. Tôm đầu cự thú bãi động chân, nửa cách giờ, mỗi ngày các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian thanh lý sơn cốc. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, nhưng ta không muốn nhìn thấy trong các ngươi bất kỳ một cái nào lười biếng. Tuân mệnh. Đại vương. Nhìn xem có quan hệ trực tiếp vạch lên sắc bén chân tôm đầu cự thú, trưởng môn sư tỷ thân hình run lên, vội vàng đi chào hỏi sư muội của mình nhóm. Tung bay ở giữa không trung, trưởng môn sư tỷ nhịn không được thở dài. Những cái kia hắc cấp minh tu sĩ hẳn rất nhanh sẽ tới. Nhưng phía bên mình, nên làm cái gì bây giờ? Hắc cấp minh tu sĩ xác thực mau tới. Ngồi xổm ở phi kiếm của mình bên trên, hắc cấp minh hữu sứ Lý Thác Ý yên lặng để cho của mình truyền tin linh cầm mang về ngọc giản dán tại trên đầu. Lý lao đệ ngươi yên tâm. Chúng ta đã xuất phát. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Hùng hậu âm thanh tại Lý Thác Ý trong đầu vang lên. Ha! Lý Thác Ý tiện tay vứt bỏ ngọc giản, như là vứt bỏ tảng đá. Đã ra cửa, ý tứ đúng vậy không muốn ra môn. Chẳng mấy chốc sẽ đến, ý là ngay cả tập hợp đều không tập hợp tốt. Kết hợp với trên hắc cấp minh tu sĩ phong cách trước sau như một, không hề nghi ngờ, chính mình là bị thả chim bồ câu. Chuyện lớn như vậy cũng dám leo cây. Nên nói thật không hổ là cùng chính mình cùng nổi danh hắc cấp minh tả sử bên phải sao. Thật sự là tốt. Vậy mình đến nơi đây chạy chuyến này đến cùng tính là gì? Thiện đưa chuyển phát nhanh sao? Được rồi, vốn là cái này Bạch Âu phái ngay từ đầu đúng vậy bên phải chuyện của mình. Cái này bên phải tất nhiên không đến, chính mình cũng không cần thiết đợi ở chỗ này hóng gió. Đứng người lên, Lý Thác Ý thao túng phi kiếm, hướng về động phủ mình phương hướng bay đi. Hắn cũng muốn đi về yên lặng tu chân. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt xuyên toa. Cái gọi là cường địch trung quy là không có đến. Cái này khiến Đô Khang có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng chính mình cuối cùng mới có thể có cơ hội đi tiếp xúc một chút tu tiên giới người bình thường. Hắn tốt xấu còn nhớ rõ chính mình bộ mặt này chạy đi ra bừa bãi có thể bị người vây quét. Tuy nói nghiên cứu trên đầu tu chân điển tịch đã đầy đủ Đỗ Khang bận rộn, nhưng cái này mấy cái đầu có vấn đề nữ quỷ thực tế không phải cái gì tốt lao sư. Đỗ Khang cần một chút người bình thường đến chỉ đạo chính mình như thế nào tu chân, chỉ là như thế lung tung tự mình tìm tòi tiến độ vẫn là quá chậm. Nhưng mà cho dù Đỗ Khang muốn đợi người bình thường đến, đến cũng không biết là cái gì người bình thường. Người tại sao lại tới? Trong thạch thất, khoác che giáp sát sáu chân cự thú nhìn trước mắt đã vượt đến càng giống nhân loại nữ quỷ, có chút bất đắc dĩ. Sách đã cho các ngươi mượn, các ngươi đánh chết làm công không liên quan gì tới ta. Muốn giải quyết sinh lý nhu cầu mời ra môn rẽ trái đi tìm sắc ước, chính là đó chút ít băng vài người. Đã khỏi chưa sự tình ngươi có thể cút, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ta. Ú Lam hư ảnh chủ trừ lấy. Có chuyện mau nói. Đỗ Khang lắc lắc chân, ta không có nhiều như vậy công phu cùng người phế. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ú Lam hư ảnh tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đồng nhiên nói ra câu nói này. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Hy vọng ngài có thể dạy ta. Ta biết ngài sẽ không công dạy ta, xin ngài nói cho ta biết, thế nào mới được ngài chỉ điểm. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Đông đưa chân cứng lại. Thu hồi chân, Đỗ Khang cẩn thận xét lại một lần trước mắt Ú Lam nữ quỷ. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngài. Bây giờ hắc cấp minh tùy thời cũng có thể đánh tới cửa, ta đã không có thời gian chậm rãi tu luyện. Ú Lam hư ảnh cười khổ một cái, lấy thực lực của ngài, chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể. Chỉ cần có thể bảo hộ các sư muội tránh khỏi hắc cấp minh thủ đoạn thâm độc, ta trả ra cái gì đều có thể. Dừng lại, ngươi đừng nói trước. Đỗ Khang lắc đầu. Ta không có khả năng dạy ngươi, cái này hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Khẳng định đảm đương không nổi. Đỗ Khang hết thể chỉ có một cái rưỡi đệ tử. Johnson là một cái, hệ giả cự tính nửa cái. Johnson lưu ly cả đời. Đến nay còn tại vì tìm kiếm cường địch mà du đãng. Hệ giả cỡ càng là chẳng biết tại sao biến thành một cái sầu khổ quấn thân phế nhân, sau cùng tại Johnson dưới kiếm mới cầu được hiểu rõ thoát. Không có một cái nào đệ tử là có một cái kết quả tốt. Không có phản ứng một bên khẩn cầu nữ quỷ, Đỗ Khang mỏ ra một điếu thuốc điêu tại bên miệng, yên lặng đốt. Johnson A. Từ bỏ thanh kiếm kia về sau, ngươi có khỏe không? Đỡ S, cảm tạ liệt vị khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đỡ S2, càng khốn càng mã không ra chữ, càng mã không ra chữ lại càng khốn. Một chương này chất lượng cực kém, có lỗi với mọi người.
Tờ S3, nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon.
Chương 293, đồ ăn là nguyên tội.
Cường đại, là cái gì?
Đỗ Khang cũng không biết cái gọi là cường đại đến đấy là cái gì.
Trên vạn người.
Tiêu tiền như nước.
Lực năng lượng kim đỉnh.
Trí tuyệt cổ kim.
Những vật này chợt nghe xong ngồi dậy rất mạnh, nhưng chân chính tra cứu kỹ càng, lại luôn cảm thấy giống như là thiếu đi một chút gì.
Có lẽ cường đại bản thân cũng chỉ là một cái hư vô mở mịt đồ vật mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.
Nhưng là, Đỗ Khang mặc dù không biết cường đại là cái gì, nhưng sống lâu như vậy, hắn tốt xấu còn biết cái gì là không mạnh.
Hình khuyên cứ điểm quan trọng, sân luyện công.
Làm tôm nhân nhóm còn mở đất thời kỳ thiết kế giản dị căn cứ tân tiến, hình khuyên cứ điểm quan trọng bên trong tự nhiên sẽ có đồng bộ chiến đấu huấn luyện tràng sở đến để cho những tân binh kia quen thuộc nên như thế nào tiến hành chân chính chiến đấu.
Mà bây giờ, ở chỗ này đập bia ngắm lại không phải cái gì tôm nhân tân binh, mà là mấy cái u lam hư ảnh.
Vâng!
Một tia chớp ầm ầm rơi xuống, cầm một cái khắc ngư đầu bia ngắm nổ tứ phân ngũ liệt.
Ê!
Khoát che giáp sát sáu chân cự thú nhìn xem tan vỡ bia ngắm, lắc đầu.
Ngừng đi!
Đừng đánh nữa, đều dừng lại.
Nhìn xem mấy cái một mặt hưng phấn giống như là đang chờ đợi chính mình khích lệ nữ quỷ, Đỗ Khang bất đắc dĩ thở dài.
Khen cái gì?
Làm sao khen?
Vừa rồi Đỗ Khang thế nhưng là nhìn thấy quỷ nữ kia thủ lĩnh tại phóng ra cái này lôi pháp trước đó trọn vẹn chuẩn bị hai hơi, cũng chính là 4 giây.
Thua thiệt đánh chính là bia ngắm, nếu là thật bán ngư nhân, 4 giây thời gian đầy đủ cái này bán ngư nhân dùng trường mâu đem nữ quỷ này đâm chết 3 lần, tuy nhiên nữ quỷ này giống như cũng sớm đã chết hẳn.
Huống chi,
Đỗ Khang mong trái nhẹ giơ lên, tiện tay bắn ra một đạo ánh nắng trường mâu, cầm một cái bia ngắm triệt để đánh thành một sợi khói xanh.
Những này bia ngắm vốn chính là cấp tôm nhân nhóm luyện tập cơ bản nhất kỹ xảo bắn, tân binh không thể đem bia ngắm đánh thành thuốc cũng là không hợp cách, là phải bị huấn luyện viên đánh.
Nhưng mà những này nữ quỷ ngay cả triệt để hủy diệt bia ngắm năng lực cũng không có.
Phải biết những này tu chân công pháp bày ra thời điểm, ngay cả Nhật Diệu đều bị hù chạy, cái này đủ để chứng minh những công pháp này tiềm lực.
Nhưng là những này nữ quỷ luyện,
đây đều là thứ đồ gì?
Được rồi, đổi một cái.
Đỗ Khang cầm một thanh trường kiếm, ném cho nữ quỷ thủ lĩnh. Đi, tiến công cái kia bia ngắm.
Tuân mệnh.
Trường môn sư tỉ cầm trường kiếm, tâm ý nhất động, trường kiếm tựa như điện quang đồng dạng bắn ra.
Cách đó không xa ngư đầu bia ngắm chính bất quy tắc gì động tới, nhưng vẫn bị một kiếm đâm xuyên qua bả vai.
Sau đó chuôi kiếm này liền cắm ở bia ngắm trên bờ vai, mặc kệ lại thế nào run run cũng không có bay trở về dấu hiệu.
Ê!
Đỗ Khang nửa ngày không nói ra được một câu.
Ném kiếm đúng là dưới tình huống đặc thù chế địch thủ đoạn. Bất quá đó cũng là tại có dự bị thủ đoạn dưới tình huống hoặc là cần liều mạng thời điểm mới có thể dùng.
Nhưng là bây giờ tình huống.
Đỗ Khang liếc qua chính chờ đợi chính mình khích lệ nữ quỷ.
Tôm nhân bia di động cùng nhân loại có chút không giống, loài người chỉ cần đánh chúng là có thể, nhưng là tôm nhân lời không thể triệt để đem bia ngắm hủy đi đều tính không hợp cách, muốn bị huấn luyện viên đánh.
Chuyện của tôi nét.
Nhân loại A.
Đỗ Khang nhỏ không thể tra lắc đầu.
Có lẽ là tiêu chuẩn của mình quá nghiêm khắc.
Dù sao nhân loại cùng tôm nhân chênh lệch cũng quá lớn điểm, riêng là hình thể chênh lệch liền đã rất lớn.
Cầm tôm nhân tiêu chuẩn đến đối đại những nhân loại này giống như không tốt lắm, dù sao những nhân loại này cũng không phải là trời sinh chiến sĩ, cũng không có như vậy đậm đà chiến tranh văn hóa, có thể làm được loại trình độ này đối với những nhân loại này tới nói có lẽ đã rất tốt.
Tiếp tục.
Đỗ Khang đối nữ quỷ thủ lĩnh lắc lắc chân, thanh kiếm rút ra, cận thân chiến đấu.
Tuân mệnh.
Trường môn sư tỉ xích lại gần cái kia ngư đầu bia ngắm. Tranh một tiếng rút ra trường kiếm, toàn bộ sân luyện công chỉ một thoáng kiếm khí tung hành.
Kiếm A.
Trường môn sư tỷ có chút hoài niệm.
Trở thành trưởng môn về sau, nàng đã hồi lâu không có chân chính dùng qua kiếm.
Nhưng ở nàng vẫn chỉ là một cái Bạch Đâu phái tu sĩ thời điểm, nàng thế nhưng là toàn bộ Bạch Đâu phái thế hệ trẻ kiếm pháp tốt nhất.
Trong nháy mắt, kiếm quang nở rộ.
Vũ động trường kiếm, nàng cảm giác mình về tới đã từng là Bạch Đâu phái, về tới vẫn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ thời điểm.
Thời điểm đó chính mình cũng là dạng này, khắc khổ mà ma luyện kiếm thuật, tu hành đạo pháp, đang mong đợi có thể chứng được trưởng môn tổ sư trong miệng lớn.
Ngưng ngưng ngưng.
Khoát che giáp sát sáu chân cự thú liên tục đong đưa chân, dừng lại đi.
Ừm.
Tuân mệnh.
Trưởng môn sư tỷ thu trường kiếm, nhẹ nhàng tới, chuẩn bị tiếp nhận đánh giá.
Nhìn xem nữ quỷ thủ lĩnh cái kia một mặt nhanh khen ta bộ dáng, Đỗ Khang một trận đau răng.
Nhìn xem cái kia bị chảy một thân vết thương lại không có ngã xuống ngư đầu bia ngắm. Đỗ Khang càng đau răng.
Rất khó bình phán.
Nếu như cái này bia ngắm là một cái thật bán ngư nhân, vậy cái này một thân vết thương coi như lấy máu cũng có thể đem cái này bán ngư nhân thả chết rồi. Những nhân loại này thư tính, cái, cũng quá có chút tàn nhẫn quá, giết người không quá mức chia xuống đất, đem đối thủ làm cho một thân vết thương khiến cho giống như lăng trì đây cũng quá qua. Bất quá. Đỗ Khang mại động bước chân, đi đến bia ngắm trước đó, huy động chân cầm bia ngắm chém thành hai đoạn. Giết người không quá mức chia xuống đất, chỉ thế thôi. Làm nhiều như vậy sặc sỡ đồ vật là đang nghĩ thứ gì? Nếu như nhân loại của thế giới này cũng là loại ý nghĩ này, cái kia đừng nói tôm nhân, ngay cả bán ngư nhân đều có thể dùng một cái quân đoàn đem cái này thế giới san bằng. Không đúng, có lẽ không dùng đến một cái quân đoàn. Dù sao loại chiến đấu này phương thức. Trong thế giới này nhân loại chẳng lẽ ngay cả nguyên thủy nhất ẩu đả đều không có trải qua sao? Vừa rồi ngươi là thế nào dùng kiếm? Đỗ Khang nhìn xem nữ quỷ thủ lĩnh, giải thích một chút. Đó là tương tư kiếm trưởng môn sư tỷ một mặt điềm tĩnh, tựa hồ tại nhớ lại cái gì chuyện cũ. Năm đó ta vẫn là một người mới vừa gia nhập Bạch Âu phái luyện khí tu sĩ, quen biết đại sư tỷ, nàng cùng ta ước định tam sinh tam thế, lại cùng ta cùng nhau sang cái này kiếm pháp. Ngưng ngưng ngưng. Ngươi nhanh đừng nói nữa. Đỗ Khang lắc đầu liên tục. Thân mẹ nhà hắn tương tư kiếm. Những nhân loại này thư tính, cái, đúng vậy dùng những này không giải thích được đồ chơi liên tiếp xe chở mình mấy làn sóng bán ngư nhân thăm dò tiểu đội. Những bán ngư nhân đó đều sống đến cầu thân trước. Đỗ Khang cũng không biết chân chính bảo hộ cái này Bạch Âu phái nhưng thật ra là Bạch Âu phái trưởng môn tổ sư năm đó lưu lại đại trận hộ sơn. Nhưng là đại trận kia tại cải biến hình khuyên cứ điểm thời điểm liền đã bị triệt để mở ra. Đại vương thế nào? Trưởng môn sư tỷ hơi nghi hoặc một chút. Cái này kiếm pháp có gì không đúng sao? Này nhân loại thư tính, cái. Đỗ Khang bất đắc dĩ vua hót một cái. Ngay cả bạch tuộc đầu nếu so với những nhân loại này thư tính, cái, có não tử đi. Những nhân loại này thư tính, cái, trong đầu cũng là thủy sao. Các nàng chuẩn bị đem tóc nhuộm thành lam sắc đi làm thủy thần sao? Không đúng, đều không đúng. Đỗ Khang lắc đầu, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì là chiến đấu, các ngươi cái gì cũng không biết. Đại vương xin chỉ giáo. Trưởng môn sư tỷ đối Đỗ Khang dịu dàng cúi đầu. Vẻ mặt thành thật nhìn trưởng môn sư tỷ, Đỗ Khang thở dài. Đối phương dùng chính mình dĩ vãng nhân mạch vì chính mình tìm tới chân chính hiểu được tu chân lão sư, đồng dạng chính mình cũng phải cấp những nhân loại này thư tính, cái, một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, giao dịch đã định ra, không có cơ hội hối hận. Bất quá này cũng không đại biểu Đỗ Khang hội nhận những nhân loại này thư tính, cái, làm đệ tử của mình. Đỗ Khang là sẽ không đem của mình đó một bộ sẽ dạy đi ra. Hắn đã hại Johnson cùng hẹ giả cờ, không muốn hại nữa càng nhiều người. Bất quá. Không dạy đồ vật của mình, có thể dạy người khác đồ vật ta. Đỗ Khang yên lặng suy tư thích hợp những đàn bà này phương thức chiến đấu. Bạch Âu phái. Còn đây trong đầu cũng là Thủy. Thủy Hải Âu. Thủy Hải Âu. Thủy Hải Âu lưu. Đỗ Khang trong đầu hiện ra một cái mang theo hấu nhi tinh tráng hán tử cơ trường đao đại sát tứ phương cảnh tượng. Cái này. Sát thực không yếu, ứng phó những nhân loại này thư tính. Cái. Cũng đủ rồi. Được rồi, ta biết cái gì thích hợp các ngươi. Đỗ Khang lắc lắc chân. Ngày mai lúc này, đến sân luyện công học đi. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, dây lưng sói được thật là dễ nhìn a. Đợt 3, vì vậy cái cơm, trở về tiếp tục, còn có hai cái anh. Chương 294, trôi dài đại đao. Lam sáng đảo, thương Lam Sơn. Mơ ảo vân vụ phiêu đãng tại sườn núi chỗ. Cầm tòa này xanh lung tươi tốt sơn phong tô điểm như là những người phàm kỳ ạ trong miệng tiên sơn đồng dạng. Trên sơn đạo, một người mặc xanh nhạt đạo bảo bóng người đón sương mai, chính nhất bộ nhất bước leo lấy tòa này hiểm trở sơn phong, như là một giới vào núi tầm tiên cầu đạo giả. Hắn dĩ nhiên không phải tới tìm kiếm chân tiên phàm nhân. Tuy nhiên Thương Lam Sơn Bạch Âu phái những nữ tu đó nhóm đi ra khỏi nhà thời điểm cũng xác thực từng bởi vì dung mạo vấn đề bị không ít phàm nhân gọi là tiên tử. Nhưng đối với hắn cái này sớm đã cùng Bạch Âu phái quen biết nhiều năm người mà nói, mấy cái kia nữ nhân. Ôi! Hoa thiên lĩnh con khỉ trí tuệ đều so với cái này mấy cái hai hàng cao hơn một chút. Đoạn thời gian trước, hắn nhận được Bạch Âu phái đương nhiệm trưởng môn thanh điệu truyền thư, nói có một số việc muốn thỉnh giáo thoáng một phát, để cho mình đến một chuyến. Hắn không biết cái này đã từng lời thề son sắt nói muốn cùng chính mình chết già không lui tới với nhau nữ nhân đến cùng tại chúng cái gì đó. Nhưng là coi như hắn không muốn lý tới cái này đầu có vấn đề lão hưu, xem ở nữ nhân này đã chết đại sư tỷ phân thượng hắn cũng là muốn đến một chuyến. Dù sao nữ nhân kia tại trước khi Lâm Trung nói qua, muốn hắn trông nom nàng một chút cái kia không hiểu chuyện sư muội. Không hiểu chuyện. Đều tu thành kim đan, còn không hiểu chuyện. Thi triển đạo pháp thanh lý một chút trên thân dính thủy khí, hắn tiếp tục dọc theo đường núi leo về phía trước lấy. Cái này Bạch Âu phái dù sao chỉ còn lại mấy cái nữ tử. Ngự kiếm bay vào đi tuy nói thuận tiện, nhưng chung quy có chút không tôn trọng ý tứ. Hắn cũng không muốn bị Bạch Âu phái đương nhiệm trưởng môn bắt lấy ma bệnh xảo trá một khoản, quen biết nhiều năm, hắn biết do nữ nhân này tại lừa đảo phương diện công. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt cao ngất cự đại vách đá, hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này Bạch Âu phái lúc nào thành bộ dáng này? Chính mình có phải hay không đi sai đường? Không đúng, không đi sai. Tại đây đúng là Bạch Âu phái bây giờ trụ sở không sai. Đây rốt cuộc là. Mang theo một tia lo nghĩ, hắn đi vào sân cốc. Nữ nhân kia sẽ không muốn âm ta đi. Hình khuyên cứ điểm quan trọng, trong thạch thất. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú cẩn thận quan sát trước mắt cái này trên người mặc xanh nhạt đạo bào nam nhân. Tên nhân loại này. Rất có ý tứ. Đây là Đỗ Khang lần thứ hai gặp được đối với mình bộ này hình tượng không sợ hãi chút nào nhân loại, hắn nhớ kỹ. Bên trên một cái đối mặt của mình tôm nhân hóa thân lại sắc mặt như thường nhân loại vẫn là gì ấy nhỉ? Còn những đã đó biến thành quỷ nữ nhân loại thư tính, cái. Ha! Tử Việt chân nhân. Đỗ Khang nâng lên móng trái, báo cho biết thoáng một phát. Mời ngồi. Hả? Nha! Được xưng Tử Việt chân nhân nam nhân lấy lại tinh thần, đối Đỗ Khang vừa chắp tay. Đa tạ đạo hữu. Nhìn xem ngồi tại chính mình mới vừa gọt ra ghế đá Tử Việt chân nhân, Đỗ Khang nhỏ không thể cha nhẹ gật đầu. Cái này Tử Việt chân nhân xem ra thế nhưng là so với những cái kia nhân loại thư tính, cái, tin cậy hơn. Không nói những cái khác, liền riêng là vừa rồi một câu kia đạo hữu liền để chính mình rất là hưởng thụ. Đạo hữu A. Nói cách khác cái này Tử Việt chân nhân là thừa nhận chính mình tu sĩ thân phận. Những nữ quỷ đó mỗi ngày đại vương mà hô hào, khiến cho Đỗ Khang chính mình cũng cho là mình thành cái gì chiếm sơn làm vương sơn tặc mở dạng, mặc dù mình đúng là chiếm một đỉnh núi không sai. Nhưng là mình cũng không có đi khắp nơi đoạt ta. Xem ra chính mình cuối cùng có thể bắt đầu tu chân. Tử Cang đạo hữu. Đỗ Khang cũng thuận theo lấy đối phương đổi lối xưng hô. Đã ngươi đã đến đây, chắc là đã biết rõ tại hạ nghi ngờ. Đối mặt với thẳng thắn nói Đỗ Khang, được xưng Tử Việt chân nhân nam nhân mặt ngoài không hề bận tâm, tâm lý lại sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Mẹ nó trước mắt cái này tôm đầu hung thú rốt cuộc là thứ gì? Xem cái này đầu làm sao cũng phải coi là một yêu vương đi. Tôn đời ngũ đại yêu vương trong chưa nghe nói qua có tôm đầu A. Bạch Âu phái những nữ nhân kia làm sao một cái cũng không gặp được. Chẳng lẽ là hạ cái bộ muốn bấy chết ta sao? Không phải liền là cùng ngươi đại sư tỷ kết đạo lữ, về phần lớn như vậy thủ sao? Tử Cang đạo hưu nếu chịu tại tu chân đại đạo trên làm tại hạ chỉ điểm sai lầm, tại hạ vô cùng cảm kích. Không có chú ý tới Tử Việt chân nhân dị thường Đỗ Khang thẳng từ phía sau lưng lấy ra một cái dương lớn, ngay trước Tử Việt chân nhân mặt mở ra. Đây là tại hạ một chút tâm ý, chỉ là một ít đồ vật, kính xin Tử Cang đạo hữu không nên chê. Nhìn xem trong dương mấy thanh trường kiếm còn có một cặp ngọc giản, Tử Việt chân nhân không chịu được trợn to hai mắt. Tá linh thuật phân hải quyết, ngay cả đa bảo thiên thư đều có. Thứ này không phải đã sớm thất truyền sao? Còn có trường kiếm kia. Tuy nhiên kiểu dáng cổ quái, nhưng phẩm chất cũng đủ để sánh vai thượng phẩm phi kiếm. Liên một dương này đồ vật, chống lên một cái tiểu hình môn phái cũng không thành vấn đề. Liên bị dạng này phóng tới chính mình. Các loại. Bạch Âu phái hóa vũ thành tâm kinh. Tử Việt chân nhân không thể tin nhìn trước mắt tôm đầu cự thú. Phát giác được Tử Việt chân nhân dị động, Đỗ Khang cũng có chút kinh ngạc. Chính mình chỉ là đem một vài ngọc giản chỉnh sửa một chút mà thôi, những ngọc giản này giữ lại cũng cùng cục gạch không có gì khác nhau. Cái kia mấy cái kiếm cũng là cấp Johnson làm, cũng không phải là cái gì quá mức quý trọng đồ vật. Nhưng nhìn Tử Việt chân nhân phản ứng. Những đồ chơi này không rẻ. Cái kia Tử Việt chân nhân trầm ngâm một chút, vẫn còn không biết đạo hữu nên như thế nào xưng hô. Gọi ta Khang Đỗ liền tốt. Đỗ Khang không chút do dự báo giả danh. Khang đều nói bằng hữu. Tử Việt chân nhân gật đầu một cái, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Khang đều nói bằng hữu có thể tạo thuận lợi. Đạo hữu thỉnh giảng. Đỗ Khang bãi động chân, nếu như không phải là cái gì quá mức khổ sở sự tình, tại hạ còn có thể hết một chút sức mọn. Tại hạ và Bạch Đâu phái đương nhiệm trưởng môn bạn cũ, đã lâu không gặp. Tử Việt chân nhân tay lặng yên không một tiếng động đè xuống bên hông chuôi kiếm. Không biết Khang đều nói bằng hữu có thể biết rõ, cái này Bạch Đâu phái đương nhiệm trưởng môn, người ở chỗ nào? Ừm. Trưởng môn. Không thấy Tử Việt chân nhân cái con kia theo kiếm tay, Đỗ Khang suy tư một chút. Đạo hữu đi quảng trường tìm đi, tại hạ cũng không biết cái nào mới là trưởng môn. Núi hình vòng cung cốc, trung ương quảng trường. To lớn quan công giống phía dưới, bảy cái người mặc trọng giáp thân ảnh chính cố hết sức huy động trong tay chuôi dài đại đao. Cảm thụ được đại đao trong tay nặng nề, đã lần nữa ngưng tụ thân hình trưởng môn sư tỷ mồ hôi đầm địa. Nàng rất muốn cứ như vậy cầm trong tay đại đao vứt bỏ, nhưng nàng quên không được cái kia tôm đầu yêu vương đang dạy dưới này môn chiến pháp lúc phát ra hỗn độn gào thét. Cái này chiến pháp vốn không phải của chính ta. Bất quá các ngươi tất nhiên tự xưng Bạch Âu phái, vậy cái này chiến pháp sau này thì gọi Bạch Hải Âu Lưu Trảm Mã Đao. Mỗi ngày vung 5000 đao, trước tiên luyện hình, nửa tháng về sau chính mình đi luyện công trận luyện tập chặt chém. Động tác không thể có sai lầm, không đúng tiêu chuẩn động tác mang ý nghĩa công kích không còn chút sức lực nào. Nàng nhất bản nhất nhãn huy động trong tay chuôi dài đại đao. Chiến đấu không phải trò đùa. Như là đã lựa chọn dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề, các ngươi duy nhất mục đích cũng chỉ còn lại có giết chết địch nhân. Không từ thủ đoạn giết chết địch nhân. Các ngươi không giết chết địch nhân sẽ giết chết các ngươi. Chiến đấu không phải trò đùa. Nàng ra sức vung xuống trong tay chuôi dài đại đao, như đối địch trận. Chém đứt địch nhân cánh tay. Để bọn hắn mất đi năng lực tấn công. Chém đứt địch nhân đi đứng. Để bọn hắn mất đi di động năng lực. Cắt đứt địch nhân bắp thịt. Chặt đứt địch nhân huyết quản. Địch nhân suy yếu chính là các ngươi thắng lợi bảo chứng. Chôi dài đại đao quét ngang, như là ánh trăng. Thân là trưởng môn sư tỷ nàng đối mặt với trước mắt tưởng tượng ra được địch nhân, liên tiếp không ngừng mà tấn công. Công kích. Công kích. Một tấm để cho nàng 10 phần chán ghét khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Địch nhân. Công kích. Đại đao đánh xuống. Ai ai ai. Là ta. Trên người mặc xanh nhạt đạo bào nam nhân vội vàng rút kiếm chống chọi lưỡi đao. Là ta. Là. Ngươi. Nhìn xem cái kia quen thuộc đáng giận khuôn mặt, trưởng môn sư tỷ nắm chuôi dài đại đao nhẹ buông tay. Từ Việt ca. Trước mắt nàng tối sầm. Chương 295, dẫn đầu đại bổ câu. Nhìn xem cái kia té ở Tử Việt chân nhân trong ngực thân ảnh, khoác che giáp sát 6 chân cự thú lắc đầu. Tuy nhiên những này nữ quỷ không biết tại sao vậy thế mà trở nên giống như nhân loại, nhưng là thân thể tố chất vẫn là quá kém. Mỗi ngày 5000 đao nói là luyện hình, thực ra chính là dùng để huấn luyện những này quỷ nữ thể lực dùng. Không nghĩ tới tại mặc vào trọng giáp về sau cái này nhìn giống như là thủ lãnh nữ quỷ ngay cả 3000 đao đều nhịn không được. Cái này thể lực nhất định ngay cả một ít khổ sở tu vũ nghệ thuật người bình thường cũng không sánh bằng. Những này nữ quỷ thật sửa qua thật. Những này quỷ nữ phương thức chiến đấu là Đỗ Khang đặc biệt thiết kế qua. Sở hữu tốc độ làm phép tại một hơi, cũng chính là 2 giây trở lên đạo pháp tất cả đều bị Đỗ Khang để tại kế hoạch bên ngoài, trong chiến đấu căn bản không khả năng có người chờ ngươi chậm rãi làm phép. Trọng giáp là vì phòng ngự địch nhân phi kiếm đâm xuyên công kích, phi kiếm có lẽ có thể đâm xuyên phạm nhân áo giáp, nhưng là đó là thuần túy vấn đề tài liệu. Phi kiếm cuối cùng đâm không mặc một cái khác thanh phi kiếm. Còn chuôi dài đại đao. Thứ này liền thuần túy là vì để cho những này nữ quỷ có chút tự tin, dù sao cầm một cái xem ra rất hung vũ khí chính mình đánh cho cũng sẽ hơi hung một điểm. Nếu như là bình thường thế giới, loại này bộ binh hạng nặng chân ngắn phối trí có lẽ sẽ bị xa xa bắn thành con nhím. Nhưng là những này nữ quỷ cũng đều là sửa qua thật, một thân trọng giáp làm theo bay lên trời, xa liền thả châm, thứ này so với phi kiếm thuận tiện, không cần thu về. Cận thân liền chép đao chém. Đối mặt những cái kia không có áo giáp chỉ mặc đạo bào các tu sĩ, loại này trọng giáp phi thiên bộ binh cơ hồ vô địch. Đạo pháp loại sự tình này là không ở Đỗ Khang suy nghĩ phạm vi bên trong, suy cho cùng bất kể những này nữ quỷ có mặc hay không trọng giáp đập một ký pháp thuật đều sẽ chết. Thế là còn dư lại cũng chỉ có thể lực vấn đề. Dù sao năng lượng phòng ngự phi kiếm áo giáp mặc lên người cũng không buông lỏng. Nhưng mà Đỗ Khang kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền chết yểu. Những này nữ quỷ ngay cả cơ bản nhất vùng đào cũng rất khó kiên trì. Cái này khiến Đỗ Khang phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn giống như cũng không có biện pháp khiến cái này nữ quỷ trở nên mạnh mẽ, càng không có biện pháp làm cho các nàng trở thành chân chính chiến sĩ. Thay lời khác tới nói. Hắn muốn nuốt lời. Trên vách đá một chỗ trong thạch thất, Bạch Âu phái trưởng môn sư tỷ tỉnh lại. Đầu còn có chút choáng, trí nhớ có chút hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ tự chỉ huy đao, vùng đào, lại vùng đào, sau đó. Người đã tỉnh. Một cái quen thuộc giọng nam ở thạch thất bên trong vang lên. Đó là nàng đến bây giờ đều còn tại người ghi hận. Cái kia cướp đi đại sư tỷ hỗn đản. Bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm. Tử Việt chân nhân. Nàng quay đầu, nhìn xem cái kia trên người mặc xanh nhạt đạo bào nam nhân, gặp qua cái kia yêu vương rồi. Gặp. Tử Việt chân nhân thở dài, ngươi thật đúng là tốt, thế mà năng lượng ngay cả loại trình độ này yêu vương đều có thể trêu chọc. Các loại. Thần hồn ngưng thân thể. Nhục thể của ngươi đâu? Nhục thân trưởng môn sư tỷ cười khổ một cái, ta đã là chết qua một lần người. Cái gì? Tử Việt chân nhân sững sờ. Không chỉ là ta. Các sư muội cũng đều chết qua một lần rồi. Nói chuyện, trưởng môn sư tỷ liền cầm theo cái kia tôm đầu yêu vương xuất hiện đến bây giờ sự tình cấp Tử Việt chân nhân nói một lần, đương nhiên là lấy nàng của mình lý giải phương thức. Cứ như vậy, cái kia yêu vương bị cảm hóa, dạy cho ta cùng các sư muội như thế nào chiến đấu. Mà ta gặp cái kia yêu vương tìm đạo tâm cắt, liền dùng thanh điểu truyền thư, đem ngươi mời tới.
Ê!
Nghe trước mặt nữ tử này giải thích, Tử Việt chân nhân không biết nên nói cái gì. Cùng nữ nhân này quen biết đã lâu, Tử Việt chân nhân tự nhiên năng nghe ra lời nói mới rồi trong câu nào là thật, câu nào là nữ nhân này tại thêm mắm thêm muối. Nhưng nghe đối phương tự thuật, Tử Việt chân nhân ngược lại không giải thích được đối cái kia hủy diệt Bạch Đâu phái tôm yêu không hận nổi. Tuy nói giết người và đập đất xác thực quá mức, nhưng là địa phương khác lại ngoài ý liệu không có tâm bệnh, đổi thành hắn Tử Việt chân nhân lời nói hắn cũng sẽ làm như thế. Bạch Đâu phái những nữ nhân này đã sớm cái kia thêm chút đầu óc, nhất là lần này. Tử Việt chân nhân nhìn nữ nhân trước mặt một chút. Cái này kế thừa Bạch Đâu phái trưởng môn nữ nhân nói đơn giản dễ dàng, nhưng là gọi mình tới nói không chừng đúng vậy cùng cái kia yêu vương giao dịch một trong. Mặc dù biết nữ nhân này cũng không phải là thật sự có cái gì ác ý, nhưng hoàn toàn là điểm này, ngược lại nhường cho con Việt chân nhân cảm giác càng đau đầu hơn. Cũng đã là trưởng môn, vẫn là cái kia một bộ rực rỡ tính tình. Ai? Thở dài, Tử Việt chân nhân hướng về phòng đá đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Giọng của nữ nhân tại sau lưng của hắn vang lên, ta còn chưa nói hết nữa. Đi ra ngoài một chút. Tử Việt chân nhân chỉ là khoát tay áo, không quay đầu lại. Lại đi gặp một chút cái kia yêu vương. Sẽ giúp ngươi một lần đi. Xem ở đại sư tỷ ngươi phân thượng. Đất liền, Hắc Cáp Minh Tổng Đàn, Vạn Pháp Huyện. Nơi này là toàn bộ Hắc Cáp Minh Tổng Đàn nhất thanh tịnh địa phương, cũng là Hắc Cáp Minh Minh chủ kiêm đái đầu đại ca thích nhất địa phương. Làm Hắc Cáp Minh lãnh tụ. Đái đầu đại ca cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới tại đây tản bộ, thuận tiện sửa sang một chút suy nghĩ. Nghe nói cái này Vạn Pháp Huyện mới lập thời điểm, đái đầu đại ca trả lại tại đây lấy cái gì Vạn Pháp cây các loại kỳ quái tên, mà ở Hắc Cáp Minh mọi người nhất trí phản đối phía dưới, tại đây cuối cùng vẫn là kêu Vạn Pháp Huyện. Hôm nay, đái đầu đại ca cũng cùng thường ngày, một mặt tại Vạn Pháp Huyện bên trong tản bộ, vừa nghe lấy Hắc Cáp Minh tu sĩ hồi báo gần nhất phát sinh một ít chuyện. Tháng này lại có tu sĩ thành công ngưng tụ kim đan. Nam Bản Sơn đầu chọc nhóm phát hiện mới một chỗ động thiên phúc địa. Bắc Hải gần nhất đang nháo ngư yêu. Bên phải đại nhân hôm nay đột phá cảnh giới. Ngươi chờ chút. Đái đầu đại ca sững sờ, ngươi mới vừa nói người nào đột phá cảnh giới. Bên phải đại nhân A. Hắc Cáp Minh tu sĩ hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Cái này bên phải. Đái đầu đại ca hít sâu một hơi. Cái này bên phải tìm chính mình nhận lệnh phù nói muốn dẫn tu sĩ đi cùng cái kia Bạch Đâu phái chấm dứt nhân quả là cái gì thời điểm sự tình ấy nhỉ? Làm sao thời gian dài như vậy trôi qua cái này bên phải ngay cả tổng đàn đều không ra. Để cho cái kia bên phải tới gặp. Được rồi. Đái đầu đại ca lắc đầu, ta tự mình đi tìm hắn. Lấy thân phận của đái đầu đại ca, muốn tìm người tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Hắc Cáp Minh tả sử bên phải liền bị đái đầu đại ca tại một chỗ trên linh mạch trong tĩnh thất phát hiện. Bên phải. Đái đầu đại ca nhìn xem trước mặt cái này chính nhất khuôn mặt ta đang cố gắng tu chân nam nhân, có chút bất đắc dĩ. Chính ngươi nhân quả, liền tự đi kết. Lý Thác Ý đều đã giúp ngươi đem những dư nghiệt đó tìm đến, liền chờ chính ngươi đi qua. Đứng đắn một chút, lần này đừng có lại kéo. Ê! Minh chủ yên tâm. Bên phải lời thề son sắt gật đầu, thuộc hạ bây giờ đã tu luyện có thành tựu, lập tức liền sẽ đi. Lần này nhất định sẽ đi. Nhất định, đây chính là chính ngươi nói. Đái đầu đại ca thật sâu nhìn bên phải một chút. Đừng có lại kéo. Minh chủ yên tâm. Bên phải lộ ra nụ cười. Thuộc hạ nhất định sẽ làm cho những Bạch Đâu phái đó dư nghiệt biết rõ, cái gì gọi là hắc dược giả thiên. Dẫn đầu đại bồ câu đang tàn bộ, hình ảnh đến từ mạng lưới, xâm xóa. Đơ S, cảm tạ liệt vị khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đơ S2, lần thứ nhất truyền bức tranh, mọi người thông cảm nhiều hơn. Đơ S3, mã một chương này thời điểm buồn ngủ quá, trạng thái cực kém, thật xin lỗi. Đơ S4, nghỉ ngơi, mọi người ngủ ngon. Chương 296 Thà Sơn Chi Thạch, Lam Sáng Đảo, núi hình vòng cung cốc, phối trang phòng. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú chính dè dặt dùng chân trên lưới đao cắt trước mắt khối kim khí. Huấn luyện những nữ quỷ đó kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại, cái này khiến Đỗ Khang cảm thấy rất không cam tâm. Tuy nhiên cứ như vậy để đó những nữ quỷ đó mặc kệ các nàng cũng không khả năng làm gì mình, nhưng Đỗ Khang cũng không phải là loại kêu béo nhờ nuốt lời người, như là đã đáp ứng những nữ quỷ đó muốn để các nàng trở nên mạnh mẽ, liền khẳng định phải làm đến. Đỗ Khang biết mình cũng không phải là cái gì đạo đức điển hình, chẳng qua là một người bình thường. Hiện tại giống như ngay cả người đều không phải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đỗ Khang đối với mình yêu cầu hơi nghiêm ngặt một chút. Coi trọng chữ tín đại đa số thời điểm đều không phải là chuyện gì xấu. Những nữ quỷ đó chiến đấu mức độ cùng phương thức chiến đấu rất có vấn đề, lại hoặc là nói cái thế giới này phương thức chiến đấu cũng rất thành vấn đề. Đỗ Khang trong khoảng thời gian này cũng làm cho Tử Việt chân nhân đi luyện công trận khảo nghiệm thoáng một phát, kết quả ngoại trừ uy lực lớn một chút, vô dụng chiêu số ít một chút, phương diện khác cùng những nữ quỷ đó không có sai biệt. Cái này căn bản không là chiến đấu. Tuy nhiên Tử Việt chân nhân đang diễn bày ra thời điểm cũng ở đây giảng giải, một kiếm này trong ẩn chứa bao nhiêu biến hóa, cái kia một cái đạo pháp bên trong lại ẩn chứa như thế nào thiên địa chí lý các loại, nhưng là Đỗ Khang hoàn toàn không cách nào lý giải. Sinh tử tương bắc cũng không phải cho đùa, biến hóa lại nhiều, lý niệm lại cao hơn, giết không chết địch nhân thì có ích lợi gì. Cũng may Tử Việt chân nhân cũng không phải loại kia thông thái dở người, đang nghe xong một chút Đỗ Khang lý luận về sau, cũng đối loại này chiến đấu mới phương thức lên hứng thú. Cái này khiến Đỗ Khang cảm thấy có chút vui mừng, hắn cuối cùng đụng phải một cái đầu tương đối bình thường người. Về phần những nữ quỷ đó, Đỗ Khang đã bỏ đi huấn luyện các nàng. Tất nhiên những này nữ quỷ nghĩ chẳng qua là chống lại cường địch lực lượng mà không phải tự thân cường đại, vậy thật ra thì cũng không khó làm. Cho các nàng tạo một chút uy lực quá lớn vũ khí là được rồi. Tôm nhân vũ khí là không thể cho những này quỷ nữ. Tuy nhiên tôm nhân nhóm vũ khí sắc thực uy lực mạnh mẽ, nhưng cái này chút ít nữ quỷ cũng sẽ không phù văn, căn bản không dùng đến. Đỗ Khang chỉ có thể lựa chọn một chút ai cũng có thể sử dụng vũ khí đến chế tạo. Thế là Đỗ Khang trước tiên nghĩ tới loài người vũ khí. Lại hoặc là nói, loài người hỏa khí. Thổi thổi chiếu xuống chân trên kim trúc mảnh, Đỗ Khang cẩn thận quan sát móng trái bên trong tác phẩm mới. Đối tu sĩ hình cao bình lưỡng dụng súng máy, số ID B51, danh hiệu chó điên. Lấy luyện chế phi kiếm sử dụng tài liệu chế thành số 12 phi châm làm đạn dược, lý luận xạ tốc mỗi phút đồng hồ 1.500 phát, dây đạn cung đạn, đường đạn ổn định. Tạm thời chỉ phân phối trang bị máy móc ống nhắm. Làm lệnh hệ thống. Không có làm lệnh hệ thống, dù sao những nữ quỷ đó đều sẽ đạo pháp, làm cho các nàng tự nghĩ biện pháp cấp nòng súng hạ nhiệt độ là được rồi. Đơn giản dễ học, chỉ cần có ngón tay, hầu tử cũng sẽ khấu trừ có súng. Uy lực mạnh mẽ. Đỗ Khang cảm thấy loại địa phương này cũng không khả năng xuất hiện tôm nhân nhóm sử dụng đan binh đốt tấn hộ thuẫn loại cấp bậc kia phòng ngự. Cấp những nữ quỷ đó dùng đã đủ rồi. Đỗ Khang cũng không biết đem giết lục loại này phí sức lại tốn thời gian còn cần khảo nghiệm tâm lý tố chất sự tình đơn giản hóa làm chỉ cần bóp cò liền có thể hoàn thành tiêu khiển rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng cái này cuối cùng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn cũng không biết ở cái thế giới này đợi quá lâu, học xong như thế nào tu chân hắn liền phải trở về. Bất quá. Còn có một việc. Móng trái cầm bước lên chuôi này đối với mình tới nói như là đồ chơi như thế xuống ống, Đỗ Khang nhắm ngay của mình giáp sát bóc cỏ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang qua, giáp sát trên chỉ để lại một cái nho nhỏ điểm trắng. Cảm thụ được đánh cường độ, Đỗ Khang thỏa mãn nhẹ gật đầu. Uy lực coi như phù hợp, không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Đất liền, Hắc Cáp Minh tổng đàn. Hắc Cáp Minh tả sử bên phải đang tiến hành trước khi lên đường công tác chuẩn bị. Nếu có lựa chọn. Bên phải thì không muốn ra cửa. Không nói trước tu chân con đường chính đến khẩn yếu con đầu, riêng là bởi vì chuôi này phải chuẩn bị khai lò luyện chế phi kiếm hắn cũng không muốn đi. Phải biết đây chính là hắn cùng nhau đã lâu tài liệu mới chuẩn bị đi ra cỡ lớn luyện chế, không qua loa được. Nhưng mà đái đầu đại ca lên tiếng, chính mình sự tình chính mình giải quyết. Coi như lại thế nào lười đi, đái đầu đại ca mặt mũi vẫn là cho một cái. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thể chờ một hồi lại đi. Ôm chậm một hồi là một hồi tâm tính, bên phải sử dụng Hắc Cáp Minh ngàn dặm truyền âm, liên lạc tại phía xa Bắc Hải Hắc Cáp Minh hữu sứ Lý Thác Ý. Đây cũng không phải là cái gì cũng không làm còn trắng hao tổn của cải ngọn nguồn, cái này gọi là trước khi chiến đấu tư vấn. Biết người biết ta mới có thể bách chiến cũng không thua. Uy, Lý Lao Đệ, ca ca sẽ đến ngay. Bên phải thói quen khách sáo lấy, ngươi ở đâu đâu? Ta tại Lam Sáng Đảo, Bạch Âu phái nơi đó. Lý Thác Ý âm thanh bên phải phương đáy lòng vang lên. Hả? Thế mà chưa có trở về động phủ mò cá. Như thế chuyên nghiệp. Đúng rồi, ngươi nói lần trước cái kia tôm yêu là thế nào chuyện ấy nhỉ? Bên phải tùy ý dắt chút ít có không có. Cái kia tôm yêu là thật sẽ không can thiệp chúng ta cùng Bạch Đâu phái sự tình đúng không? Bác Hải, Thắt Ly Đảo. Một tòa tinh xảo trong động phủ, Hắc Cáp Minh hữu sứ Lý Thác Y đang cùng phương xa vị kia đồng liêu câu thông. Đừng chọc cái kia tôm yêu. Đúng, không gây cái kia tôm yêu hắn liền sẽ không quản ngươi. Ừ không được. Ta hiện tại có việc đi trước không được. Tốt trước tiên gây mất. Chặt đứt truyền tin, Lý Thác Ý thở ra một hơi. Liệt vị. Đại vương. Cảm thụ được chống đỡ tại trên lưng mình lưỡi mâu, Lý Thác Ý chán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngàn dặm truyền âm đã kết thúc, ta thật không có nói cái gì, năng lượng trước tiên đem cái này mâu rút lui sao. Chúng ta biết rõ ngươi không nói gì thanh âm khàn khàn tại Lý Thác Ý phía sau vang lên, dùng đến có chút quái dị ngôn ngữ nhân loại, siêu viễn trình tâm linh truyền mà thôi. Cá đuối, cho hắn nghiệm một lần.
Vâng, đội trưởng.
Một cái có chút thanh âm the thế tại Lý Thác Ý phía sau vang lên.
Uy,
Lý lao đệ, ca ca lập tức tới ngay. Nghe cái kia giọng the thế, Lý Thác Ý đáy lòng nổi lên dùng cả mình. Thậm chí ngay cả ngàn dặm truyền âm đều có thể bị phá giải. May mắn chính mình mới vừa rồi truyền tin không có cái gì chỗ sơ suất, không phải vậy sau lưng thuận lợi mâu nói không chừng đã đem chính mình thọt xuyên.
3.
Một cái tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm the thế đỉnh chỉ thuật lại. Cho nên nói, nhân loại, đừng nghĩ đến đùa giỡn hoa chiêu gì. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ngoan ngoãn hợp tác, đối tất cả mọi người tốt. Một con mang theo mảng đại thủ leo lên Lý Thác Ý bả vai.
Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không có có lỗi với đó này nhân loại.
Thanh âm khàn khàn tại Lý Thác Ý bên tai quanh quẩn, cái thế giới này là của các ngươi không sai, nhưng nó lại biến thành chúng ta.
Đương nhiên, về sau cái thế giới này sẽ còn là của các ngươi.
Bởi vì, một tấm mọc ra thai xấu xí cá khuôn mặt xuất hiện ở Lý Thác Ý trước mặt.
Các ngươi, cuối cùng lại biến thành chúng ta.
Tơ ết, cảm tạ liệt vào khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Tơ ết 2, làm việc và nghỉ ngơi lại một lần nữa linh xa trôi đi.
Tơ ết 3, còn có hai kênh.